Tiên Linh phái người. Lâm Hiểu Phi thường khẳng định, tại Tiên Linh phái trong địa bàn có như thế một cái thế lực, nói nó không phải Tiên Linh phái đều không ai tin tưởng. Những này cái gọi là danh môn đại phái a, làm sao tận làm một chút dạng này hoạt động? Tu luyện, lấy quặng, ở giữa xen lẫn một chút chiến đấu. Lâm Hiểu liền dưới tình huống như vậy dưới đất ngốc hơn 2 năm. Tu vi có tăng lên không nhỏ, ngũ hành kiếm dịch bên trong thủy hệ kiếm dịch đã kết đan thành công, cái khác 4 hệ cũng đều đạt tới kết đan biên giới. Linh tinh lại ít đến thương cảm, thượng phẩm linh tinh chỉ có 8 quả, cực phẩm chỉ có 5 quả. Một ngày này, hắn đi tới một đầu đường hầm mỏ bên trong, hướng về phía trước thăm dò mà đi. Đường hầm mỏ bên trong rất ít người, chỉ có như vậy 2 cái tại máy móc bàn mở. Trên mặt của bọn hắn đều mang một loại tử khí, để Lâm Hiểu thở dài không thôi. Quẹo mấy cái cua quẹo, Lâm Hiểu đi tới đường hầm mỏ chỗ sâu. Thôi biết lập tức quét hình, trên dưới trái phải đều không có bỏ qua. Đáng tiếc, tìm kiếm kết quả lần nữa để hắn thất vọng. Thở dài, lắc đầu sau hắn liền tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đi tới đường hầm mỏ cuối cùng. Lâm Hiểu mang theo chờ mong lần nữa quét hình bắt đầu. Phía trên không có, phía dưới không có, tả hữu cũng không có. Thất vọng, hay là thất vọng? Mang theo sau cùng một tia hy vọng hắn quét hình đường hầm mỏ cuối cùng, lập tức trợn mắt hốc mồm. Chương 116, kịch chiến quỷ dị lão giả. Lâm Hiểu trợn mắt hốc mồm phảng phất đầu gỗ sử tại kia bên trong, tâm bên trong kinh hô lên, tiên tinh. Lúc trước rời đi Lăng Tiêu phái thời điểm Minh Tâm chân nhân hảo hảo cho hắn học bù một chút liên quan tới linh tinh tri thức. Linh tinh, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 loại. Nó trung hạ phẩm cùng trung phẩm tương đối phổ biến, thượng phẩm cùng cực phẩm cực kỳ hiếm thấy. Tại linh tinh mỏ bên trong, có lúc sẽ xuất hiện cao độ ngưng tụ quặng dầu. Mà quặng dầu trung ương trải qua vô số năm ngưng tụ sau liền có tỷ lệ nhất định sinh ra tu chân giới cực kỳ hiếm thấy tiên tinh. Dạng này tỷ lệ cực nhỏ, cực kỳ nhỏ. Nghe nói hai cái này linh tinh mỏ cũng liền đi ra một lần tiên tinh. Lần kia cũng là tại cái này mỏ ra, cho nên người tới nơi này so với trước võ đạo tông nhiều người. Lâm Hiểu nước bọt ào ào liền chảy xuống, cái này một tổ linh tinh phẩm chất thấp nhất đều là thượng phẩm linh tinh, trung ương tiên tinh chúng quanh linh tinh càng là xen vào cực phẩm linh tinh cùng tiên tinh ở giữa, có thể xưng là ngụy tiên tinh. Hơi biết mãnh liệt mà cẩn thận lan tràn ra ngoài, một mực thăm dò cự ly rất dài mới hài lòng. Sau đó bày ra mấy cái trận pháp, lúc này mới yên tâm bắt đầu lấy quặng. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có ý định đem linh tinh bại lộ hái ra, mà là đem chúng quanh nham thạch cùng một chỗ thu thập. Dạng này nham thạch bao vây lấy linh tinh, không đang chú ý, cũng không lại bởi vì mở ra vách đá mà bởi vì năng lượng ba động gây nên chú ý, mặc dù chúng quanh không ai, thế nhưng là chú ý cẩn thận luôn luôn tốt. Hái xuống về sau tìm địa phương an toàn lại đem bên trong linh tinh hái ra, không phải càng tốt hơn. Tiên Thiên xoắn ốc kiếm khí tùy tiện liền cắt xuống một cái đường kính hơn 1 mét cự đá lớn hình cầu. Lâm Hiểu vui tươi hớn hở đem quả cầu đá thu nhập Huyễn Long Điểm, vui vẻ hử lên tiểu điểu. Lần này kiếm một phát, tiên tinh a bên trong chứa so linh khí cao cấp hơn tiên linh khí, nếu như hấp thu lời nói, há không nhẹ ư? Triệt hồi trận pháp, thu hồi hơi biết, Lâm Hiểu quay trở ra hướng địa phương khác đi tìm mỏ. Nhớ tới trên địa cầu lấy quặng, đều là máy móc dùng máy móc hái, một xe kéo ra ngoài. Nhưng tại cái này bên trong, lấy quặng tuyệt đối là khảo nghiệm tính nhẫn mại cùng cẩn thận sự tình. Có người 2-3 năm đều không có hái được một viên, không có tính nhẫn mại tiếp tục cuối cùng chỉ có thể nhận thua thiệt viên kia đổi lấy quặng lệnh bài thượng phẩm linh tinh. Mà lại lấy quặng đồng thời còn muốn cẩn thận tập kích, nếu không không biết lúc nào mạng nhỏ liền ném. Tại quặng mỏ bên trong ở lại 5 năm, không tính trong quả cầu đá linh tinh, Lâm Hiểu hết thể đạt được thượng phẩm linh tinh 37 quả, cực phẩm linh tinh 19 quả. Đừng tưởng rằng cái số này rất nhỏ, có người tại cái này bên trong mười mấy năm cũng không có làm tới 3 năm quả. Những này linh tinh miễn cưỡng đủ, cho nên Lâm Hiểu dự định rời đi. Một tay nắm quỷ dị từ sau lưng của hắn xuất hiện, trùng điệp đập vào trên lưng của hắn. Lâm Hiểu bị cái này đột nhiên một trường đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Còn chưa rơi xuống đất trên người hắn đã xuất hiện hắc ám trọng song tử chiến giáp, đồng thời lăng không kiếm cùng phá vân kiếm bay ra bên ngoài cơ thể phòng ngự. Hắn biết người kia cũng thụ thương, bởi vì ngay tại hắn bị đánh trúng thời điểm, Tiên Thiên kiếm linh nhanh chóng bắn ra 2 đạo kiếm khí xuất vào kẻ đánh lén thể nội. Hắn hơi biết nhanh chóng đem chung quanh bao phủ lại, một cái áo bào đen lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt. Bóng hình góc ghé vào lỗ tai hắn nói, trên người của người này lại có cùng ta thuộc tính giống nhau khí tức, tựa hồ chính là dựa vào năng lực như vậy, cho nên mới có thể đột nhiên xuất hiện. Lâm Hiểu không chút khách khí điều khiển lăng không kiếm cùng phá vân kiếm hướng lão giả vọt tới. Hắn không hỏi lão giả tính danh loại hình nói nhảm, khẳng định là tiên linh phái đàn nát, mắt đương nhiên chính là cưỡng đoạt hắn trong tay linh tinh. Cho nên liền muốn thừa dịp tiên thiên quang ám xoắn ốc kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược thời điểm xử lý hắn. Bất quá lão giả thực lực rất cao, tăng thêm thâm nhập vào trong cơ thể hắn tiên thiên xoắn ốc kiếm khí không nhiều, bởi vậy còn có thể bảo trì hành động. Kiếm Lâm Hiểu song kiếm phong tới, vội vàng lách mình né tránh. Lâm Hiểu lúc này lại điên cuồng cận thân tiến lên, hai tay kích xạ ra mấy chục đạo tiên thiên quang ám xoắn ốc kiếm khí. Tâm hắn bên trong rất là phẫn nộ, mặc dù lão giả có hư hư thực thực không gian hệ pháp bảo mới có thể bỗng nhiên xuất hiện đánh lén, thế nhưng là hắn cũng biết mình trước đó quả thật có chút chủ quan. Lão giả thanh quát một tiếng, vậy mà đem tiên thiên quang ám xoắn ốc kiếm khí bước ra. Bất quá đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn nôn một ngụm máu. Lâm Hiểu lập tức đại hỉ, lão tử kiếm khí là dễ đối phó như vậy sao? Chính là ngươi bước đi ra, cũng muốn để ngươi thụ bị thương mới được. Lăng không kiếm khí cùng phá vân kiếm khí uy lực mạnh mẽ, đường hầm mỏ bị hai loại kiếm khí bắn đá vụn bay tứ tung. Đống nhiên lão giả thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiểu kiếm khí lập tức thất bại. Ngay tại Lâm Hiểu kinh nghi thời điểm, bóng hình lại chi chi kêu lên, thân thể một cái thuấn di ra ngoài. Lâm Hiểu lần nữa nghe tới kêu đau một tiếng cùng một cái giàn mua thanh âm, cái này sao có thể? Đồng thời lão giả cũng hiện đã xuất thân hình. Lâm Hiểu lập tức biết chuyện gì xảy ra, thầm kêu một tiếng đất khô tốt. Lăng không kiếm cùng phá vân kiếm mang theo bén nhọn kiếm mang điên cuồng cuốn về phía lão giả. Lão giả lập tức tế ra một món pháp bảo, một đoàn to lớn địa hỏa diễm nháy mắt xuất hiện, điên cuồng hướng lấy Lâm Hiểu đánh tới. Lâm Hiểu Tử phủ bên trong thủy hệ kim đan khẽ động, lập tức hàn khí bộc phát, một mặt dày đến một thước to lớn băng thuẫn xuất hiện tại hắn trước người, ngăn trở hỏa diễm. Lão giả cấp tốc lui lại, thân hình lần nữa biến mất, bóng hình hư lạnh một tiếng cũng đồng thời biến mất. Lão giả lần nữa bị ép hiện đã xuất thân hình, hiện ra thân hình lão giả dứt khoát cũng không còn lui, cũng không còn nạp tung. Hắn giận quát một tiếng, hai tay đeo lên một đôi quyền sáo, quyền sáo bên trên bốc cháy lên hừng hực địa liệt diễm, huy quyền đối Lâm Hiểu đánh tới. Lâm Hiểu lại nện một viên băng diễm thần lôi quá khứ, lão giả vậy mà điên cuồng huy quyền đánh tới hướng băng diễm thần lôi. Lâm Hiểu ngạc nhiên đồng thời tâm bên trong mắng hắn ngớ ngẩn, lão nhân này thuần túy là muốn chết. Băng diễm thần lôi ầm vang một phát, lão giả bị nổ bay rất ra ngoài, thân thể đâm vào đường hầm mỏ trên vách đá, nửa người bị băng xương bao trùm. Băng diễm thần lôi, hắn bất khả tư nghị kêu lên. Lâm Hiểu hắc hắc một tiếng cũng không nói chuyện, ngay sau đó cường công mà lên. Lão giả cánh tay phải chấn động, mặt ngoài thân thể lập tức liệt diễm cuồng bạo, bao trùm băng xương chỉ một thoáng đánh rơi xuống, hỏa diễm lần nữa dâng lên. Lâm Hiểu thân hình vội vàng dừng lại. Lão giả này thật mạnh tu vi, băng diễm thần lôi vậy mà đều không xem ra gì. Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm từ lão giả dưới chân mang mấy chục nói kiếm khí bén nhọn chui từ dưới đất lên bắn ra. Phá Vân kiếm khổng lồ uy lực lúc này hiện ra, tùy tiện phá vỡ lão giả phòng ngự, xoắn nát cánh tay trái của hắn. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng lại như cũ không lùi phản tiến vào, một quyền đập phá băng thuẫn, trùng điệp đánh vào Lâm Hiểu trên khải giáp. Một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, Lâm Hiểu lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ đồng thời cảm giác thể nội phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Mẹ nó, lão đầu tử này nắm đấm làm sao lợi hại như vậy? Lão tử ngưng kết băng thuẫn thế nhưng là có thể phòng ngự thượng phẩm linh khí, lại bị hắn dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Phá Không kiếm một kiếm kiến công, Lâm Hiểu chỉ huy nó công kích lần nữa đi lên. Lão đầu tựa hồ dùng nắm đấm đánh lên nghiện, vậy mà không tránh giơ quả đấm nên đón tiếp lấy. Đinh. Chói tai sóng âm khuấy động lái đi. Lâm Hiểu cái cầm kém chút đến rơi xuống, hoa cạch. Lão đầu tử này trên tay quyền sáo khẳng định là đồ tốt. Lòng tham cùng một chỗ, Lâm Hiểu tùy ý năng lượng màu xanh lục chữa trị thân thể, đồng thời lấn người mà lên. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là bị Phá Không kiếm rạo rơi cánh tay trái, phía trên thế nhưng là còn có chỉ một quyền bộ. Chương 117, giết người như chuyện thường ngày. Tại Lâm Hiểu thu khó khăn lắm chạm đến kia đoạn mang theo quyền sáo tay cụt thời điểm, lão giả còn lại con kia nắm đấm đãng đện ở trên vai của hắn. Xương cốt đứt gãy âm thanh ầm vang lên, Lâm Hiểu thân thể bay ngược ra ngoài, kia cắt đứt cánh tay còn tại kia bên trong. Đồng thời một quyền này cũng đem hắn thức tỉnh. Mẹ nó, làm sao bỗng nhiên vắng đầu? Chỉ muốn xử lý lão gia hỏa này, hai con quyền sáo không đều là mình, làm gì bước lên như thế hung hiểm đoạt một đoạn tay cụt ra năng lượng màu xanh lục chạy tới bả vai, gắt gao thanh lương bao vây lấy kia bên trong, thương thế tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hắc ám tròm song tử chiến giáp ngăn cản được 6 thành công kích, nếu không hắn nửa người khả năng liền bị quyền này vành thành mảnh vỡ. Lão đầu tử này tốt tu vi cường đại a, may mắn ta có thể so hạ phẩm tiên khí Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm, có uy lực mạnh mẽ tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí, nếu không căn bản là không đả thương được hắn. Cũng may mắn có chiến giáp hộ thể, không phải hiện tại đã thành ma quỷ. Lão giả tu vi tăng thêm đôi này quyền sáo, thực lực cường đại, nếu như không phải lúc bắt đầu thừa dịp hắn có chút khinh địch tổn thương hắn, Lâm Hiểu một điểm phần thắng đều không có. Mấy chục đạo tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí như mưa nghĩ lão giả vào tới. Đường hầm mộ bên trong không gian có hạn, lão giả nếu như không nghị cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể lui lại. Lão giả phảng phất u linh hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lâm Hiểu lập tức truy đuổi đuổi theo, tuyệt đối không thể để lão gia hỏa này như thế chạy. Kiếm khí tại trên vách đá bắn ra từng cái ngón cái thô động sâu, trên người lão giả phòng ngự pháp bảo bị đập nện quang hoa ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn. Lâm Hiểu hơi biết thật chặt khóa chặt lão gia hỏa, băng diễm thần lôi lần nữa ném ra. Tựa như một viên chính xác chỉ đạo đạn đạo, thân thể của lão giả bỗng nhiên một cái chớp động, hư không tiêu thất, sau đó trống rông xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Khóe miệng của hắn lần nữa chảy ra máu tươi, bị Lâm Hiểu kiếm khí xoắn nát cánh tay trái, vết thương càng là máu chảy như suối. Dưới tình huống như vậy sử dụng không gian có thể cố tránh mở băng diễm thần lôi, hắn đương nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Lão giả, thật đúng là bỏ được. Băng diễm thần lôi khí đông tại trong hầm mỏ bạo phát đi ra, Lâm Hiểu không thèm để ý chút nào lãng phí một viên băng diễm thần lôi. Huống hồ hắn cũng không cho rằng đây là lãng phí, bởi vì chính là viên này băng diễm thần lôi bức bách lao ra hỏa sử dụng không gian năng lực, cuối cùng để thương thế hắn tăng thêm. Rốt cục xuất hiện một đoạn thẳng tắp thông đạo. Lâm Hiểu khóe miệng nổi lên mỉm cười, một điểm bạch quang thoáng hiện, tại lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Hiểu xuất hiện tại trước mặt hắn. Bóng hình tại Lâm Hiểu trên bờ vai nhìn xem đột nhiên biến sắc lão đầu, trong mắt tràn đầy đáng thương. Cuồng bạo kiếm khí từ Lâm Hiểu thể nội bạo phát đi ra, tiên thiên kiếm khí lăng lệ để lão giả trong lòng kinh hãi. Càng làm cho tâm hắn hàn chính là hắn hiện tại cùng Lâm Hiểu khoảng cách chừng 15 mét. Hắn đã bị trọng thương, mất máu quá nhiều, cho nên thân thể có chút suy yếu. Bởi vì cực độ tự tin cho nên hắn trong vòng tay chữa vật không có một viên thuốc. Cho nên thân thể hư nhược hắn hiện tại dù cho sử dụng không gian năng lực cũng vô pháp nhảy qua Lâm Hiểu, thậm chí khả năng đem mình đưa đến trước mặt hắn. Mấy chục đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí hóa thành một đầu nộ long nhào về phía lão giả. Lão giả chỉ có thể kế tiếp theo lui. Cái này chỉ có Nguyên Anh kỳ tiểu tử đến cùng là thế nào một cái quái thai, vậy mà đem hắn cái này phản hư hậu kỳ người bức cho ép tới trình độ như vậy. Nhìn xem kiếm khí đem đường hầm mỏ vách đá bắn ra tổ ong lỗ thủng, hắn tâm bên trong liền một mảnh lạnh buốt. Đường hầm mỏ vách đá trình độ cứng cấp hắn đương nhiên biết, chắc không được trước đó phòng ngự pháp bảo như vậy mà đơn giản liền bị vỡ vụn rơi. Thu chân giới lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy người? Cứ việc lão giả lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bây giờ có thể cho hắn nghi ngờ thời gian chỉ có như vậy một kia, hắn hơi thở nhanh lên thoát đi, nếu không chờ đợi hắn về sau tử vong. Lâm Hiểu tựa như một cái trưởng không hết thảy ác ma, nhìn xem lão giả trong hai mắt tràn ngập trăn trọc. Kiếm khí như xương giết lạnh, lão giả trong lúc lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi bỗng nhiên toàn thân dùng mình một cái. Thế nhưng là cứ như vậy một chút thời gian liền đầy đủ đầu trâu mặt ngựa ném ra ngoài bọn hắn trong tay câu hồn xiển xích. kiếm khí đem lão giả thân thể nháy mắt xoắn thành thịt nát, Nguyên Anh đều không thể thoát đi. Hắn vòng tay chữ vật cùng còn lại cái kia quyền sáo rơi trên mặt đất, bóng hình cực nhanh đem hai dạng đồ vật đều cầm trở về. Lâm Hiểu tùy ý thu tiến vào Huyễn Long Điểm bên trong, nuốt vào một viên thuốc. Mặc dù có năng lượng màu xanh lục, thế nhưng là nếu như tăng thêm một viên chữa thương đan dược sẽ để cho thương thế khôi phục càng mau hơn. Tiên Linh Phái, đáng chết Tiên Linh Phái. Lâm Hiểu há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, chợt cảm thấy ngực một trận nhẹ nhõm. Lâm Hiểu hiện tại phi thường may mắn chính mình lúc trước đem luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Nếu không bắt đầu một trường liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Một đám lửa đem đầy đất thịt nát thiêu thành cho tàn. Trong không khí phiêu khởi một cỗ để người cực độ buồn nôn mùi thối. Lâm Hiểu vội vàng mang theo bóng hình thoát đi cái này bên trong. Trước mặt chính là lối ra. Lóe sáng ánh nắng để hắn thích hướng địa huyệt hắc ám con mắt cảm giác có chút chướng mắt. Vì thế hắn không thể không nhắm mắt lại mà sử dụng hơi biết thay thế. Đương nhiên, hơi biết địa huyền diệu so con mắt càng thêm cường đại. Nhưng là nhân loại đối mặt cảm giác tín nhiệm trình độ vượt xa cái khác giác quan. Hơi biết rất dễ dàng liền bắt được thủ hộ quặng mỏ cửa vào những thị vệ kia nhóm quái dị mà bất khả tư nghị ánh mắt. Nó bên trong một cái thậm chí lập tức rời đi cái này bên trong. Vội vàng ngự kiếm bay đi. Lâm Hiểu điệu tâm bên trong có như vậy một chút không tốt cảm giác. Sau đó hắn bị hai cái thủ vệ ngăn lại. Nói ra lý do, hoặc là tránh ra đường đi. Nếu không ta sẽ động thủ. Lâm Hiểu lạnh buốt lời nói để hai cái này thủ vệ thân thể cứng đờ. Âm trầm sát khí không che giấu chút nào nhắm ngay hai người kia. Huyết tinh hương vị để bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như không nói ra một hợp lý địa lý từ lời nói bọn hắn ngay lập tức sẽ bị cái này nhắm mắt lại nam nhân giết chết. Vị đạo hữu này, mọi người không để cho chúng ta làm khó, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nó bên trong một cái bất đắc dĩ nói. Lâm Hiểu khỏe miệng nổi lên một nụ cười gắn ý, nói, không tránh ra cũng không nói ra lý do, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đạo thủ. Hai con trắng non bàn tay thon dài mang theo nói đạo tàn ảnh, đột nhiên khắc ở hai cái thủ vệ ngực. Sau đó trong cơ thể của bọn họ truyền ra buồn bực bạo âm thanh, mang theo một mặt không thể tin được cùng thất khiếu chảy máu đáng sợ biểu lộ, hai cái nguyên anh trùng kỳ tu chân giới như vậy chết thảm. Cái này đột nhiên mà có biến cố để người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiểu điều khiển quang minh kiếm hóa thành một chùm sáng tuyến, nháy mắt biến mất. Hắn không biết tại những người này có một người từng tại Trung Thu đại hội thời điểm gặp qua hắn một lần. Chậm rãi thích ứng ánh nắng, Lâm Hiểu mở mắt. Oa, ngây thơ lam, cây thật lục, nước sông thật thanh tịnh. Bóng hình, quả nhiên vẫn là dùng con mắt nhìn thế giới đặc sắc nhất, đúng hay không? Lâm Hiểu lung tung cảm thán. Đáng tiếc có lúc phối hợp thêm xảy ra chút vấn đề, chỉ nghe nào đó chỗ nói, ta cho rằng hiện đang nướng thịt càng có thể đánh động ta. Lâm Hiểu lập tức tức sạm mặt lại, ra hỏa này. Bất quá nghe bóng hình nói chuyện Lâm Hiểu cũng hoài niệm lên thịt nướng tư vị, hơn 5 năm không ăn bất kỳ thực phẩm chín, quả nhiên là hoài niệm loại kia răng môi lưu hương cảm giác. Rất nhanh, một con xui xẻo mập hiệu liền bị gác ở trên đống lửa, bóng hình ở bên cạnh nhảy tương ngày loạn. Chương 118, hấp thu tiên tinh. Tiên linh phái quặng mỏ trước, Thanh Diệu chân nhân cùng một đám tiên linh phái cao tầng sắc mặt tái xanh nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Rất nhanh kiểm tra thi thể cái đạo sĩ kia đứng lên cau mày nói, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, thế nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ lại đều thành vỡ nát, tử phủ cùng nguyên anh bị hủy diệt. Hạ thủ người tương đương ác độc, không có chút nào lưu tình. Thanh Tuyển chân nhân lo lắng nói, không biết Tam sư huynh đến cùng có sao không? Các ngươi có hay không nhận biết người kia, biết hắn cụ thể thân phận? Thanh Diệu chân nhân trầm giọng hỏi. Cái kia nhận biết Lâm Hiểu đệ tử liền đội vàng tiến lên nói, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử từng tại Trung Thu trên đại hội gặp qua người này, chính là kia đả thương Mã Khang sư huynh Lăng Tiêu phái đệ tử, Lâm Hiểu. Mọi người nhất thời xôn xao, Thanh Diệu thật sắc mặt người càng thêm khó coi, trong mắt hung quang chớp loạn, sát khí Lăng Tiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lâm Hiểu, tốt, rất tốt. Chẳng những làm tổn thương ta Hải Nhi, rơi ta Tiên Linh phái ra mặt, bây giờ lại vô cớ giết đệ tử ta. Thằng ngại danh an dám lấn ta Tiên Linh phái. Sau đó quay đầu đối bên cạnh một người nói, Ngũ sư đệ, tìm kiếm Tam sư đệ cùng các loại trong phái sự tình tạm thời giao cho ngươi xử lý, ta muốn dẫn người tự mình đi Lăng Tiêu phái tìm kia Minh Tâm lão đạo muốn người. Không biết mình đã gây đại họa, Lâm Hiểu đang cùng bóng hình phân ra thịt nướng ăn, một con to mọng hiệu nướng Lâm Hiểu ăn một con mập mạp chân sau, còn lại thịt đều bị bóng hình ăn hết. Mỹ Mỹ qua một đêm thịt nướng nghiện về sau, Lâm Hiểu tìm cái địa phương bí ẩn thiết hạ trận pháp, xuất ra cái kia quả cầu đá. Tiên Thiên Quang ám xoắn ốc kiếm khí tùy tiện liền phá vỡ ngoại tầng nham thạch, kịch liệt năng lượng ba động phát ra. Mấy chục khỏa thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh cùng ngụy tiên tinh rơi đầy đất, quang hoa chói mắt. Bất quá chân chính hấp dẫn Lâm Hiểu ánh mắt chính là những này linh tinh vẩy xuống sau lộ ra ngoài ở vào chính giữa tiên tinh. Tiên giới bề ngoài không dương, ngoại hình bất quy tắc, chỉ có trứng bổ câu lớn tiểu. Ánh sáng bảy màu phóng xạ ra đến, bóng ánh mà chói mắt. Lâm Hiểu trợn cả mắt lên, nước bọt ào ào lưu a hai tay run run nâng lên tiên tinh. Một loại năng lượng cường đại xuyên thấu qua trên tay huyệt vị tiến vào trong cơ thể của hắn, đây chính là kia tiên linh khí đi. Tiên linh khí mới vừa tiến vào tử phủ, Thái Cực Đồ cùng Quang Ám Tiên Thiên Kiếm Linh liền hướng nghe được mùi tanh mèo điên cuồng hút thu vào. Lâm Hiểu có thể cảm giác được rõ ràng, hấp thu tiên linh khí về sau, Thái Cực Đồ cùng Quang Ám Tiên Thiên Kiếm Linh chính đang nhanh chóng mạnh lên. Ngũ Hành Linh Kiếm cùng Thất Sát Liệt Thiên Kiếm cũng chấn động, phát ra rất nhỏ chiến minh âm thanh, tựa hồ tại thỉnh cầu, hy vọng cũng có thể để bọn chúng hấp thu một chút. Lâm Hiểu có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại này huyền hoặc khó hiểu ý tứ. Có tiên tinh tại, Lâm Hiểu lập tức không chút do dự liền phân ra một bộ phân tiên linh khí cho Ngũ Hành Linh Kiếm cùng Thất Sát Liệt Thiên Kiếm. Ngũ Hành Linh Kiếm bên trong năm loại yêu thú nhao nhao hiện ra nguyên hình, triển khai miệng rộng cuồng nuốt tiên linh khí. Theo tiên linh khí hấp thu, năm loại yêu thú thân thể từng năm ngưng thực bắt đầu. Nguyên bản còn có chút xương mù mông lung thân thể lập tức biến thực là chân thật bắt đầu. Chính là một mảnh lân giáp đều có thể thấy rõ ràng. Ngũ sắc ngũ hành năng lượng vờn quanh tại bọn chúng chung quanh thân thể. Bốn hệ còn không có kết đan kiếm dịch bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngưng tụ tại một điểm. hình thành 4 quả kim đan, thăng thêm đã kết đan thủy hệ kim đan. Lúc này ngũ hành kim đan hấp thu đại lượng tiên linh khí sau đã không còn là thuần túy kim đan, mà là có được một chút đặc thù biến hóa. Dạng này biến hóa đối Lâm Hiểu có to lớn ưu việt, mà Thất Sát Liệt Tiên kiếm vốn chính là đến gần vô hạn tiên khí cường đại phi kiếm. Lúc này có tiên linh khí ôn dưỡng thôi hóa, thất kiếm thể xuất, lấy thất tinh chi thế sắp xếp, lập tức sinh ra to lớn lực hấp dẫn, bắt đầu đại lượng mà nhanh chóng hấp thu tiên linh khí. Thân kiếm trở nên càng thêm trong suốt, trong đó màu đỏ đường vân càng thêm màu son rõ ràng. Cuối cùng Thất Sát Liệt Thiên kiếm sau năm kiếm lần nữa tụ tập lại, có thể để cho Lâm Hiểu sử dụng y nguyên chỉ có Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm mà thôi. Quang Ám Tiên Thiên kiếm linh kiếm thể đã ngưng kết thành thực thể, không còn trước đó mông lung cơ hồ trong suốt, cương đại mà kiếm ý từ trên thân kiếm phát ra. Dù cho hấp thu tiên linh khí đạt được tiến hóa, Thất Sát Liệt Thiên kiếm cùng ngũ hành linh kiếm cũng có chút chiến minh biểu thị thần phục. Quang Ám Song Anh đồng dạng hấp thu đại lượng tiên linh khí, chẳng những tự thân cường hóa, bọn hắn người mặc hắc ám trọm song tử chiến giáp cùng Quang Minh cung nhân mã chiến giáp cũng nhận được cường hóa. Đạt được tiên linh khí tới nhuần phi kiếm cùng chiến giáp, đã có một bộ phân tiên khí đặc tính, mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là nhưng rất mạnh mẽ. Lâm Hiểu vui vẻ vô song, chợt nhớ tới mới được đến quyển sáo, có thể đem Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm đánh ra, tuyệt đối là đồ tốt ta, dứt khoát cũng dùng tiên linh khí rèn luyện một chút tốt. Lập tức đeo lên quyển sáo, sau đó phân ra một bộ phân tiên linh khí rèn luyện. Đồng thời luyện thể quyết tự hành vận chuyển, bộ phân tiên linh khí bị thân thể hấp thu, là cũng nhận được cường hóa. Cái này luyện thể quyết quả thực tinh diệu vô cùng, dù cho đã tu luyện tới tầng thứ 9, thế nhưng là hay là sẽ kế tiếp theo vận chuyển, không ngừng cường hóa thân thể. Phản phất vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Kinh khủng nhất chính là Thái Cực Đồ, nó tựa như một cái lớp không đầy hang không đáy, điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Làm phi kiếm, chiến giáp, quyền sáo, quang ám tiên tiên kiếm linh, quang ám song anh đều đã không cách nào lại hấp thu tiên linh khí thời điểm, Thái Cực Đồ còn đang không ngừng hấp thu. Thái Cực Đồ là trong cơ thể hắn thần bí nhất cũng là cường đại nhất. Nó càng cường đại, Lâm Hiểu cũng liền càng lợi hại. Cho nên hắn hảo không keo kiệt để Thái Cực Đồ hấp thu tiên linh khí. Đồng thời một tiểu bộ phân tiên linh khí cũng tại bị thân thể của hắn hấp thu. Thẳng đến tiên tinh hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, Thái Cực Đồ mới đình chỉ hấp thu, bình tĩnh lơ lửng tại tử phủ bên trong. Quang Ám Song Anh khoanh chân lơ lửng tại Thái Cực Đồ hai cái cực trên mắt, người mặc chiến giáp, bưng lấy Quang Ám Tiên Thiên kiếm linh. Ngũ hành kim đan vây quanh Quang Ám Song Anh xoay tròn lấy, phản phất năm quả vệ tinh. Ngũ hành linh kiếm huyền hóa năm con yêu thú lơ lửng tại ngũ hành trên kim đan, từng cái uy mãnh bất phàm. Lâm Hiểu có thể cảm giác được rõ ràng mình biến càng thêm cường đại. Đứng lên thời điểm toàn thân xương cốt phát ra đôn đốp bạo hưởng. A, không nghĩ tới thân thể lại bị cường hóa nhiều như vậy. Thế nhưng là khi hắn thu thập trên mặt đất tản mát linh tinh thời điểm lại phát hiện mất đi Ngụy Tiên Tinh tung tích. Sững sờ nửa ngày hắn đại khái đoán được, nhất định là vừa rồi hấp thu tiên linh khí thời điểm đem Ngụy Tiên Tinh bên trong chút ít tiên linh khí cũng hấp thu hết. Cho nên Ngụy Tiên Tinh liền biến thành cực phẩm linh tinh. Bóng hình ở bên cạnh ngủ say, tựa hồ đang tu luyện. Xem ra cũng hấp thu một chút tiên linh khí, đạt được không ít chỗ tốt. Lưu lại bóng hình ở trong trận, Lâm Hiểu đi ra trận pháp, lúc này phương Đông Chiêu Dương vừa mới dâng lên, giữa thiên địa quang năng lượng tối nồng đậm. Hít thở sâu một hơi, thật là thoải mái a. Chương 119, bội phản sư môn. Thanh Diệu chân nhân mang theo bên trên 100 người thanh thế thật lớn đi tới Lăng Tiêu phái muốn người. Bọn hắn này tấm muốn đánh trận tư thế để Lăng Tiêu phái trở tay không kịp. Minh Hải chân nhân kinh ngạc hỏi, Thanh Diệu đạo hữu cái này là ý gì a? Ý gì? Thanh Diệu chân nhân cười lạnh một tiếng, đem người mang lên. Hai cái tiên linh phái đệ tử sẽ bị Lâm Hiểu giết chết hai người mang ra ngoài, Thanh Diệu chân nhân cái này mới nói, ta tiên linh phái mặc dù có được linh tinh mỏ, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có tính toán độc chiếm, một mực mở ra để ta chính đạo tu chân đi vào lấy quặng. 5 năm trước người Lăng Tiêu phái đệ tử Lâm Hiểu lấy được lệnh bài sau đi vào. Thế nhưng là trước đây không lâu hắn sau khi ra ngoài đi ra tay giết ta tiên linh phái hộ mỏ thủ vệ. Bần đạo hôm nay chính là đến yếu nhân, đem Lâm Hiểu giao ra. Giao ra. Giao ra. Phía sau hắn tiên linh phái mọi người cao giọng cùng hét, thanh thế kinh người. Lăng Tiêu phái sắc mặt của mọi người biến cực kỳ khó coi, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiểu sư tôn Minh Tâm chân nhân. Minh Tâm chân nhân cười khổ nói, Lâm Hiểu đúng là đi lấy quặng, mà lại trước khi đi còn tìm ta hỏi thăm một chút liên quan tới linh tinh mỏ vấn đề. Thế nhưng là ta lại không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ giết người tiên linh phái người, mà lại kẻ giết người đến cùng phải hay không Lâm Hiểu còn muốn khác nói. Thanh Diệu chân nhân cười lạnh một tiếng, Minh Tâm chân nhân yêu thương đệ tử bần đạo tự nhiên lý giải, thế nhưng là Lâm Hiểu giết người có ta tiên linh phái đệ tử tận mắt nhìn thấy, kẻ giết người chính là từng tại Trung Thu đại hội cùng ta Nhi Mã Khang lên xung đột người kia. Cho nên còn xin Minh Tâm chân nhân đem Lâm Hiểu ra, cho ta tiên linh phái một cái công đạo. Minh Hải chân nhân cùng vốn là không phản bắt được. Đột nhiên một đạo lam quang từ trên bầu trời bay thấp tại hai phái ở giữa, bụp một tiếng nổ tung, thanh tịnh thủy dịch tại không trung ngưng kết thành một cái hình người, chính là Lâm Hiểu. Minh Tâm chân nhân vội la lên, Lâm Hiểu, ngươi đến cùng có hay không giết tiên linh phái hộ mộ đệ tử? Thủy nhân Lâm Hiểu đối Minh Tâm chân nhân quỳ xuống dập đầu nói, sư tôn xin thứ cho đệ tử bất hiếu, đệ tử xác thực giết tiên linh phái hộ mỏ đệ tử. Minh Tâm chân nhân sau lưng đinh mùi đám người nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Minh Tâm thật người nhất thời phảng phất lão mười mấy tuổi. Lâm Hiểu nói tiếp, sư tôn, đệ tử động thủ cũng là bất đắc dĩ. Tại quặng mỏ bên trong lấy quặng 5 năm, đệ tử hết thể nhận không dưới 100 lần công kích. Cuối cùng muốn lúc đi ra thậm chí có một cái phản hư hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, người kia sử dụng một bộ quyền sáo, thực lực vô cùng cường đại. Nếu không phải đệ tử mạng lớn, chỉ sợ lúc này đã chết tại trong hầm mỏ. Thanh Mục chân nhân. Nghe tới Lâm Hiểu trong miệng tu sĩ sử dụng quyền sáo, Minh Hải chân nhân cùng lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Thanh Diệu chân nhân bọn hắn. Thanh Diệu chân nhân nghiêm nghị nói, "Lâm Hiểu, Vân đạo địa sư đệ chính là đức cao vọng trọng có đạo tu chân, làm sao lại đi dưới mặt đất quặng mỏ tập kích ngươi? Ngươi không muốn tại cái này bên trong ăn nói bừa bãi?" Lâm Hiểu cười ha ha một tiếng, hai tay thủy dịch lập tức hình thành một bộ quyền sáo. Lưu Tinh quyền sáo. Minh Tâm chân nhân kinh hô lên. Sau đó hướng Thanh Diệu thật có người nói, Thanh Diệu đạo hữu, đệ tử ta Lâm Hiểu thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Thanh Mục chân nhân. Xin hỏi chân nhân cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh Diệu chân nhân không mặn không lời nói, khả năng hắn là từ làm sao biết Lưu Tinh quyền sáo kiểu dáng. Lúc này Huyễn Hóa ra đến nói xấu bần đạo địa sư đệ đi. Lâm Hiểu hi hi cười nói, rất không may. Thanh Diệu chân nhân, trong miệng ngươi người sư đệ kia, cũng chính là Thanh Mục thật người đã bị bản thiếu gia xử lý. Hài cốt không còn. Thanh Diệu thật người nhất thời chấn động. Phía sau hắn một người giơ chân kêu lên, vậy mà giết ta Tam sư huynh. Tiểu tử ngươi đáng chết. Hắn lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận Thanh Mục chân nhân sát thực tiến vào quặng mỏ tập kích Lâm Hiểu. Ngăn cản không kịp Thanh Diệu thật người biến sắc, trong lòng mắng to đồ đần. Lâm Hiểu, ngươi không muốn tại cái này bên trong nói chuyện giật gân, bần đạo Tam sư đệ còn đang bế quan, làm sao lại bị ngươi giết chết? Lấy tu vi của ngươi, dù cho bần đạo Tam sư đệ xuất quan, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn sao? Hắn lời nói này tốt, dưới tình huống bình thường một người nguyên anh kỳ tu sĩ muốn giết một cái phản hư hậu kỳ tu sĩ, chính là đánh lén xác suất thành công cũng không lớn. Lâm Hiểu cười ha ha nói, Thanh Diệu chân nhân, kia Thanh Mục chân nhân lúc trước chính là giống như ngươi ý nghĩ. Các ngươi biết băng diễm thần lôi sao? Sắc mặt biến rồi. Lúc trước bản thiếu gia viễn phó Bắc Cực thu thập vật liệu, cơ duyên phía dưới được Tuyết Sơn Mô Mộ trọng thưởng từ băng nguyên bên trong thu thập huyền băng cương sát. Về sau trong lúc vô tình đạt được băng diễm thần lôi phương pháp luyện chế, Thanh Mục chân nhân bị tan đệ mấy chục khỏa băng diễm thần lôi, lúc này mới chết tại bản thiếu gia tay bên trong. Băng diễm thần lôi, cái này đã biến mất thật lâu, lôi pháp xuất hiện lần nữa, vô luận là Minh Hải chân nhân hay là Thanh Diệu chân nhân sắc mặt đều là đại biến. Đương nhiên Minh Hải chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, mà Thanh Diệu chân nhân thì mặt trầm như nước, nếu như Lâm Hiểu thật sự có này lôi pháp, sợ là Thanh Mục chân nhân khả năng thật đã bị giết. Lâm Hiểu, bần đạo sư đệ chính là có đạo tu chân, làm sao lại công kích ngươi một tên tiểu bối? Sợ là ngươi cố ý tiếp cận bần đạo sư đệ, thừa dịp bất ngờ lấy băng diễm thần lôi đánh lén a. Lâm Hiểu nhảy dựng lên kêu lên, thả ngươi mẹ nó chó giam túi, lão tử có bệnh a, tại đã không biết hắn có cái gì hộ thân pháp bảo, cũng không biết hắn có cái gì công kích pháp bảo tình huống dưới, đáng mạo hiểm đi đánh lén một cái tu vi cao hơn chính mình không biết bao nhiêu lần tu sĩ sao? Trong vòng 5 năm trong hầm mộ chết bao nhiêu người chết tại một cái quỷ dị thế lực tay bên trong? Có thể tại ngươi tiên linh phái bảo vệ trong hầm mộ xuất hiện như thế một cái thế lực, ngươi dám nói cùng ngươi tiên linh phái không có quan hệ? Thanh Diệu chân nhân nghiêm nghị quát, Lâm Hiểu, ngươi không muốn tại cái này bên trong hồ ngôn loạn ngữ, nếu như ngươi không ra lời nói bần đạo liền muốn đối Lăng Tiêu phái không khách khí. Lâm Hiểu cười ha ha nói, thế nào, nói rõ lý lẽ nói không lại liền muốn dùng sức mạnh rồi. Nói cho ngươi, lão tử hiện tại liền tuyên bố thoát ly Lăng Tiêu phái. Từ nay về sau không còn là Lăng Tiêu phái đệ tử, cùng Lăng Tiêu phái không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi nếu là muốn đối phó ta liền tới tìm ta đi. Bất quá lão tử cũng không phải tùy tiện để ngươi bóp, ngươi phải làm cho tốt cho môn hạ đệ tử làm tang sự chuẩn bị. Sau đó không để ý tới tiên linh phái nổi giận một đám người, lần nữa đối Minh Tâm chân nhân quỳ xuống nói, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cuối cùng cúi đầu. Đệ tử đã từng đã đáp ứng một người sẽ không làm bất lợi Lăng Tiêu phái sự tình, bây giờ bởi vì làm đệ tử, tiên linh phái vô sỉ chi cực địa lấn tới cửa đến, đệ tử khó từ tội lỗi, vì không cho Lăng Tiêu phái gây phiền toái, đành phải đi hạ sách này, mời sư tôn không nên trách tội. Thanh Diệu tạm bao, có gan ngươi liền đến giết ta đi, ta sẽ chờ ngươi đến đưa đồ ăn. Ha ha. Thủy nhân Lâm Hiểu tại bột một tiếng bên trong hóa thành một bãi thanh thủy. Đi. Thanh Diệu chân nhân không còn có ra mặt ở chỗ này bên trong, nghiến răng nghiến lợi dẫn người rời đi Lăng Tiêu phái. Giải quyết Lăng Tiêu phái sự tình, Lâm Hiểu quay đầu thở dài nói, bóng hình, về sau chúng ta chính là cô hồn dã quỷ, còn muốn đối mặt Long Hoàng bảy thái tử, Thiết Hoa cung cùng tiên linh phái truy sát. Mẹ nó, chẳng lẽ bản thiếu gia bị quỷ xui xẻo phụ thể sao, làm sao chọc tới đều là những này thế lực khổng lồ. Cuộc sống sau này khổ sở a. Bóng hình cũng ấm ức rũ cụp lấy lỗ tai cùng cái đuôi, một bộ muốn chết không sống bộ dáng nói, ta nhìn hay là tìm địa phương tránh một chút đi, Trung Nguyên đại địa là không có ngươi nơi sống yên ổn. Ai, ta đi theo ngươi liền không có vượt qua cái gì cuộc sống an ổn. Lâm Hiểu quỷ dị nhìn chằm chằm bóng hình, đem bóng hình nhìn trên thân mao đều dựng lên, làm gì nhìn như vậy ta? Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, ta nhìn ngươi vừa rồi ngựa khí quả thực chính là một cái oan phụ. Bóng hình vung hai cái tiểu tiểu móng vuốt đối hắn kêu lên, ngươi còn nói? Nhẹ răng trợn mắt nửa ngày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, đúng, ngươi hay là tế luyện một chút từ lao đầu kia kêu bên trong đạt được không gian pháp luân đi, về sau bị đuổi giết thời điểm đảo mệnh dùng đến. Cái chủ ý này không sai, không gian kia pháp luân thật đúng là đảo mệnh ám toán người đồ tốt. Lập tức tìm cái địa phương tế luyện không gian pháp luân. Không gian pháp luân xác thực là đồ tốt, đáng tiếc thứ này tiêu hao năng lượng cũng nhiều. Lấy Lâm Hiểu tu vi, nhất cự ly xa bất quá hơn 40m, sử dụng số lần 3 lần. Bất quá Lâm Hiểu đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được không gian này pháp luân bất phàm, sợ không phải tu chân giới đồ vật, hẳn là từ tiên giới lưu truyền tới nay. Đắc tội Long Hoàng bảy thái tử, đắc tội Tiết Hoa cung, đắc tội tiên linh phái. Lâm Hiểu đem có thể đắc tội đều đắc tội, chính ma hai đạo, tiên phàm lưỡng giới, liền không có hắn không thể đắc tội. Bóng hình bình luận, trời sinh ngôi sao tai họa. Tiên linh phái động tác rất nhanh, trở lại gần tiên phong sau Thanh Diệu thật người lập tức liền phát ra thượng tiên lệnh, lấy 10 khối cực phẩm linh tinh muốn Lâm Hiểu mệnh. 10 khối linh tinh, thủ bút thật lớn a. Lâm Hiểu sau khi nghe được cảm thán, nếu như truy sát chính là khác một người, mình đoán chừng cũng sẽ đi góp một tham gia náo nhiệt. Lâm Hiểu hình ảnh thông qua ảnh lưu niệm thạch rất nhanh liền tại tu chân giới lưu truyền ra tới. Lâm Hiểu mình cũng làm một khối, bên trên hình ảnh của mình. Loại này ảnh lưu niệm thạch chỉ cần lấy chân nguyên lực kích phát, bên trong tồn lưu hình ảnh liền có thể hiện ra. Lâm Hiểu cảm thán a, cái này liền tương đương với lập thể album ảnh. Đáng tiếc chỉ có thể tồn lưu một phần hình ảnh, hơn nữa còn sẽ không động, không phải làm cái tu chân giới phim cũng không tệ. Nhưng là đồng thời, Thiết Hoa cung cũng phát ra tàn mùa trổ hoa. giết Lâm Hiểu người có thể đạt được Tiết Hoa Cung ba loại tiên phẩm thảo dược. Tiết Hoa Cung bên trong khác không có, chính là thảo dược không thiếu, trong đó không thiếu mấy loại tiên phẩm thảo dược. Kia là có thể luyện chế cực phẩm thậm chí tiên phẩm đan dược vật liệu a. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong. Liên tại tu chân giới vì việc này sôi trào dương dương thời điểm, Long tộc tại Thăng Long trên bảng cũng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Truy sát tu chân giới Lâm Hiểu, ban thưởng một kiện trung phẩm tiên khí. Nếu như nói đối tiên linh phái cùng Tiết Hoa Cung ban thưởng còn không chút nào để ý lời nói, nhiệm vụ này ban thưởng để tu chân giới lập tức sôi trào, đây chính là trung phẩm tiên khí a, tu chân giới tiên khí ít đến thương cảm, một kiện trung phẩm tiên khí vô luận phẩm chất tốt hỏng đối một môn phái hoặc là cái người mà nói đều vô cùng chân quý cùng có lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời Lâm Hiểu tại tu chân giới liền tốt so địa cầu chuột, thành người người kêu đánh nhân vật. Bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là một chút tiểu môn tiểu phái cùng một chút tu vi không cao tán tu truy sát Lâm Hiểu. Thế nhưng là khi Thăng Long bảng nhiệm vụ mới ra, những cái kia danh môn đại phái cùng tán tu cao thủ cũng nhao nhao chạy đến. Lâm Hiểu ẩn hình áo choàng chỉ đối tu vi tại hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ có tác dụng, đối những cái kia nhân vật lợi hại căn bản vô dụng. Ngày này, Lâm Hiểu vừa mới bằng tốc độ cùng địa thế thoát khỏi hai cái phản hư trung kỳ tu sĩ dây dưa, liền cảm thấy Viễn Long điểm bên trong cái kia cùng Lôi Ngục liên hệ cỡ nhỏ truyền tống trận có động tĩnh. Truyền đến chính là một phong thư. Lôi Ngục làm Lôi Long nhất tộc tộc trưởng, đối Thăng Long bảng đương nhiên phi thường chú ý, hắn nói cho Lâm Hiểu. Ngao Lăng là quyết tâm muốn xử lý Lâm Hiểu, Lôi Ngục căn bản là không có cách nhúng tay can thiệp, bởi vì Lâm Hiểu cùng Lôi Linh Nhi còn không có chính là thành thân. Cho nên hết thảy chỉ có thể từ Lâm Hiểu mình đi đối mặt, hy vọng đừng để hắn cùng Lôi Linh Nhi thất vọng. Lâm Hiểu đem giấy viết thư trấn thành phẫn vụt, thở dài, lão tử làm sao hôn đến mức này? Hắn không dám ở nhiều người địa phương xuất hiện, đành phải thừa dịp bóng đêm đi đường hoặc là tại vắng vẻ địa phương đi. Thế nhưng là liền cái này đều có thể gặp được người, yêu nhân. Ngày này hắn tại một đầu yên lặng trên đường nhỏ hành tẩu, đột nhiên xuất hiện hai cái yêu anh kỳ tiểu yêu đem hắn ngăn lại. Nó bên trong một cái vòng quanh hắn chuyển đường này, ngạc nhiên chỉ vào hắn kêu lên, hắn chính là Lâm Hiểu, mau ra tay giết hắn a. Lâm Hiểu lấy làm kinh hãi, không biết mình cái kia bên trong bại lộ, lập tức bày ra ngũ hành kiếm trận, đem hai cái yêu thú vây ở trong đó. Nhìn thấy địa bộ này, hai cái tiểu yêu lập tức từ tham lam bên trong tỉnh táo lại. Lâm Hiểu hiếu kỳ hỏi kia nhìn thấu mình chân thân yêu thú nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta sao? Yêu thú kia nhìn xem chung quanh năm con yêu thú kiếm linh, nuốt nước miếng một cái nói, ta là một cái biến dị thể, có được hiếm thấy song đồng, trời sinh có thể khám phá hết thể ngụy trang, mặc dù ngươi dịch hình đổi cho, thế nhưng là ta y nguyên có thể xem thấu bản thể của ngươi. Lâm Hiểu tâm bên trong run lên, lại còn có loại này bản sự, đây quả thực là khắc tinh của mình a, nếu như gia hỏa này tìm được một cái cường đại người hợp tác, vậy sẽ đối với mình vô cùng bất lợi. Nghĩ đến cái này bên trong lòng của hắn lập tức lên sắc cơ, hai cái yêu thú tùy tiện liền bị hắn xử lý. Để hắn kinh dị là yêu thú kia mặc dù toàn thân bị đốt thành cho bụi, thế nhưng là hai viên con mắt nhưng không có bị thiêu hủy. Đen bên trong mang đỏ con mắt sờ lên lại trượt lại lạnh, có thể tại hỏa sư địa hỏa bên trong không bị thiêu hủy, xem ra là đồ tốt, giữ lại, về sau có lẽ có thể dùng tới. Tựa hồ là kiếp trước tiểu thuyết nhìn nhiều nguyên nhân, Lâm Hiểu đối tầm bảo có một loại đặc biệt đam mê. Mượn nhờ có thể cùng thực vật câu thông năng lực đặc thù, Lâm Hiểu tránh thoát mấy lần điên cuồng truy sát chặt đường. Đối mặt toàn bộ tu chân giới, vô luận là tu sĩ chính đạo, ma đạo tu sĩ, tán tu, yêu tu truy sát, Lâm Hiểu có loại lâm vào chiến tranh nhân dân hải dương cảm giác. Thế giới loài người cùng hồng hoang rừng rậm đều không cách nào ngốc, trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau hắn lựa chọn Minh Lan tinh cực nam phương hướng băng tuyết thiên sơn. Kia bên trong khí hậu rất lạnh, một mảnh băng thiên tuyết địa. Trọng yếu chính là sơn phong san sát, địa hình địa thế phức tạp, là ẩn thân nơi tốt. Quyết định chủ ý Lâm Hiểu liền hướng nam cực mà đi. Lúc này hắn còn tại võ đạo tông chỗ phạm vi thế lực, còn phải xuyên qua tiên linh phái cùng đan hà phái sở thuộc thực lực phạm vi. Đây cơ hội chính là tương đương với xuyên qua toàn bộ đại lục. Lâm Hiểu có loại muốn thổ huyết xúc động, đây là người qua thời gian sao? Chương 120, tiến vào băng tuyết thiên sơn kinh khủng thủy tinh ong. Một cái bí ẩn trong sơn động, Lâm Hiểu ngồi xếp bằng, quanh người uốn lượn mấy chục nói đen bạch kiếm khí. Một đóa kim liên lơ lửng tại hắn cực độ, nở rộ kim liên phía trên, một đầu ngũ trảo kim long chính nằm sấp ở phía trên đi ngủ. Đương nhiên, ngũ trảo kim long mở mắt, long ngâm một tiếng đằng không mà lên, tại kim liên trên không lượn vòng quay quanh. Thật lâu, ngũ trảo kim long mới dừng lại, miệng nói tiếng người nói, đáng tiếc chỉ là linh hồn xuyên qua, nếu như nhục thân cũng đi theo xuyên qua tới lời nói, đoán chừng hiện tại đã thành tiểu ngũ trảo kim long chi thể. Nhân loại nơi này thân thể bên trong căn bản cũng không có thần huyết mạch của rồng, cho nên lúc ban đầu cùng Lôi Linh Nhi hợp thể thời điểm bị kích phát về sau trong linh hồn long hồn chuyển thừa, cho nên Lâm Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa cái long tộc mà thôi. Trải qua thời gian hơn 2 năm, Lâm Hiểu đột phá trùng điệp truy sát chặt đường, rốt cục đi tới Băng Tuyết Thiên Sơn khu vực biên giới. Nơi đây khoảng cách Băng Tuyết Thiên Sơn bất quá ngàn bên trong, lấy Lâm Hiểu tốc độ ngàn bên trong chi địa bất quá trong nháy mắt liền có thể đến tới. Bất quá bởi vì lúc trước bị mấy cái ma tu ngăn lại thời điểm đánh một trận, mặc dù xử lý bọn hắn, thế nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể trước tìm địa phương chữa thương. Hai năm này hắn xem như kiến thức đến những người đuổi giết kia lợi hại, vì giết hắn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn chi đa dạng hóa để Lâm Hiểu cũng than thở không thôi. Nhớ được tại một cái trấn nhỏ thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ, cơ linh đáng yêu tiểu nữ hài liền muốn bị phi nhanh ngựa giẫm đạp, Lâm Hiểu lập tức lách mình cứu tiểu nữ hài. Nhưng mà đây cũng là một cái thiết kế tỉ mỉ quyền sáo, tiểu nữ hài tay bên trong đống nhiên xuất hiện châm dài đâm tiến vào thân thể của hắn, tại hắn kinh dị trong ánh mắt, tiểu nữ hài đắc ý nói, rất kinh ngạc sao, ta thích xem nhất chính là ta đối thủ lúc sắp chết cái chủng loại kia kinh ngạc cùng biểu tình không dám tin tưởng. Để ngươi chết được rõ ràng, bản cô nương chính là Thanh Trúc N. Y nghe đào động thánh anh thẩm tâm trúc là. Trong tay của ta châm chính là cực phẩm bảo khí, ngươi kia áo giáp rách căn bản là không phòng được. Trên kim còn có đặc chế kịch độc, ngươi chết chắc. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Hiểu nắm giữ dị bảo thiên tâm điểm, nháy mắt liền khu trừ tất cả mặt trái trạng thái. Hận Cực Lâm Hiểu hai viên băng diễm thần lôi đồng thời đập trúng cái này có vẻ như tiểu nữ hài xả hạt nữ tán tu. Sau đó Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm đưa nàng xoắn thành vỡ nát. Cái này cũng cho Lâm Hiểu gõ vang cảnh báo, tiên khí đại pháp lực quá lớn, lớn đến vô số người vì nó sinh tử không để ý, hắn nhất định phải cẩn thận hơn ứng đối mới được. Thương thế tại thực vật chi tâm cùng đan dược tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục. Bên ngoài sơn động một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, thỉnh thoảng có một con thỏ tuyết nhảy qua. Đất tuyết phản xạ ánh mặt trời phi thường địa thứ mắt. Bóng hình bỗng nhiên ra hiện tại bờ vai của hắn, cái hốt tại hắn trên gương mặt cọ a cọ đúng hiệu. Sau đó chảy nước bọt chỉ hướng một cái phương hướng nói, Lâm Hiểu, nhanh đi, bên kia có một đầu gấu trắng, bốn cái tay gấu như ngập. Vật nhỏ này tại Lâm Hiểu bế quan chữa thương khoảng thời gian này bên trong cái gì cũng chưa ăn, liền đợi đến Lâm Hiểu sau khi xuất quan ăn thịt nướng. Lâm Hiểu cười ha ha một tiếng, ngự kiếm bay đi. Mỹ Mỹ ăn một bữa tay gấu, Lâm Hiểu mang theo bóng hình bay về phía băng tuyết thiên sơn. Ngàn bên trong khoảng cách đảo mắt liền đi qua, Lâm Hiểu tại băng tuyết thiên sơn bên ngoài trăm bên trong chi địa một tòa thành trì bên ngoài rơi xuống. Lúc này hắn đã đổi hình dáng tướng mạo, khiêm tốn một chút vẫn là có thể ẩn tàng nhất thời. Tại cái này bên trong có thể mua được một loại định vị nghi, vô luận tại băng tuyết thiên sơn cái kia bên trong đều có thể đánh dấu ra cùng bên ngoài mấy cái có ít đại thành trì tuyến đường, là tiến vào băng tuyết thiên sơn bên trong tầm bảo người thiết yếu đồ vật. Lâm Hiểu mua một cái sau liền rời đi cái này bên trong, từ thành trì cửa nam ra ngoài, cuốn lên kiếm quang hướng nam bay đi. Hắn quang ám kiếm quang, Lăng Không kiếm cùng Phá Vân kiếm tại tu chân giới đã phi thường nổi danh, cho nên hắn bình thường đều điều khiển ngũ hành linh kiếm. Hấp thu một tia tiên linh khí đạt được rèn luyện sau ngũ hành linh kiếm tốc độ phi hành cũng không chậm. Mặc dù tiến vào băng tuyết thiên sơn mục đích chủ yếu là tìm một cái tránh né địa phương, nhưng là cái này bên trong cũng là một cái đại bảo khố, đương nhiên không thể nào quên tầm bảo. Vừa mới đi vào băng tuyết thiên sơn, tử phủ bên trong thủy hệ kim đan liền rung động, tựa hồ đối với vật gì đó sinh ra cảm giác. Lâm Hiểu tò mò lần theo cảm giác tìm được một chỗ, tại một chút tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ một chỗ băng trong cơ thể đào ra một viên băng nguyên tinh. Cùng hỏa nguyên tinh đồng dạng, băng nguyên tinh là băng năng lượng cao độ ngưng kết sản phẩm, là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo thượng phẩm vật liệu. Bốn phía những ánh mắt kia lập tức nóng bỏng lên. Không che giấu chút nào đấu kỵ cùng ao ước để Lâm Hiểu cảm giác rất không thoải mái. Lập tức thu hồi băng nguyên tinh tiến vào băng tuyết thiên sơn. Tại băng tuyết thiên sơn bên trong tốt nhất đừng ngự kiếm phi hành, bởi vì cái này bên trong cùng bắc rất khác nhau. Cái này bên trong lực lượng nguyên tử phi thường hỗn loạn. Trên bầu trời còn có một tầng hàn cương. Ngự kiếm phi hành có thể sẽ dẫn hàn cương tung tích công kích. Hàng năm đều có không ít người chết ở trên đây. Nói lên lực lượng nguyên tử, Lâm Hiểu chợt nhớ tới lúc trước đạt được địa tử nguyên tinh. Đáng tiếc hiện tại tu vi không đủ, nếu không nhất định phải luyện chế ra một kiện thượng giai địa pháp bảo tới. Thế tục khinh thân phảng phất Lâm Hiểu cũng dùng lâng lâng phảng phất tiên nhân. Không thể không nói hắn giả vờ giả vị bản sự không sai. Phát hiện thủy hệ kim đan có thể cảm giác ngoại giới năng lượng ba động, Lâm Hiểu tự nhiên là vui vẻ và phân. Đây đại khái là trong đó địa huyền ngọc băng tâm duyên cớ đi. Liên biết bảo bối này không phải đơn giản như vậy. Băng tuyết tiên sơn bên trong địa nhiệt độ so bên ngoài ít nhất phải thấp mấy chục độ. Thấu xương hàn khí để Lâm Hiểu đều không thể không thôi động hỏa hệ kim đan. Lấy địa hỏa địa nhiệt độ ngăn trở ngoại giới băng hàn khí đông. Nếu như có thể tìm tới huyền băng cương sắt liền tốt, có thể luyện chế nhiều một chút băng diễm thần lôi. Tại bao nhiêu lần truy sát cùng chặn đường bên trong, băng diễm thần lôi đều đưa đến to lớn tác dụng. Nhưng là bây giờ băng diễm thần lôi hàng tồn đã không có nhiều ít, mà lúc trước tại Bắc Cực Tuyết Sơn mộ mộ kia bên trong thu thập địa huyền băng cương sắt cũng dùng hết. Ngay tại hắn vừa đi vừa suy nghĩ thời điểm, chợt nghe bên trái đằng trước một cái băng đồi đằng sau truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Còn bạn có một loại gọi tiếng la, lạnh quá, lạnh quá. Loại thanh âm này tựa hồ không phải nhân loại phát ra tới địa, thế nhưng là quả thật lại là nhân loại ngôn ngữ. Lâm Hiểu tò mò mấy cái tung vọt chui lên băng đồi, thăm dò xem xét lập tức giật nảy mình. Khá lắm. Nơi xa một đám đại khái hơn 20 cái quái thú điên cuồng đuổi theo một cái nữ tử áo trắng. Bóng hình cả kinh kêu lên, vậy mà là sợ lạnh thú. Sợ lạnh thú? Là những quái thú này à, làm sao lại có cổ quái như vậy danh tự? Lâm Hiểu kỳ quái hỏi. Bóng hình gật đầu nói, ngươi chẳng lẽ không có chú ý những quái thú này một mực lại kêu to lạnh quá à, cũng là bởi vì cái này, cho nên mới được xưng là sợ lạnh thú. Bất quá trên thực tế bọn chúng vô cùng lợi hại, chính là hung thú. Cái gọi là hung thú chính là thực lực cường đại nhưng không có tiến hóa ra hoàn toàn thần trí, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn yêu thú. Sợ lạnh thú chỗ lợi hại nhất chính là bọn chúng đối băng điều khiển vô cùng cường đại, chính là tại tất cả yêu thú bên trong cũng là số một số hai. Không biết nha đầu kia là thế nào chọc tới như thế một đám sợ lạnh thú. Bạch y nữ tử kêu bỗng nhiên dừng quay người nghĩ sợ lạnh đàn thú bên trong ném hai viên nắm đấm lớn màu đen quả cầu. Vâng, hai tiếng, to lớn ánh lửa đang sợ lạnh trong bầy thú nổ tung. Lựu đạn. Lâm Hiểu lên tiếng kinh hô. Lựu đạn. Đó là vật gì? Bóng hình tò mò hỏi. Lâm Hiểu nói, chính là cùng nữ tử này vừa mới ném đi ra tương tự như một loại vũ khí, uy lực rất cường đại. Có rảnh ta làm mấy cái cho người chơi. Kia nữ tử này ngươi có cứu hay không? Bóng hình hỏi. Lúc này nữ tử áo trắng bởi vì chân nguyên lực tiêu hao quá lớn, tốc độ càng ngày càng chậm, cùng sợ lạnh thú khoảng cách cũng tại dần dần rút ngắn. Nếu như bị đuổi kịp, sợ là liền muốn hải cốt không còn. Lâm Hiểu xoa cằm nghĩ, cuối cùng vẫn nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, vì cái gì không cứu? Hắn đến cùng không phải một cái lanh huyết người, dưới tình huống như vậy không thể nhẫn tâm rời đi. Nếu là có bính hỏa thần lôi liền tốt, tại như thế băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong đối phó thủy thuộc tính hung thú thích hợp nhất. Bất quá có hỏa sư kiếm cũng chấp nhận, lập tức gọi ra hỏa sư kiếm hóa thành to lớn hỏa sư mang theo hừng hực địa hỏa nhào về phía sợ lạnh thú. Đồng thời Lâm Hiểu thân thể mang mấy chục đạo tàn ảnh đi tới nữ tử bên người. Một phát bắt được nữ tử thủ đoạn kêu lên, ta là tới cứu ngươi, nhanh theo ta đi. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy nữ tử làn da ôn lương chân nhắn, người nhẹ như không có gì. Có hỏa sư kiếm linh ngăn chặn sợ lạnh thú, Lâm Hiểu mang theo nữ tử áo trắng đi tới một cái băng đồi đằng sau, sau đó nhanh chóng thiết hạ trận pháp, đem hai người bộ dạng cùng khí tức biến mất, cái này mới thu hồi hỏa sư kiếm. Hỏa sư kiếm linh đột nhiên biến mất, lập tức để sợ lạnh thú lâm vào vô mắt trong đất, lại phát hiện trước đó truy nữ tử đã biến mất. Nhao nhao giống giận. Làm ầm ĩ thật lâu không có kết quả gì, sợ lạnh thú nhóm rốt cục không cam tâm tối lui. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Lâm Hiểu một giọng nói tạ ơn. Thanh âm mặc dù tốt nghe, lại rất thanh lãnh, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lâm Hiểu lắc đầu cười nói, không cần cảm ơn, chỉ là trùng hợp đụng tới giúp nắm tay mà thôi. Nói triệt hồi chân pháp, lại lấy ra một viên thuốc đưa cho nữ tử áo trắng nói, đây là một viên luận linh đan, có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên lực. Nữ tử áo trắng nhìn thật sâu Lâm Hiểu một chút, lắc đầu nói, tạ ơn, khỏi phải. Dứt lời quay người rời đi. Lâm Hiểu nhún vai, thu hồi luận linh đan tiếp tục tìm địa phương. Bóng hình tại trên bả vai hắn bĩu môi nói, nữ nhân kia cái gì à, vậy mà đối ân nhân cứu mạng của mình hờ hững. Giống như ai thiếu nàng mấy chục nghìn khỏa cực phẩm linh tinh như. Lâm Hiểu cười nói, ngươi cái vật nhỏ này, chẳng lẽ lúc trước cứu nàng chính là vì nghe nàng nói lời cảm tạ sao? Bất quá nàng tính cách xác thực làm cho người ta chán ghét, được rồi, còn nói những thứ này làm gì? Một người một thú đang nói, đồng nhiên hai con tuyết quái từ bên cạnh băng nham đằng sau chuyển ra. Lâm Hiểu bị hai tên này giật nảy mình, mắt nhìn thẳng đi nguyên lai là hai con băng gấu hung thú. Thân cao hơn 5 mét thân thể khổng lồ, lại lấy kinh người linh hoạt cùng tốc độ đánh tới. Toàn thân tuyết trắng không có một chút tạp bao, hai cái tay trước hơn mấy cây tuyết trắng gai sắc lóe hàn quang sắc bén. Lâm Hiểu đống nhiên tà ác cười một tiếng, đưa tay phải ra đối băng gấu hung thú phía dưới tầng băng quát tay. Hai cây sắc bén băng truy phá băng mà ra. Hai đầu băng huyệt hung thú vừa vặn rơi xuống bàn chân, băng truy lập tức đâm vào băng gấu hung thú cửa sau bên trong. Bóng hình cười ha hả kêu lên, Lâm Hiểu ngươi quá vô sỉ. Hai đầu băng gấu hung thú lúc đầu trước tiến vào thân thể lập tức phản phất bị thi triển định thân thuật dừng lại tại kia bên trong. Không điểm 5 giây về sau hai con hung thú phát ra thống khổ to lớn giống lên một tiếng. Thân thể khổng lồ vậy mà nhảy lên mấy mét, hư hư thực thực phân và nước tiểu cùng máu tươi lập tức vãi đầy mặt đất. Âm vang rơi xuống đất băng gấu hung thú đem lại địa đều chấn rung động hai rung động. Liền gặp hai con hung thú chổng mông lên ghé vào trên mặt băng, hai cái chân trước hướng về sau che cái mông, trong miệng ố ố chú lên, nước mắt chảy ngang. Lâm Hiểu cười kém chút đau bụng. Hắn vốn chính là nghĩ chơi ác một chút, cái kia bên trong nghĩ đến cái này hai đầu băng gấu hung thú vậy mà phối hợp như vậy làm ra như thế khôi hài tư thế. Ngay tại Lâm Hiểu mừng rỡ thời điểm, hai đầu băng gấu hung thú phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật, vậy mà không để ý thân thể kịch liệt đau nhức nhảy dựng lên xoay người chạy. Lâm Hiểu ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, lập tức toàn thân run lên. Đó là cái gì a? Vô số nắm đấm lớn tiểu bóng ánh trong suốt ong khổng lồ hình thành một mảnh múa mây mù hướng về Lâm Hiểu của tới. Lâm Hiểu va ố kêu thảm một tiếng nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là không ngự kiếm tốc độ phi hành căn bản là không chạy nổi những này ong khổng lồ, lập tức cũng không lo được gặp nguy hiểm. Cuốn lên một đạo kiếm quang tầng trời thấp phi hành mà đi. Trong lúc đó mấy lần kém chút đụng vào băng sơn, đều là hiểm hiểm né tránh. Bóng hình, những cái kia là cái gì a? Lâm Hiểu hỏi. Kia là băng tuyết thiên sơn bên trong đặc sản một loại thủy tinh ong, là băng tuyết thiên sơn bên trong nguy hiểm nhất hung thú giống loài một trong. Bọn chúng là quần cư hung thú, bình thường mấy vạn con thậm chí mấy chục nghìn chỉ vì một cái tộc đàn. Một cái thủy tinh ong cũng không đáng sợ là tất cả thủy tinh ong cùng nhau thời điểm. Bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, phần đuôi mũi nọc con cùng cực độ độc giác là vũ khí đáng sợ nhất. Theo dựa vào tốc độ sử dụng độc giác công kích thời điểm uy lực không kém hơn linh khí cấp bậc phi kiếm, mà mũi nọc con càng là chứa kịch liệt hàn độc. Chi thức quên bắc bóng hình vì Lâm Hiểu giải đáp. Lâm Hiểu tức giận mắng vài câu, quay đầu nhìn lại, tốc độ lập tức lại nhanh mấy phân. Mẹ nó, vậy mà không về không không buông tha hắn. Như thế vừa phân thần tránh né chậm như vậy một tuyến, một đầu đâm tiến vào trong núi băng. May mắn tiên thiên kiếm linh cường đại, tùy tiện phá vỡ tầng băng, nếu như là bình thường phi kiếm đoán chừng liền muốn đụng cái đầu rơi máu chảy. Lâm Hiểu tâm mắt lạnh, đây không phải bị chắn ở bên trong sao? Thủy hệ kim đan khẽ động, tầng băng lập tức sóng gió nổi lên, đem toàn bộ thông đạo che lại. Lúc này chỗ hắn tại trong núi băng, phía ngoài thủy tinh ong lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem băng sơn đều vỡ vụn à. Thế nhưng là thủy tinh ong tiếp xuống lại làm cho hắn kinh hãi há to miệng. Bọn chúng vậy mà điên cuồng hướng về băng sơn va chạm, tương đương với linh khí cấp bậc phi kiếm công kích mỗi lần đều có thể đem băng sơn đụng nát một điểm. Một con thủy tinh ong không tính là gì, thế nhưng là mấy chục nghìn chỉ thủy tinh ong cùng một chỗ đụng liền đáng sợ. Chỉ là một lát liền đem băng sơn vỡ vụn to lớn một bộ phận. Lâm Hiểu hai tay toát ra tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí, sau đó hướng phía dưới điên cuồng đào hang. Xuống đất về sau lại chuyển ngang đảo. Bên cạnh đào hắn bên cạnh cười khổ, cường đại như thế tiên tiên kiếm khí vậy mà dùng để đào hang, nói ra có thể chấn kinh người khác cái cảm. Ngang đào mấy trăm mét rốt cục rời đi băng sơn phạm vi, sau đó lại đào ra hơn ngàn mét. Thi triển ẩn thân áo choàng biến mất thân hình sau nhẹ nhàng phá vỡ tầng băng ra. Mấy chục nghìn chỉ thủy tinh ong còn tại va chạm băng sơn lấy mắt trần có thể thấy đáng sợ tốc độ tại hóa thành vụn băng bản. Lâm Hiểu dùng mình một cái, thật đáng sợ. Lập tức nhanh chóng trốn đi thật xa. Lần này còn muốn cảm tạ hai đầu băng gấu hung thú, bằng không hắn hiện tại đã thành thủy tinh ong trong bụng đưa ăn. Kiến thức đến thủy tinh ong đáng sợ, Lâm Hiểu cũng không dám lại chủ quan. Chương 121, Tuyết Phách Châu cô đọng nguyên thần thứ hai. Từ khi vài ngày trước kém chút bị mấy chục nghìn chỉ thủy tinh ong ăn hết, Lâm Hiểu trở nên đặc biệt cẩn thận cảnh giác. Hơi biết mọi thời tiết mở ra, không giờ khắc nào không bao phủ phương viên 1,000m không gian, chỉ cần có cái gì sinh vật nguy hiểm xuất hiện, hắn liền sẽ trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất phản ứng nhanh. Bóng hình cho hắn một cái đánh giá, giáo giác. Không sai, Lâm Hiểu hiện tại trạng thái thật là có điểm giáo giác hương vị. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, không có đối mặt mấy chục nghìn chỉ thủy tinh ong kinh lịch người là không cách nào cảm nhận được Lâm Hiểu cảm thụ. Ngắm lại tòa kia trong khoảng thời gian ngắn hóa thành vỡ nát băng sơn, Lâm Hiểu hiện tại còn tâm bên trong rét run. hắn phát thệ tình nguyện đối mặt cự long cũng không nghĩ đối mặt mấy chục nghìn con thủy tinh long. Băng Tuyết Thiên Sơn là còn hơn nhiều hồng hoang rừng rậm địa phương nguy hiểm, nếu như nói hồng hoang rừng rậm là yêu thú nhạc viên lời nói, cái này bên trong chính là hung thú bãi săn. Lâm Hiểu đều quên mình nhìn thấy bao nhiêu chết đi người tu chân thi cốt cùng di thể. Lâm Hiểu đã từng nhìn thấy một cái chết rất an tường tu sĩ, hắn phảng phất đang đi ngủ. Bóng hình nói đây là bị phệ hồn yêu đoạt đi linh hồn. Có được mê huyễn thanh âm phệ hồn yêu giọng hát hết sức mê người, có thể để người trong lúc vô tình mê thất ở trong đó. Sau đó bọn chúng liền sẽ thừa cơ thôn vệ mê thất người linh hồn. Bất quá chỉ là nguy hiểm như vậy mới là Lâm Hiểu đến nơi này nguyên nhân. Rộng lớn diện tích, vô số sơn phong, phụ trọng địa thế hình dạng mặt đất, các loại cường đại hung thú, đây hết thảy đều vì Lâm Hiểu cung cấp bảo vệ tốt nhất. Dựa vào Huyền Ngọc băng tâm đối năng lượng cảm ứng, Lâm Hiểu đạt được không ít đồ tốt. Thậm chí tại một tòa băng sơn dưới phát hiện một đầu băng linh mạch. Trước kia nhìn thấy qua băng linh mạch, cho nên Lâm Hiểu mới nhận ra được. Bất quá đầu này băng linh mạch có một đầu dị trùng băng tầm thủ hộ, Lâm Hiểu muốn trước đem đầu này dị trùng băng tầm xử lý mới được. Dị trùng băng tầm cùng lục sĩ kim tầm, phệ mục lục tầm, địa tâm lửa tầm, huyền minh ngọc tầm hợp thành thượng cổ ngũ đại linh tầm, dị thường thưa thớt, cực kỳ chân quý. Dị trùng băng tầm sinh tại băng tuyết chi địa, ra đời thời điểm chỉ có một tấc, sau đó mỗi 400 niên sinh dài một tấc. Khi sinh trưởng đến 9 tấc thời điểm liền sẽ nhả tơ kết kén, phun ra bốn chính là băng tầm tơ. Đầu này băng tầm tựa hồ đạt được băng linh mạch linh khí tương trợ, chiều dài tiếp cận 2 thước. Nói cách khác đã nhả tơ kết kén 2 lần. Đây chính là vượt qua 7000 năm quái vật a, Lâm Hiểu tâm bên trong có chút chột dạ. Bóng hình ở bên cạnh cười nhạo nói, làm sao? Ngươi người lớn như thế còn sợ một cái tiểu bất điểm. Lâm Hiểu đầu lông mày chực nhảy, cả giận nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có năng lực ngươi đi thử xem. Bóng hình miệng cong lên nói, kia côn trùng lại bạch lại béo thật buồn nôn, ta mới không đi đâu. Lâm Hiểu lập tức tức sạm mặt lại, khí nắm qua vật nhỏ hung hăng xoa lấy một phen mới hạ giận. Lâm Hiểu đối cái này băng linh mạch có thể nói tình thế bắt buộc, không nói tại cái này bên trong tu luyện làm ít công to. Liên băng linh mạch bên cạnh những cái kia đồ tốt hắn liền không khả năng từ bỏ. Thế nhưng là đầu kia ghé vào hàng ngọc lại béo lại bạch côn trùng nhưng cũng không phải dễ chơi. Lâm Hiểu mặc vào quang minh chi cung nhân mã chiến giáp, Lâm Hiểu xuất ra một con hỏa độc phá giáp tiến khoác lên ẩn sát trên cung. Hấp thu một tia tiên linh khí ẩn sát cung so sánh với trước kia uy lực càng lớn, tăng thêm Lâm Hiểu đặc chế hỏa độc phá giáp tiễn, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Đột nhiên đến tập kích để băng tầm tại chưa kịp phản ứng tình huống dưới bị bắn vội vặn. Cùng liệt địa hỏa chi độc ở trong cơ thể nó bộc phát ra. Băng tầm da mặc dù nhìn qua vừa trắng vừa mềm, thế nhưng là trình độ bền bị lại ngoài dự liệu. Chính là khủng long bạo chúa mạnh mẽ như vậy làn da đều bị nổ tung, thế nhưng là băng tầm da vậy mà không có nổ tung. Nhận công kích băng tầm nhìn hầm hầm nổi giận. Tầm hé miệng liền phun ra một viên tuyết trắng địa châu tử. Lâm Hiểu lúc này đã thu hồi ẩn sắc cung, bắn ra hắc ám tiên thiên kiếm linh. Trên mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang đâm rách không khí phát ra từng tia thanh âm. Tiên thiên hắc ám kiếm linh cùng tuyết trắng địa châu tử chính đụng vào nhau, phát ra đinh một tiếng. Để Lâm Hiểu kinh dị là lấy hắc ám tiên thiên kiếm linh cường hãn vậy mà không có đem hạt châu vỡ vụn. Đống nhiên hắn não hải bên trong linh quang lóe lên. Tuyết phách châu. Vậy mà là tu luyện nguyên thần thứ 2 chí bảo tuyết phách châu. Tu luyện nguyên thần thứ 2 tự nhiên ai cũng nghĩ. Thế nhưng là mấu chốt là có thể dùng tới tu luyện nguyên thần thứ 2 ký thác linh bảo có ít. Gần nhất mấy ngàn năm nay tu chân giới đều chưa từng xuất hiện tu luyện nguyên thần thứ 2 linh bảo. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này bên trong đụng phải. Lâm Hiểu điệu tâm bên trong một mảnh lửa nóng. Thứ này nhất định phải cầm xuống. Lập tức đem tiên tiên quang minh kiếm linh cũng tế ra. Song kiếm hợp bích hướng băng tầm đánh tới. Băng tầm còn phải lại lần sử dụng tuyết phách châu ngăn cản. Thế nhưng là Lâm Hiểu cái kia bên trong chịu. Nếu là làm hư tuyết phách châu hắn ngay cả khóc địa phương đều không có. Quang ám tiên tiên kiếm linh hỏa một đầu đường vòng cung vòng qua tuyết phách châu. Tuyết phách châu tiếp tục hướng Lâm Hiểu phóng tới. Đồng thời băng tầm bắn ra số lượng khổng lồ băng tầm tơ phản phất vô số xúc tu hướng quang ám tiên tiên kiếm linh bay tới. Lâm Hiểu mừng rỡ. Liên đợi đến người đưa tới cửa đâu. Lập tức tế ra thái cực đồ. Thái cực đồ nháy mắt đem tuyết phách châu bao lại. Từ âm dương cực trên mắt bắn ra hắc bạch hai đạo quang hoa. Nương theo lấy xoay tròn cấp tốc thái cực đồ hình thành một cái phong bế cái giới. Tuyết phách châu ở bên trong tà xung hữu đột căn bản là không vọt ra được. Lúc này quang ám tiên tiên kiếm linh cũng đem băng tầm tơ xoắn nát, không bị ảnh hưởng chút nào bắn về phía băng tầm. Tuyết phách châu bị cấm chế. Băng tầm khẩn trương, thân thể cong lên sau đột nhiên bắn lên bắn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu sớm liền chuẩn bị tốt một kiện đồ vật, thiên tàm thi lưới. Thứ này đừng nhìn chỉ là một kiện hạ phẩm bảo khí, nhưng là đối với giam cầm yêu thú cùng hung thú lại phi thường hữu dụng. Lâm Hiểu dùng thứ này không ít thu thập yêu thú. Thiên tàm thi lưới đem băng tầm bao lại sau nhanh chóng rút lại, đem băng tầm bao vây lại. Thiên tàm ti trên mạng trận pháp lập tức phát huy tác dụng, vốn là thụ thương băng tầm lập tức bị cấm chế các loại năng lực, thành một con lại bạch lại mập côn trùng. Quang ám tiên tiên kiếm linh trở về đem trong lưới băng tầm xử lý, Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại có phải là quá dễ dàng một điểm rồi. Quay đầu hỏi bóng hình, thứ này nói ít cũng hơn 7000 năm tu vi, có vẻ giống như rất yếu dáng vẻ, nhẹ nhàng như vậy liền xử lý rồi. Bóng hình cười nhạo nói, cái gì rất yếu, là ngươi vận khí tốt. Cái này băng tầm hẳn là vừa mới hoàn thành lần thứ 2 phá kén, chính là suy yếu nhất thời điểm bị ngươi nhặt tiện nghi, không phải ngươi cho rằng có thể như thế nhẹ nhõm. Bị một con yêu thú khinh bỉ, Lâm Hiểu đỏ mặt lên, mạnh miệng nói, chẳng lẽ ngươi không biết vận khí cũng là một loại thực lực sao? Ha ha, lần này có thể nói là thu hoạch to lớn, chẳng những tìm được băng linh mạch, còn được đến tuyết phách châu. Lập tức bế quan bắt đầu tu luyện nguyên thần thứ 2, đây chính là tương đương với nhiều một cái mạng a, về sau nếu như có thể tìm tới Càn Thiên Hỏa Linh Châu, Thái Ất Thanh Quang Châu, Thái Huyền Canh Kim Châu hoặc là Ti Mậu Chấn Nhạc Châu, cái này bốn loại linh bảo, liền có thể tu luyện ra càng nhiều nguyên thần thứ 2. Hiện tại cái này bên trong nghĩ chuyện tốt, nếu như những này linh bảo tốt như vậy tìm, ai cũng có thể tu luyện nguyên thần thứ 2. Hắn trong lúc vô tình đạt được Tuyết Phách Châu đã phi thường may mắn. lại còn muốn lấy được mặt khác bốn loại linh bảo, thật đúng là lòng tham vô cùng. Đương nhiên, dạng này lòng tham rất bình thường. Dù sao sinh mệnh là quý giá, người tu chân đối sinh mệnh của mình càng thêm để ý chân quý. Có thêm một cái nguyên thần thứ hai tương đương với nhiều một cái mạng, không tham mới là kẻ ngu. Đặc biệt là về sau còn muốn độ kiếp, nếu có nguyên thần thứ hai, độ kiếp cơ hội tuyệt đối có thể đại đại đề cao. Tuyết Phách Châu tại băng tầm sau khi chết cũng đình chỉ bay loạn, phía trên kia băng tầm khí tức chậm rãi biến mất, lặng lặng lơ lửng tại kia bên trong. Lâm Hiểu vui sướng hài lòng thu hồi Tuyết Phách Châu, cùng thu xếp tốt lập tức bên trên liền bắt đầu tu luyện nguyên thần thứ hai. Băng tầm thi thể cũng cất kỹ, nói đến Lâm Hiểu Huyễn Long Điểm bên trong đã tồn một đống lớn đủ loại yêu thú thi thể. Mặc dù bây giờ còn không biết lấy làm gì, bất quá dù sao Huyễn Long Điểm không gian lớn, cũng không kém như vậy chia xuống đất phương. Cùng hồng hoang rừng rậm bên trong cái kia hồ nhỏ phía dưới phát hiện băng linh mạch đồng dạng, một chương to lớn giường hàn ngọc bên trong khói trắng bốc lên, tựa như ảo mộng. Bất quá Lâm Hiểu nghi hoặc, tự nhiên tình huống dưới hình thành dạng này giường hàn ngọc gần như không có khả năng, đương nhiên càng không khả năng là băng tầm chế tác. Chẳng lẽ cái này bên trong đã từng là nào đó tu chân giả độ phủ? Được rồi, quả nó có phải là. Dù sao hiện tại chính là thuộc về Lâm Hiểu đại thiếu gia tất cả. Đem giường hàn ngọc chung quanh vật liệu thu lại về sau, Lâm Hiểu lại đi ra ngoài tại cửa vào bên ngoài thiết trí trận pháp. Mặc dù cái này bên trong ẩn nấp, mình hay là dựa vào Huyền Ngọc Băng Tâm mới phát hiện, bất quá không có thể bảo chứng lần nữa bị phát hiện, cho nên vẫn là dùng trận pháp che giấu bảo hiểm. Sau đó lại đem thông đạo hoàn toàn phong bế, Lâm Hiểu hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Bóng hình ở bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Hiểu chừng nó một cái nói, nhìn cái gì vậy, ta sau đó phải tu luyện nguyên thần thứ hai, không làm cho điểm an toàn nếu như bỗng nhiên người tới quấy rầy làm sao bây giờ? Bóng hình trợn mắt nói, sợ chết liền sợ chết. Làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ, dối trá. Vật nhỏ này từ khi đi theo Lâm Hiểu đến nay, phần lớn thời gian đều tại cùng Lâm Hiểu chống đối, không ít mượn cơ hội châm chọc đả kích hắn. Lâm Hiểu hừ một tiếng nói, bản thiếu gia không chấp nhặt với ngươi. Dứt lời không tiếp tục để ý bóng hình, quay người nhảy lên giường hàn ngọc. Vừa đi lên lập tức liền cảm giác một cỗ băng hàn khí đông truyền nhập thể nội, huyết nục kém chút đông cứng. Kiếm nguyên lực cực tốc vận chuyển, lúc này mới đổi đi hàn khí. Xuất ra Tuyết Phách Châu, Lâm Hiểu bắt đầu tu luyện nguyên thần thứ hai. Phân ra một tia nguyên thần bám vào tại Tuyết Phách Châu phía trên về sau, Lâm Hiểu bắt đầu hấp thu linh khí cô đọng thân thể. Có giường hàn ngọc bên trong băng linh mạch cái kia khổng lồ lại tinh khiết linh khí, phối hợp cực hàn thuộc tính Tuyết Phách Châu, cô đọng tốc độ tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Giường hàn ngọc rất lớn, Lâm Hiểu khoanh chân ngồi ở một bên. Một bên khác Tuyết Phách Châu lơ lửng tại cùng bộ ngực hắn ngang bằng không trung tiếp tục xoay tròn lấy. Đại lượng địa linh khí từ giường hàn ngọc bên trong rút ra chuyển vào trong đó. Thời gian trôi qua, Lâm Hiểu đã hoàn toàn đắm chìm trong đối nguyên thần thứ hai trong tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, nhàn nhạt trong suốt hư ảnh xuất hiện tại hàn ngọc. Kia mặt mày hách lại chính là lại một cái Lâm Hiểu. Bản tôn trên mặt lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động, hấp thu đại lượng băng linh mạch linh khí về sau, lấy Tuyết Phách Châu làm ký thác nguyên thần thứ hai rốt cục bắt đầu chậm rãi hóa hình. Mặc dù hay là rất nhạt hư ảnh, đụng một cái liền sẽ tiêu tán, thế nhưng là đã để Lâm Hiểu kích động vô song. Hư ảnh từ từ cô động thành thực thể. Tuyết Phách Châu thì bay ra lơ lửng tại vừa mới hình thành thân thể đầu đội trời linh phía trên ba tấc chỗ. Lúc này Tuyết Phách Châu tản ra hào quang màu trắng, quang hoa nhu hòa mà không chướng mắt. Có lẽ là rất nhiều năm qua đi, một cái làn da như tuyết Lâm Hiểu khoanh chân ngồi tại bản tôn đối diện, hai mắt nhắm nghiền, tay bấm ấn quyết. Đông nhiên Lâm Hiểu bản tôn mở hai mắt ra, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tại nguyên thần thứ hai trên thân. Đầu lưỡi chi huyết chính là nhân chi tinh huyết, phun ra cái này ngụm máu sau Lâm Hiểu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thế nhưng lại là mừng rỡ vô cùng biểu lộ. Đối diện, Lâm Hiểu máu huyết vậy mà chậm rãi rót vào nguyên thần thứ hai thân thể bên trong. Lúc đầu tuyết trắng có chút dữ tợn làn da vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành nhu hòa màu trắng ngà voi, sắc mặt cũng hồng nhuận, bờ môi cũng biến thành bình thường môi sắc. Sau đó lông mày mao cùng tóc phảng phất mưa xuân sau mang bay mọc ra. Nguyên thần thứ hai tóc vậy mà cùng bản tôn khác biệt, là màu đen. Sau đó nguyên thần thứ hai mở mắt, cùng bản tôn nhìn nhau cười ha hả. Bóng hình ở bên cạnh hưng phấn kêu lên, "Lâm Hiểu, ngươi thành công tu luyện thành nguyên thần thứ hai. Quá tốt." "A, vô sỉ đại lưu manh." Nguyên lai là bản tôn đứng lên thời điểm đem thân thể toàn bộ bại lộ tại bóng hình trước mặt. Mặc dù là yêu thú, thế nhưng là nàng nói thế nào cũng là mẫu. Giống cái nữ, không mang đem. Bản tôn vội vàng xuất ra một bộ quần áo để nguyên thần thứ hai mặc vào. Nguyên thần thứ hai mặc quần áo xong đối bản tôn đưa tay nói, "Chiến giáp, phi kiếm cùng pháp bảo." Bản tôn kém chút thổ huyết, bóng hình ở bên cạnh ôm cái bụng mừng rỡ. Dù sao vật liệu sung túc, Lâm Hiểu cho nguyên thần thứ hai luyện chế một bộ bình nước cái chiến giáp, một kiện công kích pháp bảo cùng một kiện phòng ngự pháp bảo. Bởi vì băng giao kiếm còn muốn cùng cái khác bốn chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành kiếm trận, cho nên Lâm Hiểu lại đơn độc cho nguyên thần thứ hai luyện chế một thanh phi kiếm. Tiếp lấy lại cho một viên chữ vật giới chỉ cùng một chút băng diễm thần lôi, cuối cùng là đem nguyên thần thứ hai vũ trang hoàn tất. Sau đó bản tôn cùng nguyên thần thứ hai đồng thời tu luyện. Thế nhưng là bản tôn ngay từ đầu tu luyện xảy ra chuyện. Mới vừa từ giường hàn ngọc bên trong hấp thu một tia linh khí đi lên, tử phủ bên trong thái cực đồ liền điên cuồng xoay tròn, lập tức sinh ra một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn bắt đầu hấp thu băng linh mạch bên trong linh khí. Lâm Hiểu phát hiện hắn lúc này hoàn toàn mất đi đối thái cực đồ khống chế, chỉ có thể trừng mắt chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, giường hàn ngọc bên trong khói trắng dần dần giảm bớt, cuối cùng toàn bộ biến mất. Mà thái cực đồ lúc này biến lớn rất nhiều, tại tử phủ bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Hiểu há mồm nổ ngụm màu trắng sương mù, nhìn xem ngồi xuống giống tuyết giường hàn ngọc mắt trợn tròn, thái cực đồ cũng quá tham ăn đi. Bóng hình ở bên cạnh lắp bắp mà hỏi, "Ngươi, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, vậy mà đem băng linh mạch làm không có?" Dù cho có truyền thừa ký ức, bóng hình cũng y nguyên bị như thế chuyện quỷ dị kinh hãi cái cằm kém chút đến rơi xuống. May mắn có trước đó hấp thu tiên tinh bên trong tiên linh khí tiền lệ, Lâm Hiểu lần này rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết thái cực đồ tựa hồ đang trưởng thành, mà nó trưởng thành chất dinh dưỡng chính là các loại đỉnh cấp năng lượng. Vô luận là tiên linh khí hay là băng linh mạch bên trong linh khí, đều là phẩm cấp cực cao, cực kỳ năng lượng tinh thuần. Mà cấp thấp năng lực nó tựa hồ căn bản cũng không đặt ở mắt bên trong. Nhìn xem vật nhỏ như thế kinh hãi, Lâm Hiểu cuối cùng là có chút cảm giác thành tựu, cái cằm vừa nhấc nói, có cái gì ngạc nhiên, bất quá là một cái băng linh mạch bị ta hấp thu mà thôi. Kia đắc ý bộ dáng lập tức đem bóng hình khí quá sức. Đột nhiên một trận chấn động to lớn truyền đến. Lâm Hiểu lập tức nhảy dựng lên, nguyên thần thứ hai cũng lách mình cùng bản tôn hợp thể. Tựa hồ là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Dù sao đã tu luyện thành nguyên thần thứ hai, Lâm Hiểu cũng không có ý định kế tiếp theo bế quan, vừa vặn đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Chương 122, cường hãn nha đầu thủy hồng tụ. Phá vỡ thông đạo, Lâm Hiểu cùng bóng hình từ dưới đất trở lại mặt đất. Trên mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, trung quanh băng sơn bên trên đánh rơi xuống đại lượng băng nham. Một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, Lâm Hiểu lập tức cuốn lên một đạo kiếm quang tầng trời thấp hướng tiếng giống truyền đến phương hướng bay đi. Vòng qua vài chục tòa không ngừng sụp đổ rơi xuống băng nham băng sơn, và mắt tình cảnh để Lâm Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái cao độ vượt qua 30m, từ khối băng ngưng tụ mà thành cự nhân nắm lấy hai đem to lớn truy đang cùng trên trăm tu chân giả chiến đấu. Bóng hình kinh hô một tiếng, băng cự nhân. Bốn phía băng sơn không ngừng có sụp đổ, Lâm Hiểu tìm không thấy địa phương ẩn thân, chỉ có thể sử dụng ẩn thân áo choàng giấu ở thân hình. Hắn hỏi bóng hình, băng cự nhân là ai loại? Bóng hình nói, băng cự nhân không là con người thực sự, mà là vượt qua 100.000 năm băng tinh khai linh trí sau lấy mình vì tâm, ngưng kết huyền băng vị thể mà hình thành một loại hình người chiến đấu thể. Vượt qua 100.000 năm băng tinh tại cái này băng tuyết ngàn dưới núi hẳn là có không ít, thế nhưng là có thể khai linh trí cực ít. Đúng, ta biết. Đột nhiên nàng kinh hô một tiếng quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bóng hình cười nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia băng linh mạch sao? Ta đoán chừng cái này cái đại gia hỏa liền là hướng về phía băng linh mạch đến. Đại khái cái kia băng linh mạch rất dài, một mực kéo dài đến một nơi nào đó. Mà cái này cái đại gia hỏa ngay tại kia bên trong. Thế nhưng là ngươi bỗng nhiên đem băng linh mạch toàn bộ hấp thu quang, cho nên nó tìm xem đến cái này bên trong. Sau đó bị nhân loại người tu chân phát hiện cũng nhận với công. Đối 100.000 năm băng tinh đến nói, băng linh mạch tựa như nhà của nó đồng dạng a. Lâm Hiểu mới chợt hiểu ra. Bóng hình, cha mẹ của ngươi thật là Tử Điện Điêu sao? Tử Điện Điêu không nên có truyền thừa ký ức a. Lâm Hiểu đối bóng hình bắt học vô cùng nghi hoặc. Bóng hình chợt cả kinh kêu lên, mau tránh ra. Lâm Hiểu vội vàng bay nhanh trốn tránh, một khối to lớn băng nham từ hắn vừa mới lơ lửng địa phương rơi xuống. Lâm Hiểu kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh, cái này nếu như bị đập trúng khẳng định không có tốt. Oeng. Một tu chân giả bị băng cự nhân đại truy đập trúng, lập tức bị nện thành bánh thịt. Lâm Hiểu cẩn thận quan sát sau phát hiện, dù cho thân thể của nó cái nào đó bộ vị bị thương nặng, thế nhưng là rất nhanh liền sẽ bị tu bổ lại. Lâm Hiểu giật mình, băng cự nhân chân chính hạch tâm là trái tim. Địa phương khác đều là từ khối băng cấu thành, chỉ cần có khối băng liền có thể vô hạn tu bổ, trừ phi đem nơi trái tim trung tâm băng tinh yêu vật xử lý. Những nhân loại này người tu chân vốn chính là lâm thời tập hợp một chỗ. Nói bọn hắn là đám ô hợp không có chút nào quá đáng. Không có hữu hiệu tổ chức lung tung đánh, mà lại đối băng cự nhân chân chính nhược điểm không rõ ràng, nơi nào sẽ có phần thắng. Tại bị băng cự nhân đập chết 10 cái, chết có 10 cái về sau lập tức đi tứ tán. Thoát thân băng cự người lập tức nện bước nhanh chân hướng Lâm Hiểu trước đó bế quan địa phương mà đi. Ngay tại Lâm Hiểu tại vừa rồi chiến trường phát của cải người chết thời điểm, nghe tới phương xa truyền đến kinh thiên nộ hống âm thanh. Lâm Hiểu dùng mình một cái, tâm bên trong thầm mắng cái này băng tuyết thiên sơn không phải người ở địa phương. Hắn hiện tại còn không cách nào quên lúc trước kia 100.000 con thủy tinh ong. Vơ vét tận chữ vật pháp bảo cùng một chút có thể muốn ăn đòn phi kiếm pháp bảo sau. Lâm Hiểu nhanh chóng rời đi cái này bên trong. Mặc dù hắn đối 100.000 năm băng tinh thèm nhỏ dãi, thế nhưng là hắn đối thực lực của mình hay là có tự mình hiểu lấy địa. Không có băng linh mạch, 100.000 năm băng tinh sẽ như thế nào? Lâm Hiểu tò mò hỏi. Không có đất lời nói lại tìm a mãi cho đến tìm tới mới thôi. Lâm Hiểu ngạc nhiên. Xem ra băng tuyết thiên sơn lần này náo nhiệt, không có chút nào gây tai họa giác ngộ Lâm Hiểu mất đi ẩn thân địa phương, đành phải lại tìm một cái. Thế nhưng là bay qua một tòa băng sơn sau hắn lại lần nữa cùng trước đó cứu nữ tử áo trắng không hẹn mà gặp. Lần này nàng xuyên lại không phải áo trắng, mà là một thân hồng y bị ba con hung thú truy. Lâm Hiểu cau mày nói, cái này ngốc nữ làm sao tại băng tuyết thiên sơn cái này màu trắng thế giới bên trong mặc tươi đẹp như vậy địa y phục, thật sự là không biết sống chết. Mắt thấy nàng liền muốn bị ba con hung thú đuổi kịp. Lâm Hiểu điệu tâm vừa mềm, ngự lên kiếm quang bay thấp tại nữ tử cùng ba con hung thú ở giữa. Kim Long kiếm, Hỏa Sư kiếm cùng Cự Hùng kiếm bắn ra. Phi hành chúng kiếm linh yêu thú hóa hình hướng về ba con hung thú nên đón tiếp lấy. Lập tức chiến làm một đoàn. Cái này ba con hung thú cái kia bên trong là kiếm linh yêu thú địa đối thủ, chỉ là một lát liền bị xé nát, đặc biệt là Cự Hùng, bạo lực nhất. Nắm lấy một con hung thú đuổi vung lên đến gắng sức đệ, cuối cùng đem hung thú sinh đập chết. Thu hồi ba thanh kiếm, quay người mới phát hiện nữ hải vậy mà rất không có phong độ ngồi ở kia từng ngụm thở. Gặp hắn nhìn tới, miễn cưỡng giơ tay nói, "Ta." Lâm Hiểu quái dị nhìn xem nữ hải, quay đầu hướng bóng hình truyền âm nói, "Ta thấy thế nào cái này đều không phải lúc trước đụng phải cái kia a, tính cách khác biệt như thế lớn, có phải là song bảo thai tỷ muội a?" Bóng hình vẫn chưa trả lời, cô bé kia liền kêu lên, "Uy, người ta cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu, ngươi làm sao không trả lời a, thật sự là không biết lễ phép." Lâm Hiểu lập tức sạm mặt lại, thật là hung hãn quả ớt nhỏ a, lập tức gượng cười hai tiếng nói, "Một cái nhấc tay không cần phải nói, không cần cảm ơn. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có biết hay không một cái cùng ngươi dài đồng dạng lại mặc bạch y nữ hải?" Cô bé áo đỏ lập tức cảnh giác nói, "Ngươi tại sao biết tỷ tỷ của ta, ngươi là ai?" Lâm Hiểu nhún vai một cái nói, "Bởi vì tỷ tỷ ngươi cũng từng được ta cứu qua, lúc ấy nàng giống như ngươi bây giờ đồng dạng bị đuổi giết, bất quá truy sát nàng là một đám mấy chục con sợ lạnh thú. So ngươi thảm. Cô bé áo đỏ thở phào nhẹ nhõm nói, không nghĩ tới ngươi còn đã cứu tỷ tỷ của ta, ngươi biết nàng bây giờ tại cái kia bên trong sao? Lâm Hiểu lắc đầu nói, không biết, ta cứu nàng đã là mười mấy năm trước sự tình. Đúng, các ngươi hai tỷ muội tại Băng Tuyết Tiên Sơn bên trong làm cái gì, làm sao đều bị hung thú truy sát ta? Cô bé áo đỏ một mặt giận dữ nói, ngươi cho rằng ta nghĩ bị những xuất sinh này truy sát ta, ta là muốn ngắt cựu Diệp Băng Lan Hoa, thế nhưng là còn chưa tới trước mặt liền bị bọn chúng phát hiện, sau đó phát như điên truy ta. Tại Băng Tuyết Tiên Sơn bên trong ta lại không dám ngự kiếm phi hành, cho nên mới bị truy chật vật như vậy. Ai nha, ta còn muốn đi hải gốc kia cựu Diệp Băng Lan Hoa đâu. Nói xong nhanh chân liền chạy. Lâm Hiểu cùng bóng hình đều là tức sạm mặt lại. Cô gái này địa thần trải qua siêu cấp đại điều a, Lâm Hiểu nghĩ một đường đi theo. Tại một tòa băng sơn phía dưới một hang băng cửa vào bên cạnh có một gốc màu lam cỏ. Nữ hài nhìn hồi lâu bỗng nhiên kêu gào nói, tại sao có thể như vậy à, phí khí lực lớn như vậy vậy mà không phải cựu Diệp Băng Lan Hoa. Lâm Hiểu đụng lên đi nhìn một chút. Đích xác không phải, mà là một loại tên là xanh đậm kiếm lá cỏ dược thảo. Bởi vì phiến lá sắc trình xanh đậm, lá hình như kiếm mà gọi tên, cũng coi là một loại không sai thảo dược. Lâm Hiểu nhìn nàng mặt ủ mày chau, liền cười nói, cái này xanh đậm kiếm lá cỏ cũng là một loại không sai thảo dược, ngươi hay là hái xuống không muốn lãng phí. Cô bé áo đỏ khoát tay nào nói, nguyện ý hái ngươi hái đi, ta chỉ cần cựu Diệp Băng Lan Hoa. Nghe nàng nói chuyện Lâm Hiểu ngược lại là hứng thú, hái xuống xanh đậm kiếm lá cỏ sau hỏi, ngươi muốn cựu Diệp Băng Lan Hoa làm cái gì? Nữ hài vậy mà thở dài nói, còn không phải cha ta, chạy tới cùng Đan Hạc Đạo Trúc Vũ đánh nhau, kết quả bị người ta đả thương, hỏa độc nhập thể. Mời tới lao đầu kia nói muốn luyện chế một loại tên là Thanh Hoa Đan đan dược mới được, mà luyện chế đan dược này liền cần cựu Diệp Băng Lan Hoa xem như chủ dược. Cha ta thương thế chỉ có thể áp chế 20 năm, nếu như thời gian này bên trong tìm không thấy cựu Diệp Băng Lan Hoa lời nói, lão gia hỏa kia cũng không có cách nào. Lâm Hiểu cũng nhớ tới tại Lôi Bạo Cốc lão bà, trong lúc nhất thời trong lòng có cảm giác cũng thở dài nói, tốt, đừng thương tâm, thời gian không nhiều, ta nhìn hay là nhanh lên tìm đi. Nhiều người lực lượng lớn, ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi. Cô bé áo đỏ lắc lắc đầu, lại khôi phục tùy tiện dáng vẻ nói cũng đúng, Tạ Ca Môn, ta gọi Thủy Hồng Tụ, ngươi đây. Ca Môn, Thủy Hồng Tụ. Nha đầu này tính cách thật sự là quá cường hãn, cùng danh tự một chút cũng liên lạc không được. Ta gọi rắc rối, đây là sủng vật của ta Bóng Hình. Bóng Hình không có bại lộ mình biết nói chuyện, mà là hướng về phía Thủy Hồng Tụ lắc lắc móng vuốt. Thủy Hồng Tụ đưa tay nắm qua Bóng Hình nhào nặn mấy đêm sau nói, lông sủ, xúc cảm không sai. Nói xong ném về Lâm Hiểu trên thân. Lâm Hiểu đầu đầy mồ hôi đổ như thác, vội vàng truyền âm an ủi Bóng Hình. Băng Tuyết Thiên Sơn quá lớn, ai cũng không biết Cửu Diệp Băng Lan Hoa dài ở cái góc nào. Hai người tìm kiếm diện tích tổng so một người lớn, tìm tới cơ hội cũng nhiều hơn. Có lẽ là người xuyên việt vận khí bộc phát, tại nửa năm sau Lâm Hiểu rốt cuộc tìm được một gốc Cửu Diệp Băng Lan Hoa. Thủy Hồng Tụ kích động giật nảy mình, lúc ấy liền muốn xông tới hai xuống. Lâm Hiểu liền vội vàng kéo nàng nói, ngươi làm sao như thế lộ mạng à, lúc trước bị ba con hung thú truy giáo hấn làm sao liền không có ghi nhớ a gốc kia cựu Diệp Băng Lan Hoa thế nhưng là có hung thú bảo vệ. Thủy Hồng Tụ tự biết đối lý, cười hì hì nói, tốt, ta biết sai, tiếp xuống làm sao bây giờ. Lâm Hiểu bất đắc dĩ nói, kia là một đầu báo tuyết, tu vi tương đương với hóa thần trung kỳ. Chờ ta dùng phi kiếm đem báo tuyết dẫn ra, ngươi liền đi hái thuốc. Thủy Hồng Tụ liền vội vàng gật đầu, tiểu bộ dáng đem Lâm Hiểu cho tức điên. Hỏa sư kiếm hóa hình kiếm linh hỏa sư nhào tiến vào bên cạnh băng động, ngựa vào bên trong liền truyền đến to lớn tiếng giống giận dữ. Sau đó một đỏ một lam hai đạo cự đại cái bóng một trước một sau chui ra. Chạy phía trước hồng ảnh không cần phải nói chính là hỏa sư, đằng sau cái kia màu lam đương nhiên chính là báo tuyết. Lâm Hiểu chỉ huy hỏa sư đem báo tuyết dẫn tới một tòa băng sơn đằng sau, Thủy Hồng Tụ thì thừa cơ chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất hái xuống cựu Diệp Băng Lan Hoa. Thế nhưng là nha đầu này hái xuống cựu Diệp Băng Lan Hoa về sau vậy mà không có lập tức rời đi, mà là chui tiến vào bên cạnh báo tuyết động bên trong. Lâm Hiểu tức đến gần thổ huyết, nha đầu này chẳng lẽ coi là kia là Long Huyệt, bên trong sẽ có cái gì bảo tàng không thành. Lâm Hiểu chính muốn đi qua, Thủy Hồng Tụ đã ra, mang bên trong còn ôm hai đầu còn không có mở mắt tuyết nhỏ báo. Lâm Hiểu nhìn xem hí ha hí hưởng Thủy Hồng Tụ, thật bị nàng đánh bại. Bây giờ không phải là trách cứ nàng thời điểm, để nàng đưa trở về cơ bản không có khả năng. Hắn vội vàng hỏi, nhà ngươi tại cái hướng kia? Thủy Hồng Tụ xuất ra định vị nghi nhìn một chút, chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Hiểu tế ra Quang Minh Tiên Thiên Kiếm Linh nháy mắt biển lớn, đối Thủy Hồng Tụ nói, mau lên đây, ta mang ngươi đi. Thủy Hồng Tụ vội vàng nhảy lên Lâm Hiểu phi kiếm, Lâm Hiểu gọi về hỏa sư kiếm, ngự lên kiếm quang nháy mắt đi xa. Tại hắn cường đại hơi biết điều khiển dưới, phi kiếm mỗi lần luôn luôn hiểm hiểm né qua băng sơn, Thủy Hồng Tụ tại phía sau hắn hoa hoa gọi bậy, ăn no thỏa mãn. Lâm Hiểu kém chút liền đụng băng sơn, nha đầu này, không có cứu. Chương 123, Tuyết Phong Đảo tình thế rất quỷ dị. Lâm Hiểu cảm giác mình có điểm giống là đang chơi điên cuồng xe đua, loại này cùng loại đua xe, lại so đua xe còn muốn kích thích phi hành liền như Thủy Hồng Tụ gọi đồng dạng, thực tế là đã nghiền vô cùng. Bay thẳng đến gần 500 bên trong, Lâm Hiểu mới chậm lại. Sau đó đè xuống kiếm quang rơi vào một cái băng cốc bên trong. Vừa hạ xuống dưới Lâm Hiểu quay đầu đối Thủy Hồng Tụ đổ ập xuống chính là dừng lại chỉ trích, lúc bắt đầu nha đầu này còn có âm thanh, thế nhưng là một lát sau liền không có tiếng. Lâm Hiểu lúc này mới phát hiện nàng mặc dù cúi đầu, nhưng là tuyệt đối không phải nhận lầm, mà là tại nhìn mang bên trong hai con báo tuyết. Lâm Hiểu đối nàng xem như tuyệt vọng, cũng liền không lại lãng phí miệng lưỡi, qua một bên tu luyện khôi phục vừa mới phi hành dùng hết kiếm nguyên lực. Thủy Hồng Tụ nghe được không thanh âm, khẽ ngẩng đầu ngắm đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quỷ kế đạt được lúc loại kia cười đắc ý, sau đó cũng tìm địa phương ngồi xuống trêu đùa hai con tuyết nhỏ báo. Cùng Lâm Hiểu tu luyện lúc kết thúc, Thủy Hồng Tụ vậy mà ôm hai con tuyết nhỏ báo dựa vào một khối băng nhang ngủ. Lâm Hiểu không nghĩ tới nàng vậy mà mệt mỏi thành dạng này, nhìn xem nàng ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nghịch ngợm, Lâm Hiểu có một loại thương tiếc cảm giác. Kỳ hỉ, rắc rối, ngươi sinh khí thời điểm chơi thật vui. Thủy Hồng Tụ đống nhiên nói chuyện hoang đường nói. Lâm Hiểu vừa rồi thương tiếc cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, nghiến răng nghiến lợi, nha đầu này, nằm mơ lại còn dám bố trí ta. Bóng hình ở bên cạnh vui một đầu cắm tới đất bên trên, ôm bụng lăn lộn. Lâm Hiểu đi lên ác liệt níu lấy Thủy Hồng Tụ khuôn mặt kêu lên, xú nha đầu, tỉnh. Sói đến rồi. Không có tỉnh. Tuyết nhỏ báo đều chết. Nghe tới cái này âm thanh, Thủy Hồng Tụ lập tức thanh tỉnh nhảy dựng lên, lại phát hiện Tuyết nhỏ báo tại mình mang bên trong đang ngủ say. Lâm Hiểu hắc hỏi, Thủy nha đầu, ngươi vừa mới làm cái gì mộng đẹp rồi? Thủy Hồng Tụ nghiêng cái hót nghĩ nghĩ, ta làm cái gì mộng tới, quên. Lâm Hiểu im lặng. Nghỉ ngơi tốt hai người kế tiếp theo đi đường, Thủy Hồng Tụ đối Lâm Hiểu nói, rắc rối, phi kiếm của ngươi bay thật nhanh à, từ cái kia bên trong lấy được, cho ta một đem có được hay không? Lâm Hiểu đắc ý nói, cái gì cái kia bên trong lấy được, đây là ca ca chính ta luyện chế, muốn à? Thủy Hồng Tụ lập tức liên tục gật đầu. Lâm Hiểu cười xấu xa mà nói, muốn liền tiếng kêu ca ca, gọi liền cho ngươi luyện chế một đem, thế nào? Thủy Hồng Tụ lập tức cười hì hì nói, ca, hảo ca ca. Lâm Hiểu chân mềm nhún phi kiếm kem chút đụng băng sơn, thầm mắng mình miệng tiện, làm sao quên nha đầu này tính nết? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à? Hướng đông bắc phương hướng bay thẳng đến đi ba ngày nhiều, hai người mới bay ra băng tuyết thiên sơn, lại bay nửa tháng cái này mới đi đến Thủy Hồng Tụ nhà. Tuyết Phong Đảo. Tuyết Phong Đảo là Nam Hải 16 đảo một trong, bởi vì ở trên đảo thừa thai tuyết cây phong mà gọi tên. Xa xa Thủy Hồng Tụ liền chỉ về đằng trước một cái hải đảo kêu lên, ra dối. Cái kia chính là ta nhà. Tuyết Phong Đảo. Một hồi rời đảo 1,000m mở thời điểm ngươi dừng lại. Ta để bọn hắn mở ra hộ đảo đại trận. Lâm Hiểu ừ một tiếng. Khoảng cách Tuyết Phong Đảo 1,000m địa phương Lâm Hiểu ngừng lại. Ở trên đảo bay ra hai người đi tới Lâm Hiểu trước mặt 100m chỗ. Một người trong đó cao giọng hỏi, xin hỏi đạo hữu đến ta Tuyết Phong Đảo có gì muốn làm? Thủy Hồng Tụ từ Lâm Hiểu phía sau thò đầu ra lớn tiếng cười nói, Ngũ Sư Minh, Lục Sư Minh, hôm nay đến phiên các ngươi hộ đảo sao? Tiểu sư muội, ngươi về đến rồi. Đối diện hai người nhìn thấy Thủy Hồng Tụ lập tức ngạc nhiên bay tới. Thủy Hồng Tụ cười nói, Ngũ Sư Minh, Lục Sư Minh, đây là ta nhận ca ca. Toàn bộ nhờ hắn ta mới có thể tìm được Cửu Diệp Băng Lan Hoa, đồng thời thuận lợi thu thập mang về. Tỷ tỷ trở về rồi sao? Gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, các ngươi đem hộ đảo đại trận mở ra, để chúng ta đi vào. Nha đầu này Huyên Thuyên loạn thất bát tao hỏi một đống. Tiểu sư muội, ngươi đem Cửu Diệp Băng Lan Hoa hái trở về, thật sự là quá tốt. Đa tạ cái này vì đạo hữu tương trợ ta tiểu sư muội. Tại hạ tấm C, Tống Vân Vi, hữu lễ. Lâm Hiểu cười nói, hai vị làm cái gì vậy? Tại hạ rất dối. Đã nhận Hồng Tụ khi muội muội, kia phụ thân của nàng chính là phụ thân của ta, tự nhiên hết sức. Hàn Huyên khách sáo một phen sau hai người mang theo Lâm Hiểu bày tiến vào Tuyết Phong Đảo. Thoáng qua một cái hộ đảo đại trận trước mắt chính là biến đổi. Lâm Hiểu nhìn trước mắt duyên dáng cảnh sắc không khỏi sợ hai thán phục có âm thanh. Thủy Hồng Tụ đắc ý nói, thế nào, đẹp mắt đi. Cái này đều là tỷ tỷ ta tự mình thiết kế bố trí địa, lợi hại đi. Lâm Hiểu không khỏi khẽ giật mình, cái kia băng sơn mi mi lợi hại như vậy. Tuyết Ngọn Phong Sơn Trang liền xây ở Tuyết Ngọn Phong Sơn giữa sườn núi, giấu ở một mảnh tuyết phong trong rừng cây. Vừa mới đi vào sơn trang, mấy người ngay lập tức tiến lên đón. Dẫn đầu là một người nam tử, mặc dù trên mặt mang cười, thế nhưng là Lâm Hiểu làm sao đều cảm giác khí tức của hắn có chút âm trầm, trong mắt kia tia lệ mang mặc dù ẩn giấu được sâu, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Sau đó là một mỹ phụ nhân, dáng người đầy đặn động lòng người, là một cái mê người thủ phụ. Bên cạnh nàng nữ hải Lâm Hiểu nhận biết, liền là lúc trước Lâm Hiểu cứu áo trắng nữ hải, Thủy Hồng Tụ tỷ tỷ Thủy Lăng Xương. Nhìn thấy Lâm Hiểu, Thủy Lăng Xương trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Lúc này một cái lao đầu vọt lên kêu lên, Thủy nha đầu, ngươi nói ngươi hái về Cửu Diệp Băng Lan Hoa, nhanh cho ta. Thủy Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ nghiêm, xuất ra chứa Cửu Diệp Băng Lan Hoa hộp ngọc đưa tới. Đây chính là nàng nói cấp nước Nam Phong trị thương, muốn luyện chế thanh hoa đan lão đầu. Lão đầu tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn một chút, lập tức kích động nói, là nó, chính là nó. Nhị đạo chủ, phu nhân, lão phu lập tức đi ngay đan phòng luyện đan, tranh thủ mau chóng luyện thành lấy giải đạo chủ bị chúng chi độc. Dứt lời nhanh như chớp biến mất. Thủy Hồng Tụ liền vội vàng đem Lâm Hiểu giới thiệu cho người nhà. Khí tức kia âm trầm nam tử là Thủy Nam Phong thân đệ đệ Thủy Khinh Chu, người mỹ phụ kia thì như Lâm Hiểu sở liệu, là Thủy Hồng Tụ mụ mụ Mây Thanh Nhi. Cửu Diệp Băng Lan Hoa thu hồi, trợ phu thương thế có thể cứu, Mây Thanh Nhi cao hứng lệ rơi đầy mặt nói không ra lời. Mà Thủy Khinh Chu lại cười và nói, rắc rối, ngươi thế nhưng là ta Tuyết Phong Đảo đại ân nhân, cần phải tại Tuyết Phong Đảo ở thêm chút thời gian, để chúng ta hảo hảo cảm ơn ngươi mới là. Lâm Hiểu minh mẫn hơi biết có thể cảm giác được hắn ở sâu trong nội tâm sắc cơ, mặt ngoài lại cười nói, tiền bối quá khách khí, đã ngài là Hồng Tụ nhị thúc, Hồng Tụ lại gọi ta ca ca, văn bối dứt khoát liền xưng hô ngài một tiếng nước nhị thúc đi. Đã nước nhị thúc như thế thịnh tình, rắc rối liền cung kính không bằng tuân mệnh, quấy giày chỗ còn xin bá mẫu cùng nước nhị thúc nhiều hơn đảm đường a. Thủy Hồng Tụ thu hồi Cửu Diệp Băng Lan Hoa, Tuyết Phong Đảo quét qua trước đó trời ưu ám kiềm chế, đổi mà là một mảnh vui mừng bầu không khí. Thủy Khinh Chu hào phóng cho bọn hạ nhân đều ban thưởng yến hội, dẫn tới một mảnh khá tốt tiếng than thở. Buổi chiều thời điểm Thủy Lăng Xương tìm được Lâm Hiểu, hướng hắn nói lời cảm tạ. Lâm Hiểu lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cùng Hồng Tụ rất hợp duyên, đã nhận nàng khi muội muội, bá phụ sự tình ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà lại ta hoài nghi cha ngươi thụ thương sự tình rất có thể cùng ngươi nhị thúc có quan hệ. Thủy Lăng Xương lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, đây không có khả năng. Hắn nhưng là cha ta thân đệ đệ, ta thân nhị thúc. Lâm Hiểu nhún vai một cái nói, tại có mắt người bên trong, quyền lợi so thân tình trọng yếu hơn. Đêm nay toàn đảo đều sẽ lâm vào một mảnh vui vẻ, là tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, mà lại ngươi nhị thúc lại ban cho hạ nhân cùng hộ vệ thiệt diệu. Ta nghĩ đêm nay khả năng chính là hắn động thủ thời điểm, mà mục tiêu chính là phòng luyện đan. chỉ cần phá hư luyện đan, lại đi băng tuyết thiên sơn tìm kiếm cửu diệp băng lan hoa căn bản không kịp, cho nên cha ngươi cũng chỉ có chờ chết một con đường. Đến lúc đó toàn bộ Tuyết Phong đảo liền sẽ rơi vào tay của hắn bên trong, nhị đảo chủ liền lại biến thành đảo chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta căn cứ dấu vết để lại cho ra một chút suy đoán. Nếu như tin lời nói ngươi liền bí mật bố trí một phen, tin tưởng hẳn là có chung với phụ thân ngươi một mạch, ta sợ đến lúc đó nếu như phá hư luyện đan bất thành ngươi nhị thúc sẽ trực tiếp phát động phản loạn a. Hắn nói xong tiêu sái đi, Thủy Lăng Xương lại đứng yên thật lâu tại kia bên trong, tựa hồ bị kinh ngạc đến ngây người. Ban đêm Thủy Khinh Chu thiết tiến chiêu đãi Lâm Hiểu, trong bữa tiệc Thủy Hồng tụ trách trách hô hô kể một ít tại băng tuyết tiên sơn chuyện lý thú, dẫn tới mọi người cười to, có thể nói chủ khách tận hứng. Tiệc rượu vừa kết thúc, Thủy Khinh Chu liền phái hai cái mỹ mạo thị nữ hầu hạ Lâm Hiểu đi về nghỉ, kia mập mờ biểu lộ tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Hiểu cũng không có chối từ, ôm hai người thị nữ vui tươi hớn hở rời đi. Hai người thị nữ theo Lâm Hiểu trở lại vì hắn an bài khách phòng, trong phòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tắm rửa nước thơm. Chỉ là một lát, hai người bọn họ liền thoát chỉ còn lại có thiếp thân của lót, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng đùi, bộ ngực sữa nửa lộ đi đến Lâm Hiểu bên người thi lễ nói, nữ tỷ tứ hậu công tử cởi áo. Ngồi xuống thời điểm một đôi tuyết trắng bán cầu ánh vào Lâm Hiểu tầm mắt, kia xấu hổ mang e sợ tiểu bộ dáng hết sức động lòng người. Lâm Hiểu ánh mắt đắm đuối tại trên người của các nàng ngắm loạn, một bộ cấp sắc bộ dáng cười nói, cởi áo. Tốt, cởi áo, hắc hắc. Nói đứng dậy, hai người thị nữ đi lên vì hắn cởi áo, Lâm Hiểu hai cánh tay không thành thật tại hai người thị nữ trên thân. Nó bên trong một cái gắt giọng, công tử ngươi thật là xấu a, sờ nô tỷ thật là khó chịu. Một cái khác cũng gắt giọng, công tử, vẫn là để nô tỳ trước hầu hạ ngài tắm rửa đi, tắm rửa xong theo ngài thế nào nô tỳ đều theo ngài. Lâm Hiểu mặc dù cười, thế nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu lại một mảnh thanh tịnh, căn bản không có bị sắc đẹp mê hoặc. Thôi biết bên trong, ngoài cửa sổ nghe lén người kia nghe bên trong loạn thất bát tao thanh âm, hài lòng lặng yên không một tiếng động rời đi. Nếu không phải Lâm Hiểu cẩn thận dùng hơi biết bao trùm, thật đúng là phát hiện không được cái này nghe lén người, một điểm thanh âm đều không có. Ngay tại người kia rời đi về sau, Lâm Hiểu tại hai người thị nữ trên thân hai tay mười ngón bỗng nhiên múa động, phảng phất một đóa thịnh nở hoa. Mười ngón đầu ngón tay bắn ra lăng lệ kiếm nguyên lực, nháy mắt tại hai người thị nữ bụng dưới điểm mười mấy hạ. Hai người thị nữ âm thanh liền ngưng, phản phất đầu gỗ đứng ở đó bên trong. Lâm Hiểu cầm giữ tu vi của các nàng cùng hành động, các nàng ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được. Lâm Hiểu vô vô khuôn mặt của các nàng, nhìn xem các nàng ánh mắt hoảng sợ cười nói, đừng sợ, bản thiếu gia không sẽ giết ngươi nhóm, cùng sự tỉnh qua đi sẽ tha cho các ngươi. Sau đó sử dụng ẩn thân áo choàng nháy mắt biến mất thân hình, không gian pháp luân khởi động, hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại gian phòng bên ngoài, tìm một chút phương hướng, hướng phòng luyện đan phương hướng mà đi. Chương 124, miễn phí thưởng thức tiên hiệp mạng lớn. Bên cạnh tìm Lâm Hiểu phía trong lòng mắng Thủy Hồng tụ, lúc chiều hắn tìm cơ hội hỏi đàn phòng phương vị. Nha đầu kia tay nhỏ lập tức chỉ một cái phương hướng, thế nhưng là Lâm Hiểu ở phụ cận đây chuyển nửa ngày, sửng sốt không có tìm được. Sự tình kết thúc nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút kia xú nha đầu. Hắn không dám sử dụng hơi biết, ai biết có cái gì tương đối cao thủ lợi hại tại. Dĩ vãng giáo huấn nói cho hắn, chú ý cẩn thận điểm không sai. May mắn ẩn thân áo choàng hấp thu tiên linh khí sau phẩm chất có chỗ đề cao, không minh hậu kỳ trước người tu chân không cách nào phá án và bắt giam hắn ẩn thân. Một trận gió thổi qua, Lâm Hiểu nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tìm được. Đan phòng phương hướng cùng Thủy Hồng tụ chỉ phương hướng sai lầm có 70 độ, Lâm Hiểu tâm bên trong cái kia khí a bóng hình ôm bụng tại trên bả vai hắn rút rút, vui không biên giới. Từ khi Lâm Hiểu tao ngộ Thủy Hồng tụ về sau, bóng hình liền không từng đứt đoạn trò cười. Nhìn thấy Lâm Hiểu kinh ngạc thực tế là để nó rất vui vẻ. Đem thân thể giấu ở đan phòng chỗ viện lạc một cái ánh trăng có thể chiếu xạ đến nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Hiểu tâm bên trong cười thầm, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng chỗ như vậy còn có thể giấu người. Không biết Thủy Lăng Xương cái nha đầu kia có hay không bố trí nhân thủ, hy vọng nàng tin tưởng mình. Dựa vào vách tường ngồi, ánh trăng lu cùng lạnh lạnh. Cái này tu chân thế giới, trên mặt trăng mặt trừ các loại quái thú bên ngoài còn có người tu chân. Đối với người tu chân đến nói, bởi vì có trận pháp tồn tại, ban ngày tối cao đạt tới 150 độ, ban đêm độ ấm thấp nhất đạt đến dưới 0-100 độ, trên lệch nhiệt độ thực tế không tính là gì. Cái này là địa cầu bên trên kia đơn sơ khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới. Đông nhiên hắn cảm giác được có ba người tới cái này bên trong, vốn là thân mang áo đen, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào viện lạc về sau, đem mình giấu đến nơi hẻo lánh bên trong, không có bất kỳ âm thanh. Lâm Hiểu khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ tới đây chính là Thủy Lăng Xương phái người tới đi. Mặc dù chỉ có ba cái, bất quá tu vi cũng không tệ, giấu kỹ về sau hắn đều phát hiện không được. Nhị đảo chủ gian phòng, một cái thân hình gầy tiểu nhân nam tử chính hướng Thủy Khinh Chu báo cáo đối Lâm Hiểu giám thị, đảo chủ, kia hai cái nha đầu làm không tệ, đã hoàn toàn mê hoặc cái kia rắc rối. Theo thời gian coi như bọn họ hiện tại đã bắt đầu phiên vân phúc vũ, chỉ cần cực lạc thời điểm hai cái nha đầu cùng một chỗ động thủ, so sánh người kia tất nhiên không cách nào mạng sống. Thủy Khinh Chu nhẹ gật đầu, phất tay để nam tử gầy nhỏ xuống dưới. Sau đó đi đến cửa sổ vừa nhìn bên ngoài ưu mỹ địa hải cảnh lẩm bẩm, đại ca, ngươi chớ có trách ta, nếu như ngươi không chết lời nói ta liền vĩnh viễn là nhị đảo chủ. Thế nhưng là ta cũng muốn nếm thử được xưng đảo chủ tư vị, cho nên chỉ có thể hy sinh đại ca ngươi, ngươi yên tâm, đại tẩu tiểu đệ sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Nói trong mắt lóe lên vô biên cuồng nhiệt cùng muốn chi sắc. Đêm nay Tuyết Phong đảo nhất định là một đêm không ngủ, đạt được Thủy Khinh Chu ban thưởng yến, bọn hạ nhân đều tụ tại gian phòng bên trong ăn uống thả cửa. Lúc này đan phòng sở tại địa viện lạc hoàn toàn yên tĩnh, mùi thuốc khí không ngừng từ trong đan phòng bay ra. Đan cửa phòng hai tên hộ vệ đã từ lâu chạy tới uống rượu chúc mừng. Lúc này đan phòng liền giống bị buộc chặt sau cởi sạch thiếu nữ, căn bản một điểm phòng bị đều không có. Nửa đêm, một đầu bóng đen từ viện lạc ngoài tường nhẹ như hồng mao phiêu rơi xuống đất, sau đó phảng phất khói nhẹ bay về phía đan phòng. Ánh trăng về xuống, đem đan phòng trước một vùng không gian chiếu hết sức sáng tỏ. Bóng đen cũng lộ ra thân hình của hắn. Lâm Hiểu nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, người này bộ mặt lại bị một đoàn xương mù màu đen bao vây, căn bản là thấy không rõ hình dạng, cho nên cũng không thể nào phán đoán thân phận của hắn. Dễ dàng xuyên qua phòng ngự trận pháp, đi tới đan phòng trước, bóng đen xoay tay phải lại, đã nhiều một viên màu đen quả cầu. Lâm Hiểu xem xét nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút liền nhớ lại lúc trước Thủy Lăng Xương bị sợ lạnh thú truy thời điểm liền dùng qua thứ này. Đã thấy bóng đen kia dĩ nhiên cũng liền như vậy trắng trợn đem hắc cầu đặt ở đan phòng góc tường, liên tiếp cất đặt mấy viên, lúc này mới hài lòng xoay người muốn đi gấp. Lúc này liền nghe hét lớn một tiếng, thập nhân cái kia đi vào trong. Trước đó mai phục ba cái kia bóng đen từ chỗ ẩn thân loại ra. Bóng đen tựa hồ dị thường mà kinh hãi, tức giận kêu lên, vậy mà là ba người các ngươi lão bất tử điện. Thân như khói nhẹ bay lên, nhanh chóng bỏ chạy. Ba cái lao giả lại lấy càng nhanh tốc độ đuổi theo đem hắn vây quanh. Ba cái tay trưởng đồng thời chụp được, da vàng bàn tay quỷ dị biến thành bạch ngọc chi sắc, ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ trắng đoán. Huyền Ngọc Thủ, liền khi các ngươi sẽ dùng sao? Bóng đen hai tay vậy mà cũng biến thành bạch ngọc chi sắc, múa ở giữa huyễn ra mấy chục trưởng ảnh nên đón tiếp lấy. Vâng, cương đại mà năng lượng ba động từ đối trưởng chỗ sinh ra, bóng đen bị chấn địa hai cái đùi phá vỡ khoác trên mặt đất phiến đá, tận gốc chui vào lòng đất, mà ba cái lao giả vậy mà cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Vậy mà lại dùng ta Tuyết Phong Đảo tuyệt học? Nó bên trong một cái lao giả giận dữ hét, ta là người phương nào các ngươi xuống địa ngục về sau liền biết. Bóng đen vừa mới nói xong, một đạo trắng loáng quang hoa chống rông sinh ra, từ trên trời giáng xuống, lập tức đem bóng đen bao khỏa ở bên trong. Bóng đen trên thân hắc vụ phảng phất tuyết trắng gặp được ánh nắng bị bạch quang ăn mòn, lộ ra bóng đen khuôn mặt. Khinh Chu, nó bên trong một cái lao giả kinh hô một tiếng, ba người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Thủy Khinh Chu tức giận vô song, cái kia đang chết bạch quang là cái gì? Vậy mà có thể đem mình mà vụ ăn mòn. Nghe đến lao giả vấn đề, cơ hồ là nhảy chân kêu lên, vì cái gì? Đương nhiên là vì đạo chủ chi vị. Ta Thủy Khinh Chu phương diện kia không so Thủy Nam Phong tên phế vật kia mạnh, dựa vào cái gì lúc trước cha ta sau khi chết các ngươi muốn để hắn làm đạo chủ, mà ta chỉ là một cái chẳng phải là cái gì nhị đạo chủ. Ta không phục. Đạo chủ chi vị là ta địa, thứ thuộc về ta vô luận dùng thủ đoạn gì ta đều muốn cầm về. Ba cái lao giả liếc nhau đồng thời thở dài, nó bên trong một cái nói, Khinh Chu à, chẳng lẽ ngươi liền không có từ trên người chính mình nghĩ lại tại sao chúng ta phải để đại ca ngươi khi đạo chủ sao? Cũng là bởi vì ngươi quá tự phục, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, dạ tâm quá lớn a, ngươi phải biết. Chúng ta Tuyết Phong đảo hiện tại thực lực tại 16 trong đảo cũng không phải là bài danh phía trên. Cần một hoàn cảnh yên ổn đến phát triển lớn mạnh. Ngươi tính cách của đại ca trầm ổn, chính là đảo chủ lựa chọn tốt nhất. Mà đây cũng là lao đảo chủ khi còn sống ý tứ a. Thủy Khinh Chu tóc thai bù xù, diện mục dữ tợn kêu lên, ta không tin, cái gì tự phục, cái gì dã tâm lớn, đều là mượn cớ. Chỉ có ta mới có thể để cho Tuyết Phong đảo mạnh lên, trở thành Nam Hải 16 đảo đứng đầu. Thủy Nam Phong tên phế vật kia sẽ chỉ làm Tuyết Phong đảo càng ngày càng yếu. Ba người các ngươi lão bất tử, lúc đầu vậy mà ta dự định nổ đàn phòng thì thôi, về sau còn có thể sử dụng đến các ngươi. Thế nhưng là các ngươi đã mình đuổi đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời thân thể đột nhiên chấn động, thét dài một tiếng, cùng bạo ma khí từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn sinh ra. Ma khí, ngươi vậy mà tu luyện công pháp ma đạo? Chẳng lẽ ở trên đảo những năm này vô cớ mất tích người đều là ngươi giết? Ha ha, không sai, bản đảo chủ tu luyện ma công cần máu tươi cùng linh hồn. Lúc đầu đều là tại đảo bên ngoài tìm kiếm, thế nhưng là có lúc tình huống khẩn cấp tự nhiên là muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Những phế vật kia có thể làm gốc đảo chủ tu luyện kính dân huyết đục của mình, linh hồn là phúc của bọn hắn vân. Lao ra hỏa, các ngươi liền đến nếm thử bản đảo chủ ma công đi. Một đem trường đao màu đen bỗng nhiên ra hiện ở trong tay của hắn, thân hình chỉ là một cái thoáng nháy mắt liền xuất hiện tại ông lão tóc lam kia phía sau. Trường đao phảng phất ú linh lấy một loại lơ lửng không cố định quỹ tích bổ về phía lão giả. Nhị đệ cẩn thận phía sau. Ông lão tóc vàng cả kinh kêu lên. Lam phát lão giả trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hàn khí, một mặt màu lam to lớn tấm thuẫn nháy mắt xuất hiện ở sau lưng bảo vệ thân thể. Trường đao màu đen hung hăng chém vào Lam phát lão giả phía sau cự thuẫn bên trên. Lam phát lão giả lập tức bị một cỗ cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, thân ở không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ông lão tóc vàng cùng lão giả tóc đỏ thấy này lửa giận ngút trời, một cái tế ra một thanh đầu lâu lớn kim cầu, một cái tế ra một đám lửa trường thương đồng thời hướng Thủy Khinh Chu đánh tới. Thủy Khinh Chu tay cầm trường đao cười ha ha, thân thể đột nhiên nhảy lên đối bay tới kim cầu chính là một cái bổ xuống. Trường đao màu đen bên trên đằng một tiếng giấy lên hừng hực ma diễm. Keng. Kim cầu bị trường đao một đao liền đánh rớt, ầm vang đụng tiến vào mặt đất chỗ sâu, ông lão tóc vàng sắc mặt tái đi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm Thủy Khinh Chu trường đao kêu lên, tam đệ cẩn thận, cây đao này là một đem cực phẩm bảo khí. Lão giả tóc đỏ cũng nhìn thấy, trường thương thay đổi khí thế một đi không trở lại, phảng phất biến mềm mại phảng phất giao long ở trên bầu trời bay múa, tìm cơ hội hướng Thủy Khinh Chu công kích. Vô luận có hay không đánh trúng, một kích tất lui. Thủy Khinh Chu mấy lần công kích đều không có đụng phải hỏa diễm trường thương, hừ lạnh một tiếng thân hình lóe lên hướng lão giả tóc đỏ đánh tới. Hô. Lão giả tóc đỏ thấy này há miệng liền phun ra một chùm hỏa hồng liệt diễm hướng Thủy Khinh Chu vào tới, đồng thời trường thương cấp tốc trở về thủ. Bốn người đánh náo nhiệt, Lâm Hiểu lại len lén chạy tới đem Thủy Khinh Chu vừa mới bày xuống hắc cầu đều trang tiến vào Huyễn Long Điểm. Thứ này chỉ cần vừa tiến vào chứa vật pháp bảo, liền tiến vào một cái không gian khác, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Trừ phi Thủy Khinh Chu thần niệm có thể đi vào Huyễn Long Điểm, nếu không hắn là không cách nào dẫn bạo những này hắc cầu. Huống hồ hắn lại cùng ba cái lao đầu đánh nóng hổi, căn bản cũng không có chú ý những thứ này. Lâm Hiểu ngược lại là không nghĩ tới Thủy Khinh Chu ma công lại nhưng đã có như thế hỏa hậu. Ba cái kia lão giả tối thiểu đều là phản hư hậu kỳ tu vi, lại bị một mình hắn đánh chật vật như vậy. ở trong đó kia đem hắc đao đưa đến tác dụng cực lớn, Lâm Hiểu có thể cảm giác được hắc đao bất phàm. Ma Tu A, năng lực cận chiến chính là cường hãn. Thủy Khinh Chu vậy mà há mồm phun ra một ngụm màu đen ma diễm, nháy mắt liền đem lão già tóc đỏ phun ra hỏa diễm xung kích cuốn ngược trở về. Lão già tóc đỏ hoảng hốt, thân thể phảng phất gắn lò xo bắn lên cao bao nhiêu, né tránh ma diễm. Đồng thời bắt lấy không trung hỏa diễm trường thương, mũi thương hướng phía dưới xoay tròn cấp tốc lấy đâm về Thủy Khinh Chu đỉnh đầu. Chương 125, vô đề. Lão già tóc đỏ tay cầm trường thương phảng phất một cái cự đại hỏa diễm mũi khoan hướng về Thủy Khinh Chu đâm xuống, thế nhưng là Thủy Khinh Chu căn bản cũng không cùng hắn đối kháng chính diện, mà là như quỷ mị lách mình hướng Lam Phát lão giả đánh tới, trong tay trường đao ma diễm bừng bừng. Lam Phát lão giả vội vàng tế ra một kiện hình cái vòng pháp bảo hướng Thủy Khinh Chu đánh tới. Thủy Khinh Chu khinh thường hừ lạnh một tiếng vung đao liền bổ. Rắc. Vỡ vụn âm thanh âm vang lên, mãnh liệt hàn khí lập tức bạo phát đi ra. Thủy Khinh Chu một đao này vậy mà đem Lam Phát lão giả hình cái vòng pháp bảo chém nát. Pháp bảo bị hủy, Lam Phát lão giả tâm thần lập tức bị thương nặng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Khinh Chu bị pháp bảo vỡ vụn lúc buộc phát hàn khí xâm nhập thể nội, hành động không khỏi chậm chạp một chút. Ông lão tóc vàng thừa cơ tiến lên ngăn tại Lam Phát lão giả trước người, đồng thời ân cần hỏi han, "Nhị đệ, ngươi không sao à?" "Đại ca, ta không sao, ngươi yên tâm đi." Lam Phát lão giả lại nổ ngụm tụ huyết, sắc mặt ngược lại đẹp mắt một chút. Thủy Khinh Chu trên thân ma diễm sôi trào, mấy nháy mắt liền đem xâm nhập thể nội hàn khí khu trừ bên ngoài cơ thể. Cười ha ha lấy mấy cái quay người né tránh lão già tóc đỏ từ sau lưng của hắn đâm tới trường thương, tiếp lấy xoay tròn cơ hội tới gần lão già tóc đỏ, trường đao thuận thế chém ngang. Một đao này nếu là chém trúng, lão già tóc đỏ nhất định phải bị chém thành hai đoạn. Đột nhiên một chùm cực kỳ kiếm khí bén nhọn từ phía sau lưng phong tới, Thủy Khinh Chu lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo kiếm khí này nhanh chóng hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không đủ, chỉ là miễn cưỡng né tránh hậu tâm yếu hại, thế nhưng là từ ngực còn là bị đạo kiếm khí này xuyên thấu. Lần này lập tức để Thủy Khinh Chu trước đó lấy được ưu thế toàn bộ tan thành bọt nước. Lão già tóc đỏ nắm lấy cơ hội trường thương quét ngang, một thương quét trúng Thủy Khinh Chu bên hông, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời hỏa diễm bám vào tại trên người hắn. Thủy Khinh Chu hung hăng phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lúc này toàn bộ Tuyết Phong đảo đều lâm vào một mảnh giết chóc bên trong. Thủy Khinh Chu khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hừ lạnh một tiếng nói, không muốn giấu, ngươi hẳn là rắc rối à? Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có bị kia hai cái nha đầu mê hoặc, còn len lén đi tới cái này bên trong. Xem ra ta thật là xem thường ngươi. Lâm Hiểu thân hình ở dưới ánh trăng từ từ hiện hiện, cười hì hì đối Thủy Khinh Chu nói, nghĩ mê hoặc bản thiếu gia ngươi cũng tìm hai cái ra rằng đến, liền kia hai cái tàn hoa bại liễu mặt hàng ngươi cũng lấy ra được. Thủy Khinh Chu ha ha cười nói, thì tính sao, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Hiện tại ta người ngay tại cướp đoạt toàn bộ Tuyết Phong đảo quyền khống chế, rất nhanh nơi này hết thảy liền đều thuộc về ta. Các ngươi nếu là thức thời lời nói liền lập tức quy thuận ta, nếu không cùng sự tình kết thúc ta liền để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Hiểu ngẩng đầu nhìn trong sáng mặt trăng nói, ngươi nhìn đêm nay ánh trăng nhiều đẹp. Thế nhưng là có người chính là si tâm vọng tưởng muốn đem mặt trăng hái xuống chiếm làm của riêng. Ngươi nói xong cười không buồn cười. Thủy Khinh Chu biết Lâm Hiểu đang nói hắn không biết tự lượng sức mình. Giận hư một tiếng vung đao nhào tới. Lâm Hiểu phất tay tế ra Phá Vân kiếm. Phá Vân kiếm quyết mở ra. Phá Vân kiếm bên trên lập tức nổ bắn ra hơn 10 đạo bén nhọn kiếm khí bắn về phía Thủy Khinh Chu. Thủy Khinh Chu vung đao bổ về phía những này kiếm khí. Thế nhưng là Phá Vân kiếm khí vốn là uy lực mạnh mẽ, hấp thu tiên linh khí sau uy lực càng là cường đại đến một cái khủng bố tình trạng. Cũng may mắn Thủy Khinh Chu tay bên trong đao cũng không phải phàm phẩm. Vậy mà đón lấy hơn 10 đạo kiếm khí. Đinh, đinh. Mười mấy tiếng vang âm thanh qua đi, Thủy Khinh Chu cũng đang đăng lui vài chục bước. Ba cái lao giả cùng Thủy Khinh Chu trên mặt đều lộ ra kinh hãi biểu tình. Đây là cái gì kiếm quyết? Kiếm khí vậy mà như thế cường đại. Lâm Hiểu khẽ cười một tiếng. Phá Vân kiếm tại trên không trung múa động một vòng. Huyễn hóa ra mấy chục trôi Phá Vân kiếm phảng phất như trời mưa hướng Thủy Khinh Chu vào tới. Thủy Khinh Chu biết trong đó chỉ có một thanh là thật kiếm. Thế nhưng là cái này mấy chục đạo kiếm quang mỗi một đạo đều giống như quả thực. Hắn căn bản là không cách nào phân biệt. Chính là làm dùng thần niệm cũng không có cách nào. A không đúng. Thủy Khinh Chu đông nhiên kịp phản ứng. Mặc dù chỉ có một thanh là thật kiếm, thế nhưng là cái khác vậy mà đều là kiếm khí. Cho ra cái kết luận này, Thủy Khinh Chu điên cuồng thôi động thể nội ma nguyên lực. Tại kiếm khí lâm thể thời điểm lách mình né tránh, huyết dịch tại không trung đẩy xuống. Thủy Khinh Chu hay là thụ thương, trên thân bị kiếm khí cắt vỡ hơn 10 đạo sâu cạn không một chỗ vết thương. Để hắn kinh tâm là lấy hắn ma tu thể chất cường hãn, vết thương tốc độ khôi phục vậy mà dị thường chậm chạp. Huyết dịch còn đang không ngừng từ vết thương chảy ra. Bất quá hắn đã rất may mắn, nếu không phải phản ứng nhanh, hiện tại đã bị những cái kia kiếm khí bắn thành cái sàng. Lâm Hiểu mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc nói, ngươi ngược lại là thông minh vô cùng. Ta chiêu này cũng là sáng tạo ra sau lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới lại bị ngươi nhìn thấu. Nếu như không là địch nhân lời nói ta còn thực sự muốn cùng ngươi hảo hảo giao lưu luận bàn một chút. Nói triệu hồi Phá Vân kiếm nắm trong tay, cánh tay rung lên, mũi kiếm rung động ra một đóa mỹ lệ kiếm hoa. Ngươi cận chiến sức chiến đấu vô cùng cường đại, ta đang muốn tìm cái đối thủ tôi luyện một chút ta cận chiến kỹ, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua, thế nào? Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thủy Khinh Chu. Thủy Khinh Chu lộ ra một tia giữ tợn ý cười nói, thật sự là tiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngươi một người nguyên anh kỳ người tu chân cũng dám cùng ta một cái phản hư hậu kỳ ma tu cận chiến. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, người đã tung nhảy đến Lâm Hiểu cực độ, một đao liền bổ xuống. Đừng nhìn chỉ là đơn giản bổ xuống, thế nhưng là có lúc càng là đơn giản chiêu thức uy lực lại càng lớn. Dưới chiêu này bổ tập trung tất cả lực lượng, tăng thêm thân đao cùng thân thể người trọng lực, chỗ sinh ra lực công kích tự nhiên to lớn. Lâm Hiểu vậy mà không tránh không né nhấc ngang Phá Vân kiếm nên đón tiếp lấy. Ba cái lao giả đều là kinh ngạc dị thường, không biết Lâm Hiểu tại sao phải làm như thế. Lấy hắn kiếm khí uy lực, viễn trình xử lý Thủy Khinh Chu có lẽ còn là có thể địa, làm gì bước lên lớn như thế phong hiểm cùng Thủy Khinh Chu cứng đối cứng đâu. Đinh. Oeng. Dài đao và kiếm đánh vào nhau. Ma nguyên lực cùng kiếm nguyên lực va chạm sinh ra bạo tạc khoáy động lái đi. Có trận pháp bảo hộ đan phòng không có việc gì, thế nhưng là bốn phía tường vây liền gặp nạn. Bị xung kích sóng đánh nát. Ba cái lao giả mặc dù thụ thương, thế nhưng là tu vi rất cao, trùng kích như thế sóng vẫn có thể ngăn lại. Lâm Hiểu hai chân giống như trước đó Thủy Khinh Chu, tận gốc chui vào mặt đất. Thế nhưng là hắn xác thực đem Thủy Khinh Chu bổ xuống tiếp được. Ba cái lao giả trợn mắt hốt mồm, mà Thủy Khinh Chu cũng là một mặt không thể tin được. Lâm Hiểu khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng lại nổi lên mỉm cười. Kiếm nguyên lực cấp tốc vận chuyển, tay trái thừa dịp Thủy Khinh Chu trong chốc lát kinh ngạc một trường đập vào lồng ngực của hắn. Thủy Khinh Chu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Oeng. Lâm Hiểu dưới thân bùn đất tầm vang nổ tung, Lâm Hiểu thân thể bay lên giữa không trung, phá vân kiếm chấn động điểm ra mười mấy đóa kiếm hoa đánh hạ, đem Thủy Khinh Chu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trên mũi kiếm phun ra kiếm mang đâm rách không khí phát ra thanh âm tê tê, phản phất độc xả thổ tín. Thủy Khinh Chu đối Lâm Hiểu kiếm khí còn lòng còn sợ hãi, không dám lên đón, cấp tốc lui lại đồng thời ngay cả tiếp theo bổ ra hơn 10 đạo màu đen đạo khí. Lâm Hiểu thân thể quỷ dị dừng lại một chút, sau đó phảng phất có một đôi cánh bay lên, tránh thoát cái này hơn 10 đạo đạo khí. Sau khi hạ xuống Lâm Hiểu khẽ cười nói, thế nào, không dám cùng ta chính diện đối chiến rồi. Nếu như ngươi không sử dụng kiếm khí ta ngược lại nguyện ý. Thủy Khinh Chu không có chút nào liêm sỉ nói. Lâm Hiểu nhìn xem hắn bộ kia đáng thương dạng, bỗng nhiên không có cùng hắn kế tiếp theo chơi tiếp tục hào hứng, lúc này Thủy Lăng Xương đại khái đã đem hắn cánh chim đều gạt bỏ đi. Thủy Khinh Chu chợt phát hiện đối diện Lâm Hiểu thân thể vậy mà tại chậm rãi trở nên trong suốt, tàn ảnh. Trong lòng của hắn hoảng hốt, biết không tốt, muốn trốn tránh. Thế nhưng là đã tới không kịp, tại ba cái lao giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Hiểu mười ngón phảng phất khiêu vũ đồng dạng tại Thủy Khinh Chu phía sau cấp tốc liền chút hơn trăm lần. Lúc này Thủy Khinh Chu trừ con mắt còn có thể thấy mọi vật bên ngoài, thân thể cái khác bất kỳ một cái nào bộ vị đều không thể động đậy dù là một điểm. Hắn hoàn toàn bị Lâm Hiểu cầm giữ. Bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới phản hư hậu kỳ, Lâm Hiểu sợ kỳ năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn, dứt khoát liền hạ một cái cực kỳ phức tạp cấm chế. Hắn có thể cam đoan Thủy Khinh Chu tại trong 10 ngày không cách nào hành động, mà lại cấm chế vô cùng phức tạp, người bình thường căn bản là không cách nào giải khai. Muốn cứng rắn đi phá giải, kết quả sau cùng chính là Thủy Khinh Chu chết. Lâm Hiểu quay đầu đối ba cái lao giả cười nói, ba vị tiền bối thương thế như thế nào? Ông lão tóc vàng nhẹ nhàng thở dài một hơi cười nói, đa tạ tiểu hữu trợ giúp, ba người chúng ta lão cốt đầu đều không bị cái gì trọng thương, chết không được, nuôi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu, bóng hình không biết từ chỗ nào chui ra, rơi trên vai của hắn truyền âm nói, thương thế như thế nào? Ta liền không rõ, ngươi làm sao lại chợt nhớ tới cùng tên kia cứng đối cứng rồi? Lâm Hiểu cười nói, ta chỉ là muốn thử xem mình cận chiến thực lực mà thôi, tương đối thân phận của ta tại kia bày biện, về sau còn không biết có bao nhiêu chiến đấu. Nếu như đụng tới cận chiến hệ cao thủ, mà ta cận chiến thực lực kém cỏi lời nói hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho nên không bằng thừa cơ kiểm nghiệm một chút. Kiểm nghiệm kết quả như thế nào? Ách, tổng thể đến nói cũng không tệ lắm. Ta luôn cảm giác luyện thể quyết tựa hồ hẳn là còn có cấp độ càng sâu tâm pháp mới đúng, đáng tiếc không cách nào cùng tiên giới tổ sư ra liên hệ, nếu không hỏi một chút hắn cái này tâm pháp là nơi nào đến. Nếu quả thật có hậu tiếp theo tâm pháp, ta nghĩ thân thể của ta có thể tu luyện càng thêm cường đại. Đúng, ngươi đều biết những cái nào tương đối tốt nhục thân tu luyện công pháp. Bóng hình suy nghĩ một chút nói, Tam Thanh Thánh Nhân bên trong Thông Thiên Thánh Nhân có một môn cựu chuyển huyền công, Phật giáo cũng có một môn huyền công, hai cái này là tốt nhất. Hơi kém một chút, Long tộc có Bá Long quyết, Tứ Linh bên trong Bạch Hổ thần quyết, Vu tộc Đại Địa Kim Cương huyền công, Yêu tộc Nát Núi quyết. Tương đối tốt chỉ những thứ này, cái khác phế phẩm công pháp ta liền không nói. Đã sớm biết địa cầu cùng tu chân giới đã từng có liên hệ, cho nên nghe tới Tam Thanh cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá hắn đối nhiều như vậy công pháp ngược lại là rất thấy thèm. Muốn nói thích hợp hắn nhất hẳn là Long tộc Bá Long quyết, bởi vì hắn về sau phải tiếp nhận Hóa Long chỉ tẩy lễ, hóa thân thành long. Chính y thời điểm, hai đạo kiếm quang bay tới rơi xuống, lộ ra thân hình chính là Thủy Lăng Xương cùng Thủy Hồng Tụ hai tỷ muội. Chương 126, Vô Sĩ Tiên Linh phái Bảo Nhi gặp nguy hiểm. Kiếm quang thu lại, hiện ra xinh đẹp thủy gia tỷ muội. Hai tỷ muội nhìn thấy ba cái lão giả vội vàng bên trên đi chào, gặp qua ba vị trưởng lão. Ông lão tóc vàng ha ha cười nói, hai người các ngươi tiểu nha đầu tìm một cái lợi hại giúp đỡ trở về à, ba người chúng ta lão già hổ thẹn, nếu không phải Lâm tiểu hữu, sợ là liền chết tại xuất sinh này thủ hạ. Tốt, sự tình đã kết thúc, chúng ta ba đám xương giả cũng về phía sau núi dưỡng thương, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Thủy Lăng Xương ngay cả bận bịu cung kính nói, Lăng Xương đa tạ ba vị trưởng lão xuất thủ, cùng tiễn ba vị trưởng lão. Đưa tiễn ba vị trưởng lão, Thủy Lăng Xương mới quay người đối Lâm Hiểu nói lời cảm tạ. Lâm Hiểu cười nói, ngươi quá khách khí, ta nếu là Hồng Tụ ca ca, đương nhiên phải giúp muội muội. Đúng, ngươi nhị thúc bị ta dưới cấm chế, liền giao cho ngươi, xử trí như thế nào tùy ngươi. Thủy Hồng Tụ vây quanh thành thịt người điêu đắp Thủy Khinh Chu lại đá lại vặn, còn đồng thời kêu lên, thối nhị thúc, nát nhị thúc, vậy mà muốn hại chết cha ta. Ta đá chết ngươi, vặn chết ngươi. Lâm Hiểu lập tức tức sạm mặt lại, hắn đối Thủy Hồng Tụ thật là không có gì để nói. Thủy Lăng Xương thấy muội muội như vậy mặt cũng đỏ, vội vàng nói, tiểu muội, ngươi là nữ hài tử liền có chút nữ hài tử bộ dáng, không muốn thất lễ. Thủy Hồng Tụ rất nghe tỉ tỉ, ô một tiếng lại hung hăng đá Thủy Khinh Chu một cước sau mới không cam tâm dừng lại. Trên đảo tình thế thế nào? Lâm Hiểu hỏi. Thủy Lăng Xương trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích nói, may mắn ta nghe ngươi lời nói có chuẩn bị mới không có bị bọn hắn đặt được, bất quá lần này phản loạn ở trên đảo tổn thất không ít nhân thủ, còn có một số bị thương, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Nếu không phải cảnh cáo của ngươi, sợ là đêm nay bọn hắn liền muốn thành công. Lâm Hiểu cười nói, không có việc gì, không ổn định nhân tố diệt trừ về sau, ta tin tưởng Tuyết Phong đảo nhất định sẽ rất nhanh phát triển. Bên kia Thủy Hồng Tụ thấy Lâm Hiểu cùng Thủy Lăng Xương tại nói chuyện, liền lại len lén chạy tới đá Thủy Khinh Chu. Xem ra nha đầu này đối Thủy Khinh Chu thế nhưng là cực. Theo Thủy Lăng Xương tỉ mội đi tới sơn trang chính sảnh, Mây Thanh Nhi lại là một phen cảm tạ, thậm chí kém chút cho Lâm Hiểu quỳ xuống. Bị hù Lâm Hiểu vội vàng cấp Thủy Hồng Tụ nháy mắt. Nha đầu này cơ linh tiến lên ngăn lại Mây Thanh Nhi nói, "Nương, ngươi còn cùng Lâm Lôi ca ca khách khí như vậy làm gì? Hắn là ca ca của ta, giúp ta là hẳn là điệp." Lâm Hiểu cho nàng đưa cái ánh mắt tán thưởng quá khứ, để tiểu nha đầu vui sướng hài lòng. Thủy Lăng Xương mấy cái sư minh sư đệ cũng tới đến nói lời cảm tạ. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Hiểu nói, "Phản loạn vừa mới kết thúc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta đây liền đi về nghỉ. Không quấy rầy các ngươi." "Đúng, Lăng Xương, phòng ta bên trong còn có hai cái bị ta cấm chế thị nữ, các nàng cũng là Thủy Khinh Chu đồng đảng, ngươi phái người đem các nàng mang đi đi." Thủy Lăng Xương nhẹ gật đầu. Phái hai người theo Lâm Hiểu quá khứ. Lần này bình định quá trình bên trong, Thủy Lăng Xương cho thấy siêu cường quản lý thủ đoạn. Phản loạn sau 4 ngày, Tuyết Phong đảo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy lại trở lại quỹ đạo. Ngày thứ 6, Mây Thanh Nhi, Thủy gia tỉ muội, Thủy Nam Phong mấy người đệ tử tăng thêm Lâm Hiểu đều chờ ở đàn phòng phía trước. Tiểu viện tường vây tại đêm đó chiến đấu bên trong vỡ vụn, thu thập rác rưởi sau cũng không có lần nữa lui tường, cho nên xem ra có chút trống trải. Đan phòng địa môn đột nhiên bị đẩy ra, một trận mùi thuốc phiêu tán ra. Bị Thủy Hồng Tụ xưng là lão đầu tử luyện dược người cổ Thương Vân nắm lấy một cái bình ngọc đối chờ mong chúng người cười nói, không có nhục sứ mệnh. Lão phu thành công. Thanh Hoa Đan là một loại thủy thuộc tính đan dược, đối thanh hỏa độc có đặc biệt hiệu quả. Mọi người kích động và phân. Khóc khóc, reo hò reo hò. Lắng lại cảm xúc sau lập tức mang theo đan dược đi tới Thủy Nam Phong nằm trên giường dưỡng thương gian phòng. Mây Thanh Nhi tự mình cho trượng phu ăn vào Thanh Hoa Đan. Đan dược vừa mới vào miệng, liền phát huy ra kinh người hiệu quả. Thủy Nam Phong trên thân dâng lên đại lượng sương mù. Lúc đầu đỏ rực như lửa địa làn da chậm rãi trở thành nhạt. Thủy Nam Phong thống khổ biểu lộ lập tức có làm dịu. Sợ quấy rầy Thủy Nam Phong, cho nên tất cả mọi người đem kích động đặt ở tâm bên trong không có gieo họ ra. Cổ Thương Vân gật đầu cười nói, đan dược đem kế tiếp theo phát huy hiệu quả. 3 ngày cùng sau 6 ngày các phục dụng một viên liền có thể đem hỏa độc toàn bộ khu trừ. Thủy lão đệ cũng liền có thể khôi phục. Sau 6 ngày, Thủy Nam Phong thể nội hỏa độc giết hết, chỉ là thân thể thời gian dài nhận hỏa độc tổn thương có chút suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tu vi cũng sẽ tại tĩnh dưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Đối với cứu mình cũng cứu vãn toàn bộ Tuyết Phong đảo Lâm Hiểu, hắn là cảm kích và phân. Tại Tuyết Phong đảo ngốc hơn 1 tháng. Một ngày này hai cái từ đảo bên ngoài trở về đệ tử nói chuyện gây nên Lâm Hiểu chú ý. Tu chân giới gần nhất đều lộn xộn, khoảng thời gian này đến nay không ngừng có những tinh cầu khác người tu chân đi tới Minh Lan Tinh, bọn hắn nhưng thật cam lòng những cái kia linh tinh. Linh tinh tính là gì? Phải biết Long Hoàng Bảy Thái Tử thế nhưng là treo thưởng một kiện trung phẩm tiên khí a tương đối trung phẩm tiên khí đến nói. Những cái kia linh tinh quả thực liền ngay cả chín châu một trong mao cũng không bằng. Muốn nói người ta Lâm Hiểu cũng lợi hại, đắc tội Tiết Hoa Cung, đắc tội Tiên Linh Phái, còn đắc tội Long Hoàng Bảy Thái Tử. Cuối cùng càng là bội phản Lăng Tiêu Phái. Chậc chậc, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế có thể gây tai họa người tu chân. Bất quá Tiên Linh Phái kia người nữ đệ tử đáng tiếc, vậy mà cấu kết Lâm Hiểu làm ra đối với mình môn phái chuyện bất lợi. Nữ đệ tử kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi Hàn Bảo Nhi đi, chính là cái tên này, thật sự là rất khả ái danh tự. Lâm Hiểu nghe tới Tiên Linh Phái có nữ đệ tử cấu kết mình thời điểm liền có một loại dự cảm bất tường, tiếp xuống Hàn Bảo Nhi 3 chữ càng là phảng phất một đạo thiên lôi đánh vào trong lòng của hắn. Là mình liên lụy Bảo Nhi muộn muội. Hắn một cái thuấn di xuất hiện tại hai người bên người, bắt lấy cổ áo của bọn hắn kêu lên, kia Hàn Bảo Nhi thế nào rồi? Hai cái Tuyết Phong đạo đệ tử đương nhiên nhận biết cái này cứu đạo chủ, cứu vãn Tuyết Phong đạo khách quý. Thế nhưng là những ngày qua bên trong Lâm Hiểu đều là vui tươi hớn hở tiểu bộ dáng, bây giờ lại hai mắt đỏ như máu, một mặt dữ tợn. Lúc đầu hấp thu tiên linh khí sau khôi phục bình thường con mắt lần nữa bởi vì kích thích khôi phục huyết hồng sắc. Hai người bị Lâm Hiểu kinh khủng bộ dáng dọa sợ, nó bên trong một cái lắp bắp nói, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, giống như nàng bị tiên linh phái lấy phản bội chi tội áp giải tại luyện hồn ngai bên trên. Tiên linh phái nói muốn Hàn Bảo Nhi mạng sống, Lâm Hiểu liền đi tiên linh phái nhận tội. Lâm Hiểu bông ra hai người, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ chi cực sắc khí, hắn không gian chúng quanh phảng phất thoát ly thế giới này đồng dạng. Hét giận giữ một tiếng Lâm Hiểu quay đầu nói, mang ta ra đảo. Hai người không dám vi phạm, mang theo Lâm Hiểu bay ra Tuyết Phong đảo. Mới ra Tuyết Phong đảo, Lâm Hiểu lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nghị phương hướng tây bắc bay đi. Quang Minh Tiên Thiên Kiếm Linh thi triển tốc độ nhanh nhất, chỉ là nháy mắt liền không nhìn thấy. Lâm Hiểu tiếng gào kinh động những người khác. Hai người các ngươi nói một chút, vừa rồi chuyện gì xảy ra, rắc rối đâu? Thủy Lăng Xương hỏi kia hai người đệ tử. Hai người đem sự tình nói một lần, nhớ tới Lâm Hiểu máu hai mắt màu đỏ hay là một mặt vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người minh bạch, rắc rối chính là Lâm Hiểu, nghe tới Hàn Bảo Nhi gặp nguy hiểm, Lâm Hiểu phẫn nộ đi cứu người. Thủy Hồng Tụ bĩu môi nói, Lâm Hiểu ca ca là người tốt, Tiết Hoa Cung, Tiên Linh Phái, còn có kia cái gì cầu thí Long Hoàng Bảy Thái Tử đều không là đồ tốt. Tỷ tỷ, chúng ta đi giúp Lâm Hiểu vừa mới đi. Thủy Lăng Xương suy nghĩ thật lâu sâu kín thở dài nói, tiểu muội, không phải tỷ tỷ không đồng ý, thực tế là chúng ta Tuyết Phong Đạo không có thực lực này a. Tiết Hoa Cung, Tiên Linh Phái, Long Hoàng Bảy Thái Tử, cái kia không phải thế lực khổng lồ. Chúng ta Tuyết Phong Đạo tại bọn hắn mắt bên trong liền giống như con kiến. Tỷ tỷ không thể cầm Tuyết Phong Đảo vài trăm người mạo hiểm a. Thủy Hồng Tụ kêu lên, ta mặc kệ, ngươi không đi ta đi, ta nhất định phải đi giúp Lâm Hiểu ca ca. Nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Thủy Lăng Xương đưa tay điểm ra 10 mấy chỉ, lập tức cấm chế Thủy Hồng Tụ hành động. Thủy Hồng Tụ mắt to giữ lại nước mắt kêu lên, ta muốn đi giúp Lâm Hiểu ca ca, tỷ tỷ là đồ hèn nhát. Thủy Lăng Xương đối bên cạnh thị nữ nói, đỡ nhị tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, phải bảo đảm nhị tiểu thư mỗi thời mỗi khắc đều tại tầm mắt của các ngươi bên trong, nếu để cho nàng chạy, ta bắt các ngươi thử hỏi. Nô tỳ tuân mệnh. Những ngày qua xử lý sự vật, Thủy Lăng Xương trên thân đã sinh ra một loại thượng vị giả khí thế cùng uy nghiêm, mà lại nàng đối kẻ phản bội không lưu tình chút nào chém giết cũng làm cho tất cả mọi người đều đối nàng sinh ra thật sâu kính sợ. Nghe Thủy Hồng Tụ không ngừng chửi mình đồ hèn nhát, Thủy Lăng Xương vất tay áo vây lui tất cả mọi người, trong mắt kiềm chế nước mắt lúc này mới phóng xuất ra. Nàng dĩ nhiên không phải ý chí sắt đá, Lâm Hiểu vì Tuyết Phong Đảo làm những này nàng đều ghi tạc tâm bên trong. Nếu như chỉ có một mình nàng, như vậy nàng nhất định sẽ không chút do dự đi giúp Lâm Hiểu. Thế nhưng là nàng còn có phụ mẫu, có muội muội, có sư huynh đệ, còn có toàn bộ Tuyết Phong Đảo vài trăm người sinh tử. Nàng không thể cầm nhiều người như vậy sinh mệnh làm cho đùa, cho nên nàng chỉ có thể trong lòng lặng lẽ phù hộ Lâm Hiểu. Sắp tiếp cận đại lục thời điểm, Lâm Hiểu cũng từ nổi giận bên trong thanh tỉnh lại, hắn biết mình nếu như cứ như vậy lô mãng tiến đến, chẳng những cứu không được Bảo Nhi muội muội, mình cũng muốn góp đi vào. Tìm một cái đảo nhỏ dừng lại, hắn muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Chợt nhớ tới nguyên thần thứ hai, một cái lớn mật, điên cuồng lại tràn ngập nguy hiểm kế hoạch sinh ra. Dù sao cũng không có những biện pháp khác, liều. Vài ngày sau, nào đó tòa thành thị tiểu lâu bên trong, hai tu chân giả dùng ánh mắt nghi hoặc không ngừng nhìn xem bên cửa sổ bàn kia khách nhân. Người kia bị hai người nhìn phiền lòng, đột nhiên đứng dậy đi tới hai người trước bàn kêu lên, "Ta nói hai người các ngươi có việc liền nói, có dám cứ thả, luôn luôn lén lén lút lút nhìn bản thiếu gia làm gì?" Hai tu chân giả biến sắc, nó bên trong một cái liền muốn động thủ. Một cái khác lại ngăn lại hắn, "Đối cái này nhân đạo, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là gọi Lâm Hiểu?" Người này giận dữ hét, "Cha ngươi mới gọi Lâm Hiểu, bản thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trần Băng là vậy." Người tu chân kia cả giận nói, "Tức khiến cho chúng ta nhận là người, đạo hữu cũng không cần như thế mở miệng đả thương người a. Chưa phát giác quá mức sao?" Trần Băng điếu môi nói, "Qua phân cái rắm, bản thiếu gia nói chuyện cứ như vậy, có gan ngươi cắn ta." Nói một mặt vô lại bộ dáng. Kia hai tu chân giả bị hắn tức điên, ném dưới một tỏi bạc xoay người rời đi. Một tháng sau cái nào đó tiểu lâu bên trong, "Ta, bản thiếu gia gọi Trần Băng, cùng kia cái gì cậu thí Lâm Hiểu không quan hệ. Đây đã là bản thiếu gia thứ 87 lần bị người khi kia cái gì Lâm Hiểu, hắn đến cùng là ai a? Tại hạ nhận là người, đạo hữu thứ lỗi, chúng ta ngồi xuống nói, tại hạ vì đạo hữu giải hoặc. Sự tình đi, là chuyện như vậy." Chương 127, liên quan tới Trần Băng cùng Lâm Hiểu ở giữa biện chứng quan hệ. "A, lại có cùng bản thiếu gia giải như vậy giống nhau người." Nhanh đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra, "Ta ngược lại muốn xem cái kia Lâm Hiểu dáng dấp ra sao. Mẹ nó, cái này hơn một tháng bản thiếu gia nhưng bị cái này tên hôn đản hại khổ. Ai cũng coi là bản thiếu gia là hắn." Trần Băng hùng hùng hổ hổ nói. Rất nhanh, người tu chân kia xuất ra ảnh lưu niệm thạch kích phát ra bên trong Lâm Hiểu hình tượng. Trần Băng trợn mắt hốc mồm nửa ngày, đột nhiên giơ chân mắng, "Ta, kia tiểu tử dài vậy mà cùng bản thiếu gia giống nhau như lúc. Trừ tóc cơ hồ không có gì khác nhau a. Chắc không được bọn hắn đem ta nhận làm Lâm Hiểu, cái này tên hỗn đản, không thể tha thứ." Những người tu chân kia nhìn xem hắn phảng phất bát phụ tại gọi là mắng, đều cố nén không bật cười. Đột nhiên một thanh âm lãnh đạm nói, "Mọi người đừng bị hắn lừa gạt, ai biết tóc của hắn có phải là nhuộm đen." Mọi người quay đầu nhìn lại, đầu bậc thang đứng một người trung niên, mặt không biểu tình nhìn xem Trần Băng. Trần Băng lập tức chuyển di họng pháo, chỉ vào trung niên nhân la mắng, "Ta mẹ ngươi, bản thiếu gia mái tóc trời sinh, mẹ ngươi mới có thể nhuộm đen giả bộ nai tơ." Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức vui hỏng tiểu lâu bên trong người. Quá tổn hại, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua nói chuyện như thế tổn hại người. Trung niên nhân sắc mặt tái xanh, giận quát một tiếng, "Tiểu tử ngươi muốn chết." Thân hình lóe lên liền nhào tới, vung bàn tay vỗ hướng Trần Băng mặt. Trần Băng khẽ miệng cười gằn, lùi lại một bước nâng tay phải lên nên đón tiếp lấy. Ngay tại hai cánh tay đụng nhau thời điểm một luồng hơi lạnh chợt bộc phát ra tới. Toàn bộ lầu 2 nhiệt độ nháy mắt hàng mười mấy độ, mọi người không khỏi đánh chiến tranh lạnh. Mà trung niên nhân kia càng đáng thương, toàn bộ thân thể đều bị hai thốn một tầng dày băng bao vây lại. Toàn bộ lầu 2 đều là một mảnh hấp khí thanh âm, thật mạnh khí đông. Bọn hắn nhìn về phía Trần Băng ánh mắt lập tức không giống, tiểu tử này chẳng những nghiêm độc, thực lực cũng nghiêm túc a. Đúng, ở đâu bên trong có thể tìm được kia cái gì Lâm Hiểu? Xử lý hắn bản thiếu gia liền khỏi phải luôn luôn phiền toái như vậy, còn có thể đạt được nhiều như vậy đồ tốt, tiên khí a. Nam mơ đi. Lòng của mọi người âm thanh cơ hồ nhất trí. Bất quá vẫn là có người cho hắn chỉ điểm, tiên linh phái dùng một cái tiểu cô nương ý hiếp Lâm Hiểu hiện thân, đoán chừng hắn có thể sẽ đi tiên linh phái, ngươi có thể đi kia bên trong thử vận khí một chút. Trần Băng cười hắc hắc nói, "Ta, bản thiếu gia đi vậy." "Đúng, tiên kia một tháng sau liền sẽ băng tan, chết sống liền không có quan hệ gì với ta." Một chữ cuối cùng nói cho tới khi nào xong thôi hắn đã biến mất tại chân trời. Một tháng sau băng tan, vậy người này chẳng phải là chết chắc rồi. Thằng xui xẻo này, làm sao chọc như thế tên sát tinh. Tiên linh phái, Lâm Thiên Thành. Lâm Hiểu. Một tiếng kinh hô đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. "Con mẹ nó ngươi con mắt mù. Bản thiếu gia Trần Băng, không phải cái gì cầu thí Lâm Hiểu. Tại gọi bậy bản thiếu gia liền để ngươi ăn chính ngươi lại tiện." Trần Băng tiếng mắng chửi lập tức vang lên. Tu chân giới ra một cái cùng Lâm Hiểu dài giống nhau như lúc, tên là Trần Băng tu sĩ. Việc này gần nhất đã truyền khắp tu chân giới, thế nhưng là nóng cực kỳ. Nghe nói cái này gọi Trần Băng tu sĩ tính tình quái dị, vô cùng tốt mắng chửi người. Nghe nói miệng độc nước bọt tinh đều có thể đem cứng rắn nham thạch ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại rất mạnh. Lúc trước một cái nguyên anh sơ kỳ người tu chân cùng hắn động thủ, kết quả bị hắn dùng khí đông đông cứng. Một tháng sau băng tan thời điểm thân thể đều biến thành bùn nhão, nguyên anh đều không có sống sót. Còn có một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cho là hắn là Lâm Hiểu, tùy tiện động thủ liền muốn giết hắn. Kết quả bị hắn đông cứng về sau một quyền nện thành vụn băng khối, mà cái kia thằng xui xẻo cũng theo đó biến thành khối thịt vụn. Lúc ấy ở bên cạnh người đều bị buồn nôn nôn. Bây giờ nghe tới cái này ác độc buồn nôn chửi rủa, khẳng định là vị kia tính tình đặc biệt lớn lại rất cổ quái Trần Băng thiếu gia. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem xoáy ca a, lại nhìn liền đem các ngươi con mắt đều móc xuống. Trần Băng trừng mắt mắng. Lúc đầu yên tĩnh đường đi lần nữa khôi phục náo nhiệt. Hay là đừng chọc cái tên điên này. Gia hỏa này động thủ liền giết người. Gần Tiên Phong, Thiên Linh phái sơn môn. Uy, tiểu tử, cái này bên trong có phải là Tiên Linh phái a? Nhìn trước mắt cái này, một mặt phách lối liền kém chọc thủng trời người tu chân, Tiên Linh phái phụ trách tiếp đại hai cái đạo đồng lập tức mở to hai mắt nhìn, nó bên trong một cái không khách khí nói, nơi nào đến dã nhân dám đến ta Tiên Linh phái dương ai? Tiểu tiểu một cái đón khách đạo đồng cũng dám phách lối như vậy, hôm nay bản thiếu gia liền thay mặt Tiên Linh phái giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết thân phận của mình. Hừ. Ba. Hai người cũng không thấy người trước mắt di động trên mặt liền chịu một bàn tay, lập tức đau rát ra. Mặc dù chỉ là đạo đồng, thế nhưng là sau lưng của bọn hắn là Tiên Linh phái, cho nên bình thường cũng cao ngạo vô cùng. Chính là những cái kia danh môn đại phái đệ tử đến cũng muốn kêu một tiếng tiểu sư phó, nơi nào thấy qua dã man như thế ra hỏa, nói động thủ liền động thủ, tựa hồ không để ý tới Tiên Linh phái mặt mũi. Hai cái đạo đồng chỉ cảm thấy trong lòng khuất nhục vô song, giận quát một tiếng liền muốn động thủ. Dừng tay. Một cái lao đạo sĩ đi rời sân môn, quát bảo ngưng lại bọn hắn. Sư thúc, còn không lui xuống. Xin hỏi thế nhưng là các hạ thế nhưng là Trần Băng tiểu hữu. Trần Băng mừng rỡ nói, lao đầu, ngươi là người thứ nhất không có đem bản thiếu gia khi Trần Băng người, xem ở trên mặt của ngươi, bản thiếu gia liền tha hai tiểu gia hỏa này. Kia bần đạo liền thay mặt hai cái sư điệt cảm ơn tiểu hữu, không biết Trần Băng tiểu hữu này đến Tiên Linh phái có gì muốn làm à? Nói lên việc này bản thiếu gia liền giận không chỗ phát tiết. Mới từ núi bên trong ra vẫn bị xem như cái kia gọi Lâm Hiểu cầu thí gia hỏa, lại còn có người dám đối bản thiếu gia độc thủ, ta. Lao đầu, nghe nói các ngươi Tiên Linh phái cầm một tiểu nha đầu câu dẫn kia tiểu tử mắc câu, bản thiếu gia liền đến các ngươi cái này cùng kia tiểu tử tới. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay, cũng dám cùng bản thiếu gia giải giống nhau như lúc, không thể tha thứ. Thế giới này chỉ có bản thiếu gia mới có thể giải phải đẹp trai như vậy. Ta nhất định phải xử lý hắn. Lão đầu mang trên mặt ý cười. Ân cần mời Lâm Hiểu đi lên, tâm bên trong lại tràn đầy xem thường. Khẳng định là cái nào tu chân thế gia gia đệ tử, cuồng vọng tự đại lại vô tri. Kia Lâm Hiểu có thể để cho Tiết Hoa Cung, Tiên Linh phái cùng Long Hoàng bảy thái tử tam đại thế lực cộng đồng truy sát, cái kia bên trong là dễ dàng đối phó như vậy. Liền ngay cả tu vi đạt tới phản hư kỳ địa sư thúc Thanh Mục chân nhân đều bị hắn giết hại, tiểu tử này cũng dám cuồng ngôn muốn giết Lâm Hiểu. An bài Trần Băng tại khách phòng ở lại, lão đầu ngay lập tức đi thấy Thanh Diệu chân nhân mấy vị đầu lĩnh. Mấy vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào cái này Trần Băng? Hắn đến cùng phải hay không Lâm Hiểu cải tiến? Thanh Diệu chân nhân hỏi. Hắn không phải là đi, hắn từ Nam Hải vừa đi đến cái này bên trong, lấy hắn hình dạng khẳng định sẽ khiến chính tại điên cuồng truy tìm Lâm Hiểu tu sĩ chú ý, trong đó không thiếu một chút có được khám phá ngụy trang thuật dịch dung tu sĩ. Đã hắn có thể đi tới cái này bên trong, hắn không phải là Lâm Hiểu. Trường môn sư minh, ta nhìn dứt khoát mời ra Vấn Tiên Kính chiếu chẳng phải được, cái kia dùng lao lực như vậy. Vấn Tiên Kính, mặc dù thật sự là một kiện hạ phẩm tiên khí, thế nhưng lại có khám phá hết thảy ngụy trang năng lực. Có điểm giống kính chiếu yêu, bất quá kính chiếu yêu chỉ có thể soi sáng ra yêu vật hình dáng, mà Vấn Thiên Kính lại có thể khám phá tất cả nguy trang, cây vốn liền không cùng đẳng cấp địa. Thanh Vân chân nhân mang theo Vấn Thiên Kính còn chưa tới Trần Băng khách phòng, liền nghe tới một trận tiếng mắng chửi, các ngươi đây là cái gì cầu thí đồ ăn, quả thực chính là heo ăn. Sai, chính là heo cũng sẽ không ăn. Phòng bếp ở đâu, mang bản thiếu ra đi, hôm nay bản thiếu ra liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chủ nghệ. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, là một cái phách lối yêu mắng chửi người ra hỏa. Cửa gian phòng mở, hai cái đạo đồng dẫn theo chứa đồ ăn hộp gỗ đi ở phía trước, Trần Băng thở phì phì đi ở phía sau. Cơ hội tốt. Thanh Vân chân nhân ngựa bên trên sử dụng Vấn Tiên Kính. Nhìn thấy người trong kính hình tượng, Thanh Vân chân nhân sửng sở, tóc đen mắt đen. Nếu như là Lâm Hiểu lời nói khẳng định là tóc trắng mắt đỏ. Xem ra tiểu tử này chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Đạt được kết quả Thanh Vân chân nhân hài lòng rời đi, Trần Băng lại không biết mình vừa mới vượt qua một lần mạo hiểm. Trở lại chính điện, Thanh Vân chân nhân đem kết quả này nói cho mọi người. Sư đệ, ngươi nói là Vấn Tiên Kính biểu hiện Trần Băng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Không sai. Tóc đen mắt đen, tuyệt đối là kim đan kỳ tu sĩ. Lâm Hiểu lại là tóc trắng mắt đỏ, mà lại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Xem ra cái này Trần Băng xác thực chỉ là cùng Lâm Hiểu dài giống nhau mà thôi. Không thể nói như vậy, nếu như hắn thật có biện pháp nào khôi phục tóc đen mắt đen, sau đó nhận tâm giảm xuống tu vi đến tranh thủ tín nhiệm của chúng ta cũng khó nói. Ta nhìn như vậy đi, Hoàng Thế Nhân không phải nói Bảo Nhi cùng Lâm Hiểu quan hệ không tầm thường à, vậy chúng ta liền dẫn Trần Băng đi luyện hồn nhai, nếu như Trần Băng thật là Lâm Hiểu, vậy hắn liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Sư đệ cái chủ ý này không sai, cứ làm như thế. Ngũ sư đệ, liền từ ngươi mang theo Trần Băng đi lội luyện hồn nhai a. Bất quá nhất định phải cẩn thận, nếu như là Trần Băng còn từ thôi, nếu như là Lâm Hiểu lời nói ngay lập tức rút lui, sau đó phát động trận pháp vây khốn hắn. Bị Thanh Diệu chân nhân phân phối nhiệm vụ, Thanh Phong chân nhân nhẹ gật đầu. Thanh Vân chân nhân nói, Ngũ sư đệ, kia Trần Băng lúc này ngay tại phòng bếp, ta nhìn ngươi liền cấp cho Bảo Nhi đưa cơm vì lấy cớ dẫn dụ hắn đi luyện hồn nhai đi. Hàn Bảo Nhi bị giam cầm tu vi, nhất định phải mỗi bữa ăn mới được. Thanh Phong chân nhân mới vừa tới đến phòng bếp, đã nghe đến một cỗ cực kỳ mùi thơm mê người. Đã lịch cốc hơn trăm năm hắn vậy mà sinh ra mãnh liệt ăn. Nuốt nước miếng một cái, hắn vội vàng đè xuống cỗ này, đi vào cười nói, Trần Băng tiểu hữu thật là tinh diệu chú nghệ a, vần đạo Thanh Phong chân nhân hữu lễ. Bên cạnh làm đồ ăn sư phó ở bên cạnh dùng sức nuốt nước miếng, Trần Băng miệng lớn ăn uống ố thì thầm nói, dễ nói, dễ nói. Lao đầu ngươi đến phòng bếp làm gì? Thanh Phong chân nhân ra mặt run rẩy, chịu đựng muốn động thủ quất hắn xúc động cười nói, vần đạo là cho kia luyện hồn nhai Hàn Bảo Nhi đưa cơm, tu vi của nàng bị giam cầm, nhất định phải mỗi bữa ăn mới được. mà lại nàng lại cùng Lâm Hiểu quan hệ mật thiết, thân phận đặc thủ, bần đạo nhất định phải tự mình đưa cơm qua khứ.
A, vậy ngươi mau đi đi.
Nói xong kế tiếp theo cắn xé trong tay xương cốt.
A.
Trần Băng phản ứng hòa Thanh Phong chân nhân theo dự liệu không giống á, lúc đầu hắn coi là Trần Băng nghe tới Hàn Bảo Nhi sự tình sẽ chủ động mau mau đến xem, thế nhưng là tiểu tử này căn bản không có chút nào quan tâm, chẳng lẽ hắn thật không phải là Lâm Hiểu? Tiểu Hữu Nghi không muốn đi xem kia Hàn Bảo Nhi a. Không có cách nào hắn đành phải chủ động dẫn dụ.
Ách, cái này từ làm sao tà ác như vậy a?
Chương 128, đấu trí luyện hồn nhai bên trong thấy Bảo Nhi. Trần Băng cơ cơ tràn đầy dầu mỡ tay nói, luyện hồn nhai, nghe xong danh tự này liền biết không phải là địa phương tốt gì, bản thiếu gia mới sẽ không đi chịu tội đâu, muốn đi chính ngươi đi, đừng kéo bản thiếu gia khi đệm lưng. Thanh Phong chân nhân bị hắn nghẹn nói không ra lời, đối mấy cái đầu bếp phất tay ra hiệu bọn hắn ra ngoài. Sau đó mới đối Trần Băng nói, thật không đi sao, kia Hàn Bảo Nhi thế nhưng là một cái hiếm có mỹ nhân nha. Nói đến đây lời nói, Thanh Phong chân nhân tâm bên trong mặc niệm vô lượng tiên tôn, thỉnh cầu tổ sư khoan thứ.
Ừm, ngươi nói mỹ nhân.
Trần Băng con mắt lập tức sáng, vội vàng nuốt xuống trong miệng ăn thịt nói, ngươi nói kia Hàn Bảo Nhi là cái mỹ nhân. Như vậy ngược lại là có thể đi xem một chút, hắc hắc. Nói mặt mũi tràn đầy tà biểu lộ, bị hù Thanh Phong chân nhân toàn thân ứa ra nổi da gà, vội vàng lách mình né tránh. Ngậm một cây tăm, Trần Băng đi theo Thanh Phong chân nhân hướng luyện hồn nhai mà đi. Trên đường Trần Băng dạy vò khốn khổ nói, lão đầu, nếu như kia cái gì Hàn Bảo Nhi không phải mỹ nhân lời nói ngươi cần phải đảm bảo đền bù bản thiếu gia tổn thất, tìm cho ta một cái chân chính mỹ nhân đến mới được.
Lão đầu, kia Hàn Bảo Nhi đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp à, bộ ngực lớn không lớn, vóc người đẹp không tốt, khuôn mặt có đẹp hay không?
Lão đầu, ngươi tại sao không trở về đến bản thiếu gia vấn đề a?
Thanh Phong chân nhân khí muốn thổ huyết, phát thệ về sau cũng không tiếp tục muốn gặp cái này tên hỗn đản.
Luyện hồn nhai?
A, lão đầu, đây chính là luyện hồn nhai sao?
Làm sao cảm giác cái này bên trong một chút cũng không có bản thiếu gia trong tưởng tượng khủng bố đáng sợ a, cây xanh cỏ xanh, hoa dại côn trùng, hoa.
Nếu như mang mấy cái mỹ nhân ở nơi như thế này tiêu giao hà không phải nhân gian chuyện tốt.
Thanh Phong chân nhân chân dưới một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, đầy đầu hắt tuyến, tiểu tử này thật là người tu chân sao?
Khi hai người vòng qua một khối nham thạch to lớn, một cái sườn đồi xuất hiện tại Trần Băng trước mặt. Màu đen sườn đồi cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ, sườn đồi bên trên nham thạch, một điểm thảm thực vật đều không có.
Lạnh thấu xương cương gió thổi qua, không ngừng có phong hóa nham thạch từ sườn đồi bên trên tách ra đến, nháy mắt bị cương phong hóa thành bụi bặm bay đi.
Trần Băng lắc đầu liên tục nói, cái chỗ chết tiệt này ta mới không muốn đi đâu, muốn đi chính ngươi đi thôi, bản thiếu gia trở về tiếp tục ăn cơm đi.
Thanh Phong chân nhân cười như không cười nói, không nhìn nhưng là muốn hối hận nha.
Hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Đối phó Trần Băng dạng này ra hỏa, liền muốn dùng thủ đoạn phi thường mới được.
Quả nhiên,
Trần Băng trên mặt lộ ra dãy rủa biểu lộ.
Sắc mặt thay đổi nửa ngày,
hắn rốt cục cắn răng nói, được, bản thiếu gia đi.
Bất quá nếu là không xinh đẹp ngươi cần phải tìm xinh đẹp đền bù ta mới được.
Thanh Phong chân nhân liên tục đáp ứng,
hắn vẫn rất có lòng tin địa.
Hàn Bảo Nhi xem như tiên linh phái đệ nhất mỹ nữ,
không xinh đẹp mới là lạ chứ.
Xuyên qua cương phong,
Thanh Phong chân nhân cùng Trần Băng rơi vào một cái sơn động cửa vào.
Trần Băng vô ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói, con mẹ nó, cái này cương phong thật là lợi hại.
Lao đầu,
một hồi trở về thời điểm ngươi mang theo ta a về sau cũng không tiếp tục đến này xui xẻo địa phương.
Gạt người lao giả chết tiệt cẩn thận gặp báo ứng.
Hắn hùng hùng hổ hổ theo ở phía sau.
Thanh Phong chân nhân ở phía trước khí toàn thân run rẩy.
Hắn thật nghĩ giết cái này miệng ác độc chi cực địa tiểu tử.
Nhưng là không được a, toàn bộ tu chân giới đều biết hắn đi tới tiên linh phái.
Nếu như đem hắn giết,
tiên linh phái như thế nào hướng tu chân giới bàn giao?
Như thế lời nói tiên linh phái vô số năm tích lũy âm thanh động đất nhìn liền muốn bị phá hư.
Chuyển qua mấy vòng,
rốt cục đi tới một cái bị từ thô to cột kim loại chế thành đại môn khóa lại địa lao phòng.
Phụ trách trông coi đệ tử nhìn thấy Thanh Phong chân nhân vội vàng thi lễ.
Thanh Phong chân nhân nhẹ gật đầu,
mở ra cửa kim loại.
Trần Băng không kiên nhẫn kêu lên, nhanh lên nhanh lên.
Bản thiếu gia nghĩ nhanh lên nhìn xem trong miệng người mỹ nhân đến cùng có xinh đẹp hay không.
Kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng để hai cái trông coi đệ tử ngạc nhiên.
Trong phòng giam,
Hàn Bảo Nhi bị bốn cái ngân sắc xiềng xích khóa lại tứ chi.
Mặc dù tay chân có thể động,
thế nhưng lại không cách nào rời đi nhà tù.
Lúc này Hàn Bảo Nhi hoàn toàn không còn lúc trước thiên chân khả ái bộ dáng,
tóc rối tung,
sắc mặt tái nhợt,
gương mặt gầy gò,
dựa vào vách tường ngồi ở kia bên trong.
Nhìn thấy Trần Băng,
Hàn Bảo Nhi ngạc nhiên kêu lên, Lâm Hiểu ca ca,
làm sao ngươi tới rồi?
Trần Băng giơ chân mắng, tiểu nương bị ngươi không nên nói lung tung.
Bản thiếu gia cũng không phải kia cái dám chó Lâm Hiểu, ghi nhớ bản thiếu gia đại danh, Trần Băng.
Ân, mặc dù sắc mặt không tốt, còn có chút gầy, bất quá có thể nhìn ra ban đầu là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Chỉ cần bản thiếu gia đem nàng dưỡng tốt khôi phục nguyên dạng, chậc chậc.
Nói cuối cùng hắn bắt đầu chảy nước miếng.
Từ khi sau khi đi vào, Thanh Phong chân nhân con mắt liền nhìn chằm chằm vào Trần Băng.
Nhìn thấy Hàn Bảo Nhi kinh hỉ kêu gọi thời điểm Trần Băng ánh mắt không thay đổi, hay là bộ kia kiêu hành cuồng vọng háo sắc bộ dáng.
Thâm bên trong lập tức có kết quả.
Ngươi
không phải Lâm Hiểu ca ca.
Hàn Bảo Nhi không thể tin được trên thế giới có dáng dấp như thế giống nhau người.
Trần Băng hừ lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, bản thiếu gia từ trong bụng mẹ bên trong ra liền gọi Trần Băng.
Tiểu mỹ nhân, kia Lâm Hiểu có cái gì tốt, bị ba cái thế lực lớn truy sát, lập tức liền phải chết người, ngươi cũng không cần lại nghĩ hắn.
Không bằng ngươi liền cùng thiếu gia ta đi, bản thiếu gia nhất định khiến ngươi ăn ngon, uống say, thưởng hết nhân gian phú quý.
Làm một đôi thần tiên quyến lữ như thế nào a?
Nói đụng lên đến liền muốn sờ Hàn Bảo Nhi khuôn mặt.
Hàn Bảo Nhi lúc này hoàn toàn tin tưởng hắn không phải Lâm Hiểu.
Đột nhiên hung hăng gắt một cái nước bọt tại trên mặt hắn.
Trần Băng tạ vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi nước bọt, đột nhiên một bàn tay quất vào Hàn Bảo Nhi trên mặt, tiện nhân,
lại dám đánh bản thiếu gia. Lão đầu, đem cái này xú nha đầu cho bản thiếu gia đi, bản thiếu gia phải thật tốt tra tấn nàng, hắc hắc. Thanh Phong chân nhân đã hoàn toàn tin tưởng Trần Băng không phải Lâm Hiểu, bởi vì căn cứ hoàng thế nhân tự thuật, Lâm Hiểu đối Hàn Bảo Nhi thế nhưng là vô cùng tốt. Dù cho ở trước mặt mình diễn trò cũng không sẽ như thế đánh nàng, lập tức cười ha ha nói, Trần Băng tiểu hữu, chúng ta hay là trở về đi, chỉ cần bắt đến Lâm Hiểu, nha đầu này liền giao cho ngươi xử lý. Trần Băng nhẹ gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, bản thiếu gia thế nhưng là có chút chờ không nổi. Ngay tại Trần Băng hòa Thanh Phong chân nhân tại luyện hồn nhai thời điểm, tu chân giới gợn sóng tái khởi. Một ngày trước đó, Lâm Hiểu tại Nam Hải xuất hiện, công khai xử lý ba cái tiên linh phái đệ tử. Đồng thời tuyên bố đây là đối tiên linh phái trả thù, nếu như tiên linh phái không thả Hàn Bảo Nhi lời nói, vậy dạng này trả thù còn đem tiếp tục. Có tu chân giả khác dùng ảnh lưu niệm thạch lưu lại lúc ấy một cái tình cảnh. Khối này ảnh lưu niệm thạch nhưng vào lúc này đưa đến tiên linh phái Thanh Diệu chân nhân tay bên trong. Trần Băng ngay tại luyện hồn nhai, Lâm Hiểu lại tại Nam Hải xuất hiện. Cái này khiến Thanh Diệu chân nhân cùng vốn là kinh ngạc và phần, chẳng lẽ cái này Trần Băng thật không phải là Lâm Hiểu? Thanh Diệu thật người lập tức kích phát ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh. Tóc trắng mắt đỏ, chính là Lâm Hiểu. Lần này sự tình tổng tính toán rõ ràng, Trần Băng thật không phải là Lâm Hiểu. Không lâu, Thanh Phong chân nhân từ luyện hồn nhai trở về. Thanh Phong sư đệ, như thế nào? Thanh Diệu chân nhân liền vội vàng hỏi. Ta dám đoán chắc Trần Băng tuyệt đối không phải Lâm Hiểu. Sau đó hắn liền đem trên đường đến luyện hồn nhai Trần Băng phản ứng đều nói một lần. Thanh Diệu chân nhân kích phát ảnh lưu niệm thạch cho Thanh Phong chân nhân nhìn, sau đó nói, đây là một ngày trước có người dùng ảnh lưu niệm thạch lưu lại hình ảnh, Lâm Hiểu tại Nam Hải xuất hiện, giết ta Lăng Tiêu phái ba người đệ tử sau thả ra cùng nôn, nếu như chúng ta không thả người, hắn liền kế tiếp theo trả thù xuống dưới. Kết hợp Thanh Phong sư đệ kết luận, xem ra Trần Băng xác thực không phải Lâm Hiểu, là chúng ta nghĩ nhiều. Về sau hay là đem tinh lực đều đặt ở đối phó Lâm Hiểu phía trên, đừng quên, Long Hoàng bảy thái tử nơi đó còn có một kiện trung phẩm tiên khí ban thường đâu. Trường môn sư minh, vậy chúng ta về sau phải nên làm như thế nào, nếu như không thả Hàn Bảo Nhi, lấy Lâm Hiểu tàn bạo tất nhiên sẽ kế tiếp theo giết chóc ta Lăng Tiêu phái đệ tử, khó nói. Chúng ta thật thả người sao? Không có khả năng, Hàn Bảo Nhi là chúng ta bắt giết Lâm Hiểu duy nhất pháp bảo, làm sao có thể thả đi. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta thả ra Phong Thanh, nửa tháng sau xử quyết Hàn Bảo Nhi, ta liền không tin hắn Lâm Hiểu không tới cứu người. Chúng ta có thể bày ra Thiên La địa võng, chỉ cần hắn dám đến, kia đó là một con đường chết. Tốt, biện pháp này không sai, cứ làm như thế đi. Mọi người nghị định, riêng phần mình đi ra đại điện. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, lão đầu kia ngươi đừng đi, ngươi không phải đáp ứng đem cái kia tiểu mỹ nhân cho thiếu gia ta sao? Đêm nay bản thiếu gia liền muốn. Thanh Phong chân nhân chân dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Hắn bị các sư huynh đệ nhìn mặt đỏ tới mang hai, quay đầu quát, tiểu tử thúi ngươi lại gọi bậy bẩn đạo liền giết ngươi. Ra ngoài ý định, Trần Băng vậy mà rụt đầu một cái nói lẩm bẩm, ngươi hung cái gì hung à? Không cho liền không cho, dù sao đều gầy thành như thế, bản thiếu gia còn không có thèm nữa nha. Thử. Nói xong quay người nhanh như chớp chạy mất tăm. Mọi người sững sờ nửa ngày, Thanh Vân chân nhân bỗng nhiên cười nói, nguyên lai tiểu tử này xương bên trong cũng là một cái lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, thật sự là có ý tứ, ha ha. Thanh Phong sư đệ, trước đó ngươi thật giống như không nói gì thêm lời nói thật à, ân, ngươi là thế nào đáp ứng tiểu tử ngu ngốc này? Thanh Diệu chân nhân bọn hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Phong chân nhân. Thanh Phong chân nhân chỉ lấy bọn hắn, ngươi, các ngươi, ai, bần đạo cả đời danh dự như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Dứt lời phất tay áo che mặt mà đi. Thanh Diệu chân nhân cùng nhìn nhau cười to, riêng phần mình trở về. Rất nhanh, một tin tức liền tại tu chân giới truyền ra. Tiên linh phái sẽ tại tháng 4 năm 1 năm đối cấu kết người khác phản bội tiên linh phái Hàn Bảo Nhi áp dụng lôi hình. Cái gọi là lôi hình chính là sẽ bị kẻ hành hình trói tại một cây cột kim loại bên trên, sau đó dẫn vân tiêu chi lôi điện đánh xuống. Cái này hình phạt là chế tài tội ác tương đối nghiêm trọng nhân tài sử dụng. Bởi vì phổ thông hình phạt chỉ thương nhục thân, Nguyên Anh lại nhưng bình yên vô sự. Nhưng mà vân tiêu chi lôi điện uy lực mạnh mẽ, chẳng những tổn thương nhục thân, chính là Nguyên Anh cũng sẽ bị tổn thương. Nếu như Lâm Hiểu thật không có tới, như vậy tiên linh phái tất nhiên sẽ thi triển lôi hình, Hàn Bảo Nhi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu chân giới phảng phất bị ném một quả bom, nổ tu chân giới hỗn loạn không chịu nổi. Tiên linh phái thủ đoạn này nếu như đạt được, như vậy cuối cùng sẽ hoàn thành Thăng Long bảng nhiệm vụ, trung phẩm tiên khí cũng là thuộc về tiên linh phái. Vô luận là Minh Lan tinh vốn tinh cầu, còn là đến từ những tinh cầu khác người tu chân, đều hướng tiên linh phái mà tới. Xa xôi phương nam, một đầu mênh mông đại giang bên cạnh. Lâm Hiểu ngồi chung một chỗ bóng loáng cự thạch phía trên, nhìn trước mắt mênh mông nước sông. Từ vô số năm trước một mực chảy xuôi đến bây giờ nước sông, liền phảng phất thời gian ảnh thu nhỏ, một đi không trở lại. Lôi hình. Lâm Hiểu khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Xem ra chính mình phải làm một ít chuyện. Thân ảnh từ từ trở thành nhạt, tiêu tán tại không trung. Chương 129, cao hơn một bậc, Bảo Nhi cuối cùng thoát hiểm cờ kém một chiêu, tiên linh ném người chết. Mùng 2 tháng 4, Lâm Hiểu xuất hiện tại tiểu tiên núi. Giết chết mất hai cái tiên linh phái đệ tử sau bị tu chân giả khác vây công, mặc dù bị thương, thế nhưng lại tại giết chết 7 người, trọng thương 15 người sau lấy nó quỷ dị tốc độ thoát đi. Đầu tháng 4 năm, bốn cái tiên linh phái đệ tử tại Liễu Hoa bờ sông bị giết. Về sau nhận 17 tu chân giả vây công, 17 người bên trong trừ một người trọng thương may mắn còn sống bên ngoài, cái khác 16 người toàn diệt. Mùng 9 tháng 4, Thái Phong ngoại thành 50 bên trong chỗ, Lâm Hiểu hiện thân bị vây công. Tại giết chết một cái, trọng thương bốn cái tiên linh phái đệ tử sau bị vây công trọng thương thoát đi. Bốn cái trọng thương tiên linh phái đệ tử sau có một người bất trị bỏ mình. Tháng 4 năm 11, ba nhiều hạp Lâm Hiểu xuất hiện lần nữa, khả năng bởi vì trọng thương chưa lành, chỉ là tổn thương một cái tiên linh phái đệ tử sau liền không địch lại vây công thoát đi. Tiên linh phái đại điện, Thanh Diệu chân nhân cùng tiên linh phái cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi. 11 ngày bên trong tiên linh phái lại bị Lâm Hiểu giết chết 9 người đệ tử, trọng thương 2 cái, vết thương nhẹ một cái.
Lấy sức một mình cho tiên linh phái tạo thành tổn thất lớn như thế, đây là tiên linh phái sỉ nhục. Khoảng cách lôi hình trừng trị Hàn Bảo Nhi thời gian còn có 4 ngày, ai cũng không biết cái này 4 ngày bên trong Lâm Hiểu còn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử, ta liền không tin hắn Lâm Hiểu thật không tới cứu Hàn Bảo Nhi. Thanh Diệu chân nhân giận hừ một tiếng nói. Tháng 4 năm 13. Thanh Diệu chân nhân cùng ngay tại nghị sự, đột nhiên một người đệ tử xông vào quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm trưởng môn, có tin tức truyền đến Lâm Hiểu tại khoảng cách Lâm Tiên thành trăm bên trong hồ mạc sầu bị người nhận ra, hiện tại ngay tại kỳ chiến. Thanh Diệu chân nhân cùng nhãn tình sáng lên. Tin tức có đúng hay không xác thực? Tin tức hoàn toàn chuẩn xác. Tốt, mấy vị sư đệ, chúng ta cũng đi, không muốn bị người nhanh chân đến trước. Tiên đạo Long Hoàng bảy thái tử xuống đất treo thưởng. Trung phẩm tiên khí. Mấy người trong mắt bốc hỏa, trong lòng lửa nóng. Lưu lại đệ tử thủ hộ sơn môn sau nhanh chóng ngự kiếm rời đi. A Thanh Phong sư đệ, cái kia Trần Băng bây giờ tại đây, hắn a mỗi ngày đều đi quấy rối trong phái mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử, lại không phải liền là tìm ta muốn Hàn Bảo Nhi, phiền đều phiền chết rồi. Thanh Phong chân nhân cười khổ nói. Lúc này, Trần Băng chính đang đùa giỡn Vạn Khinh Văn mấy người các nàng nữ đệ tử, đang tiếng cười không ngừng mà vang lên. Mà Vạn Khinh Văn mấy người nữ đệ tử mấy ngày nay bị cái này vô sỉ chi cực địa ra hỏa khí mấy lần muốn đi ra ngoài xử lý hắn. Thế nhưng là Trần Băng tu vi muốn so với các nàng cao, ra ngoài chẳng những không có tổn thương đến hắn, ngược lại bị hắn thừa cơ chiếm đi không ít tiện nghi. Về sau mấy người các nàng liền cũng không dám lại ra ngoài. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Trần Băng ngẩng đầu nhìn trời, hi hi cười nói, mấy cái tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia đi trước ăn một chút gì, buổi chiều chúng ta kế tiếp theo chơi a. Nói xong hử phát tiểu điều rời đi. Vạn Khinh Văn mấy người các nàng lại không dám tùy tiện ra ngoài. Ai biết tên bại hoại này là không phải cố ý nói như vậy. Mai phục tại trung quanh ôm cây đợi thỏ. Phòng bếp, Trần Băng cùng mấy cái đầu bếp tại kia ăn uống. Từng cái đã uống mặt đỏ tới mang hai, cuối cùng say nằm trên bàn ngủ. Lúc đầu mặt đỏ bừng Trần Băng nháy mắt khôi phục bản sắc, khẽ cười một tiếng mang theo một cái hộp cơm ra ngoài hướng luyện hồn nhai mà đi. Xe nhẹ đường quen đi tới luyện hồn nhai sơn động, phức tạp tạm giam Hàn Bảo Nhi hai cái tiên linh phái đệ tử lập tức cảnh giác. Trần đạo hữu, ngươi tới làm gì? Nó bên trong một cái cẩn thận đố lại ở hắn hỏi. Lao đầu tử kia đi giết Lâm Hiểu, đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở về. Hắn nhưng là đáp ứng giết Lâm Hiểu tiểu nương bị này liền đưa cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia chỉ là sớm đến xem mà thôi, hắc hắc. Mặc dù như thế, thế nhưng là quy củ không thể phá. Không có sư thúc cùng đi Trần đạo hữu không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Cái này bản thiếu gia đương nhiên biết, cho lão đầu kia mặt mũi, mà lại cũng không kém cái này chút thời gian, ta liền ở bên ngoài nhìn xem, ngươi đi đưa cơm đi. Trần Băng rất quan tâm nói. Hắn lý giải để hai cái tiên linh phái đệ tử trong lòng rất có hảo cảm, sau đó hai người mở ra cửa sắt. Thế nhưng là ngay tại sắt cửa bị mở ra nháy mắt, hai người chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh xâm nhập thể nội. Trong lòng biết không tốt thế nhưng lại đã muộn, hai người đồng thời bị đông cứng thành băng côn. Trần Băng đem hai người côn đá văng ra, nhanh chóng tiến vào nhà tù đỡ dậy Bảo Nhi kêu lên, "Bảo Nhi, mau dậy đi, Lâm Hiểu ca ca mang ngươi đi." "Ngươi gạt người, ngươi mới không phải Lâm Hiểu ca ca. Ta là, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng a? Vậy ngươi nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi đều cho ta cái gì?" Việc này nàng cho tới bây giờ liền không có cùng người khác nói qua. "Ai nha, không phải liền là một cái phá đai lưng chứa đồ, một viên trung phẩm linh tinh, ba cái hạ phẩm linh tinh à, nhanh lên đi, ta tiểu cô nãi nãi. Chúng ta thời gian có hạn a. Ngươi quả thực là Lâm Hiểu ca ca, Lâm Hiểu ca ca, ô ô, thật là ngươi." "Ô ô." Bảo Nhi phối hợp, Trần Băng tay bắt lấy khóa lại Bảo Nhi ngân sắc xiển xích, bàn tay buộc phát ra mãnh liệt chi cực khí đông. "Zắc, zắc." Ngân sắc xiển xích bị đông cứng khí đông cứng về sau, Trần Băng chỉ là vừa dùng lực liền bẻ gãy. May mắn tiên linh phái quá tự tin, không dùng quá cao cấp kim loại luyện chế xiển xích, không phải hắn đông lạnh khí căn bản liền không cách nào phá hư. Chỉ là mấy cái nháy mắt, bốn cái xiển xích liền toàn bộ bị cắt ra. Trần Băng quống lên Hàn Bảo Nhi liền bay ra khỏi sơn động, rời đi luyện hồn nhai. Nghĩ nghĩ hắn bỗng nhiên tặc nở nụ cười, quống Bảo Nhi trở lại phòng bếp, để Bảo Nhi ở bên cạnh ăn non nê. Mà hắn thì đem một con cái này bên trong chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn thất sắc lộc ra phát xuống dưới. Đợi Bảo Nhi ăn no sau hắn đối Bảo Nhi nói, "Bảo Nhi muội muội, ta dùng trương này ra hiệu đem ngươi bao vây lại, sau đó thả tiến vào cái túi bên trong cống đi, chúng ta lần này cần ngông nên xuống núi. Ngươi phải nhẫn nại một hồi, biết sao?" Bảo Nhi đối với hắn nói gì nghe nấy, mặc dù có chút buồn nôn, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó Trần Băng đem Bảo Nhi dùng ra hiệu bao vây lại để vào trong túi, nhìn qua tựa như một con chết hiệu ở bên trong, vì hiệu quả rất thật, Trần Băng còn tại trong túi dưới đáy dính rất nhiều hiệu máu. Sau đó con cái túi có chút trộm vặt móc túi rời đi. Dừng lại. Vừa ra phòng bếp hắn liền bị một thanh âm gọi lại. Trần Băng cười hắc hắc dừng lại. Nguyên lai là Trần Băng đạo hữu a, cái này trong túi là vật gì? Trần Băng nhìn hai bên một chút không ai lúc này mới nhỏ giọng nói, các ngươi nhỏ giọng một chút, ta đem phòng bếp mấy tên kia quá chén sau mới trộm ra cái này thất sắc lộc địa, đánh thức bọn hắn ta liền ăn không được. Dứt lời đánh mở miệng túi cho bọn hắn nhìn, quả nhiên là một con thất sắc lộc. Mấy người này đã sớm biết Trần Băng nhất là ham ăn uống chi dục, cũng không có quá hoài nghi thả hắn rời đi. Sau đó tiến vào phòng bếp xem xét, quả nhiên mấy cái đầu bếp đều say, bị đông cứng bắt đầu ăn thịt bên trong thiếu con kia thất sắc lộc. Trần Băng một lộ thượng bính đáo mấy lần kiểm tra, đều bị hắn lừa bịp quá khứ. Ngoài sơn môn đón khách đạo đồng hay là kia hai cái thằng xui xẻo, lần kia nhận răn dạy sau đối Trần Băng cũng không tiếp tục quản không hỏi. Trần Băng quăng cái túi nhanh như chớp xuống núi. Sau khi xuống núi Trần Băng lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi tiên linh phái. Tất cả mọi người bị hấp dẫn đến hồ mạc sầu, cho nên trốn rất thuận lợi. Lâm Hiểu đạt được Trần Băng thuận lợi cứu người thoát đi tin tức. Vốn là sắp duy trì không được hắn nổi giận gầm lên một tiếng phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm khí, bước lui vây công đám người. Sau đó khả năng tối đa nhất thi triển không gian pháp luân. Mặc dù chung quanh người tu chân quá nhiều, bất quá may mắn hắn còn lại tu vi còn đủ thuấn di hai lần. Hai lần di động khó khăn lắm chạy trốn tới bên ngoài vòng đây. Nuốt vào một viên hiệu quả tốt nhất khôi phục đan dược về sau, Lâm Hiểu lái Quang Minh Tiên Thiên Kiếm Linh thi triển tốc độ ánh sáng áo nghĩa, điên cuồng thoát đi. Chúng tu thật chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó liền phát hiện Lâm Hiểu đã ở xa bên ngoài mấy chục dặm. Đáng ghét, lại bị hắn chạy mất. Tiểu tử này tốc độ làm sao biến thái như vậy? Lại nhìn cái này bên trong, trang diện thật thảm. Lâm Hiểu thi triển một lần ngũ hành kiếm trận, một lần thái cực kiếm, một lần thái cực thiên kiếm. Ba lần kiếm trận xử lý không dưới trăm tu chân giả. Trên mặt đất tử thương vô số, một mảnh hỗn độn. Những người còn lại nhớ tới trước đó cái kia quỷ dị lại cường đại kiếm trận còn lòng còn sợ hãi. Thanh Diệu chân nhân bọn hắn lúc đầu nghĩ tọa sơn quan hồ đấu, sau đó ngồi nhìn ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiểu bỗng nhiên chạy trốn, bọn hắn tu vi mặc dù so Lâm Hiểu cao, thế nhưng là tốc độ nhưng không có Lâm Hiểu nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thoát đi. Ai? Xem ra Lâm Hiểu chi mấy lần trước từ đông đảo người tu chân đang bao vây thoát đi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên a, cũng không biết hắn dùng là cái gì ngự kiếm chi pháp, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Ta nhìn chính là Minh Hải chân nhân đều không nhất định có hắn nhanh a. Lăng Tiêu phái ngự kiếm tốc độ phi hành vì năm đại tông phái thứ nhất, đặc biệt là Minh Hải chân nhân tốc độ càng nhanh. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện lúc này Lâm Hiểu tốc độ vậy mà so Minh Hải chân nhân nhanh hơn. Lăng Tiêu phái dạy ra đệ tử giỏi a. Có người âm dương quái khí nói. Đúng, chúng ta đi tìm Lăng Tiêu phái muốn người. Ngớ ngẩn, Lâm Hiểu đã bội phản Lăng Tiêu phái, các ngươi dựa vào cái gì tìm người ta muốn người a? Mọi người im lặng. Thanh Diệu chân nhân luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, cau mày nói, chúng ta trở về, ta cảm giác có điểm gì là lạ, tựa hồ cái kia bên trong xuất hiện sai lầm. Thanh Phong chân nhân bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nhìn Thanh Diệu thật sắc mặt người không đúng, cũng liền không hỏi nhiều. Một đoàn người vội vã chạy về gần Tiên Phong. Vừa về đến bọn hắn lập tức tìm đệ tử hỏi, các ngươi nhìn thấy Trần Băng sao? Đệ tử kia nhớ tới Trần Băng lấm la lấm lét con thất sắc lộc xuống núi liền có chút muốn cười, bất quá tại trước mặt trưởng môn cũng không thể cười, chỉ có thể nhẫn nhịn nói, Trần Băng tại trưởng môn cùng các vị sư thúc rời đi sau liền có một con thất sắc lộc xuống núi. Thất sắc lộc? Thanh Diệu chân nhân bọn hắn nghi hoặc. Biết Trần Băng tham ăn, thế nhưng là tại phòng bếp liền có thể làm, tại sao phải con xuống núi? Đương nhiên một cái khả năng hiện lên, lập tức sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên, không tốt, Hàn Bảo Nhi, chúng ta đi luyện hồn nhai. Luyện hồn nhai trong sân động, hai người đệ tử bị đông cứng thành băng côn ngã trên mặt đất, cửa nhà lao mở rộng. Bên trong Hàn Bảo Nhi đã không thấy bóng dáng. Thanh Diệu thật sắc mặt người âm trầm xanh xám dọa người, Thanh Phong chân nhân hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Lâm Hiểu rõ ràng tại hồ mạc sầu. Kia Trần Băng thật sâu tâm cơ lòng dạ, vì giấu giếm được Thanh Phong sư huynh, tại đi luyện hồn nhai trên đường vậy mà làm bộ làm tịch, đến luyện hồn nhai lại hung hăng phiến Hàn Bảo Nhi một bàn tay. Thật sự là hảo tâm cơ, chúng ta hoàn toàn bị hắn biểu diễn lừa gạt. Thanh Vân chân nhân lãnh đạo nói, bất kể như thế nào, Hàn Bảo Nhi bị Trần Băng cứu đi là sự thật, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới bọn hắn, vãn hồi ta Tiên Linh phái mặt mũi. Nếu không chúng ta liền muốn trở thành toàn bộ tu chân giới cho cười. Kia Trần Băng đến tột cùng là Lâm Hiểu từ cái kia bên trong tìm đến. Thế gian trừ song sinh bên ngoài vậy mà thật sự có như thế giống nhau người. Đống nhiên Thanh Diệu chân nhân nhớ tới một sự kiện, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 130, để Bảo Nhi thành thục chút Trần Băng chú ý, ngoài hành tinh du lịch. Đại lục phương nam cái nào đó thâm sơn u cốc bên trong, rậm rạp thuận lợi chỗ sâu có một cây đại thụ. Đại thụ thân cây trống rỗng, Lâm Hiểu, Trần Băng cùng Hàn Bảo Nhi đều giấu ở thân cây bên trong mảnh này không gian thật lớn bên trong. Hàn Bảo Nhi bị từ trong túi phóng xuất về sau, nhìn lên trước mặt hai cái giải giống nhau như lúc Lâm Hiểu đốc. Các ngươi đến cùng cái nào là Lâm Hiểu ca ca? Lâm Hiểu cùng Trần Băng liếc nhau sau ha ha cười nói, hai chúng ta đều là. Bảo Nhi lơ ngơ, một đôi mắt to mở mịt nhìn xem hai người. Lâm Hiểu cười nói, tốt, không cần suy nghĩ nhiều, Bảo Nhi muội muội, ngươi nghe nói qua nguyên thần thứ hai không có. Bảo Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói, chẳng lẽ cái này Trần Băng chính là ca ca ngươi nguyên thần thứ hai không thành? Lâm Hiểu đắc ý nói, không sai, chính là chuyện như vậy. Việc này bắt đầu lại từ đầu chính là một cái âm mưu. Ta để ra hỏa này lẫn vào Lăng Tiêu phái, mà ta ở bên ngoài làm mưa làm gió, hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng tại hồ mạc sầu cố ý bị người nhìn thấu, đem Thanh Diệu chân nhân bọn hắn dẫn xuất gần Tiên Phong. Mà Trần Băng thì thừa cơ cứu ngươi ra tới. Nói đến đắc ý chỗ, hắn thụ thương sau mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. Bảo Nhi cả kinh kêu lên, Lâm Hiểu ca ca ngươi thật lợi hạ nha. Nghe nói mấy ngàn năm nay đều chưa từng xuất hiện tu luyện nguyên thần thứ hai linh bảo, bởi vậy cũng không có người tu luyện thành nguyên thần thứ hai. Nếu không phải ngươi nói, ta căn bản là nghĩ không ra. Lâm Hiểu gật đầu nói, ta lợi dụng chính là cái này, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã đem nguyên thần thứ hai lãng quên, cũng sẽ không có người tin tưởng ta có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai, cho nên kế hoạch này mới có thể thành công. Mà lại điểm này vốn chính là toàn bộ kế hoạch không may, nếu có người nhìn thấu nguyên thần thứ hai thân phận, như vậy toàn bộ kế hoạch liền thất bại. Bất quá may mắn thành công. Trần Băng bĩu môi nói, bản tôn gia hỏa này vì thành công lừa gạt Thanh Phong chân nhân lao đầu kia, vậy mà để ta ở ngay trước mặt hắn đánh ngươi một bàn tay, thật sự là không nhân tính. Lâm Hiểu lập tức sắc mặt xấu hổ, có chút bất an nhìn hướng Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười ngọt ngào nói, Trần Băng ca ca, ngươi không thể trách Lâm Hiểu ca ca, hắn làm là như vậy đúng. Bằng không cũng vô pháp lừa gạt đến Thanh Phong sư thúc, chúng ta cũng liền ra không được. Lâm Hiểu lập tức phảng phất trầm đoan đắc tuyết, đắc ý nhìn xem Trần Băng. Trần Băng vô lương khoa tay một chút ngón giữa. Lâm Hiểu lập tức nghẹn tại kia bên trong. Nguyên thần thứ hai đối bản tôn khoa tay. Vấn đề này thật sự là phức tạp, a Thánh Viêm tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Chợt thấy Bảo Nhi có chút tịch mịch ánh mắt, Lâm Hiểu biết nàng đang suy nghĩ gì, liền khuyên bảo nói, Bảo Nhi, ngươi cũng nhìn thấy Thanh Diệu chân nhân bọn hắn sắc mặt, vì một kiện tiên khí vậy mà đem mình môn phái đệ tử lấy ra làm mồi nhử. Nếu như ta không cứu được ngươi, như vậy đến 15 ngày đó vì tiên linh phái mặt mũi, bọn hắn cũng nhất định sẽ quả thực dùng lôi hình giết ngươi điệp. Cho nên ngươi muốn nhận rõ bọn hắn giả nhân giả nghĩa bản chất. Đừng có cái gì ấy náy điệu tâm lý. Ngươi không có một chút sai. Biết sao? Bảo Nhi trước mặt cười cười. Lâm Hiểu không tiếp tục miễn cưỡng nàng. Hắn biết dạng này điệu tâm kết không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giải khai điệu. Dù sao Bảo Nhi tại tiên linh phái sinh sống lâu như vậy, còn có không ít địa sư huynh sư tỷ đối nàng cũng rất tốt. Bây giờ lại muốn vắt trên lưng phản sư môn đại tội, đổi ai cũng sẽ không dễ chịu điệu. Dùng tiên thiên quang ám kiếm khí đem Bảo Nhi thủ đoạn cùng trên cổ chân xiềng xích phá vỡ. Sau đó lấy ra mấy viên thuốc đưa cho nàng nói, Bảo Nhi, đây là mấy quả chữa thương hồi nguyên đan dược. Chờ ta một hồi cho ngươi giải khai cấm chế sau ngươi liền ăn vào đan dược tu luyện, mau chóng khôi phục tu vi. Bảo Nhi tiếp nhận đan dược gật gật đầu. Bảo Nhi trên thân cấm chế cũng không khó giải, cho nên rất nhanh hắn liền thành công giải khai. Bảo Nhi tại vừa bắt đầu tu luyện, Lâm Hiểu yên tâm lại. Trên người hắn thương thế có thực vật chi tâm không ngừng mà chữa trị, cho nên cũng không phải là rất lợi hại. Bên cạnh nguyên thần thứ hai Trần Băng cũng ôm mấy quả băng tinh đang tu luyện. Hắn cũng nuốt vào một viên chữa thương đan dược sau bắt đầu tu luyện. Hồi lâu, mở to mắt liền thấy một gương mặt xinh đẹp cùng một đôi mắt to ngay tại cách hắn mặt không đến 10 công phân địa phương nhìn xem hắn. Không phải Bảo Nhi là ai? Nhìn thấy Lâm Hiểu mở to mắt, Bảo Nhi phảng phất trộm đồ bị bắt lại kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tối lui. Lâm Hiểu sờ sờ cười nói, "Bảo Nhi muội muội, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ mặt của ca ca trên có hoa sao?" Bảo Nhi lắc đầu liên tục, "Không có. Không có, chính là muốn hảo hảo nhìn xem ca ca." Lâm Hiểu cười ha ha nói, "Nha đồng đốc, còn không phải một cái lỗ mũi há miệng, hai cái thai đóa hai con mắt, có cái gì tốt nhìn xuống đất? Khôi phục thế nào? Tu làm căn bản bên trên đã khôi phục, mà lại thân thể cũng không có bị thương gì, cũng không có chuyện gì." Bảo Nhi trừ lấy cổ tay cùng cổ chân bởi vì xiềng xích ma sát mà rách ra bên ngoài, xác thực không có bị thương gì. Hiện tại tu vi khôi phục, cái này một chút vết thương nhỏ liền không tính là gì. Lâm Hiểu gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, Bảo Nhi, chuyện này là ca ca đưa tới, ngươi bây giờ kết quả này cũng là ca ca tạo thành, ngươi không hận ca ca à?" Bảo Nhi vội vàng nói, "Ca ca ngươi nói cái gì à? Kỳ thật ta trong phái thời điểm cũng đã nghe qua một chút sư huynh ở sau lưng ngôn luận, biết cái kia linh tinh mỏ tựa hồ có cái gì không đúng kỉnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Thanh Mục sư thúc sẽ tại quặng mỏ bên trong tập kích ngươi. Ta thật sự là không rõ. Quặng mỏ liền ở bên cạnh, chỉ phải cố gắng liền có thể đào đến linh tinh. Vì cái gì còn muốn làm như thế đâu?" Lâm Hiểu xoa cằm suy nghĩ một chút nói, "Bảo Nhi, việc này nói trắng ra cũng đơn giản, chính là lợi ích. Quặng mỏ ra mỏ suất ngươi hẳn phải biết đi, cực thấp. Có người tu chân ở bên trong mấy năm cũng không nhất định có thể đào đến một viên thượng phẩm linh tinh. Thế nhưng là nếu như ăn cướp đâu, có lẽ một ngày liền có thể đạt được mấy quả thậm chí mười mấy quả. Có chênh lệch lớn như vậy, Thiên Linh phái làm sao lại từ bỏ?" Hàn Bảo Nhi há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lâm Hiểu cũng không có nhiều lời, có một số việc chính là muốn kinh lịch về sau mới sẽ tin tưởng, mới có thể hiểu được. Bảo Nhi thiên tính thiện lương ngây thơ, chuyện như vậy đối với nàng mà nói đã kết quả thật có chút lớn. Bất quá hai người về sau muốn đối mặt có thể sẽ là càng tàn khốc hơn tương lai, cho nên Bảo Nhi nhất định phải thích ứng cũng trưởng thành. Trần Băng sâu phóng đãng mà hỏi, "Bản tôn, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều tại đuổi giết chúng ta, chẳng lẽ muốn một mực trốn ở cái này bên trong không đi ra?" Hàn Bảo Nhi cũng nhìn lại, Lâm Hiểu lắc đầu nói, "Đương nhiên không thể trốn tránh, lẫn mất sơ một, tránh không khỏi 15. Chẳng những Minh Lan tinh tu sĩ, chính là những tinh cầu khác không ít tu sĩ đều chạy tới Minh Lan tinh muốn thử thời vận. Mẹ nó, Long Hoàng bảy thái tử thật đúng là đủ hung ác địa, hai lần trước phái người ám sát thất bại không cam tâm. Biết tu chân giới tiên khí quá ít, vậy mà cầm một kiện trung phẩm tiên khí làm đại giá, phát động toàn bộ tu chân giới tu sĩ đến muốn đầu của ta." Đồng thời tâm bên trong đang suy nghĩ, hắn hoa như thế trả giá lớn chẳng lẽ biết ta đã đem linh nhi rồi? Rất có thể. Trần Băng bỗng nhiên nói, "Những tinh cầu khác người đều tại chạy tới nơi này, vậy không bằng chúng ta rời đi Minh Lan tinh, đi những tinh cầu khác tránh né như thế nào?" Lâm Hiểu nhãn tình sáng lên, vỗ bàn tay một cái nói, "Tốt, chủ ý này hay. Trần Băng, nghĩ không ra ngươi còn có thể nghĩ ra như thế diệu chủ ý, ta đều đối ngươi lau mắt mà nhìn." Bảo Nhi cũng vỗ tay cười nói, "Đúng vậy a, Trần Băng ca ca thật là lợi hại." Trần Băng đắc ý mũi vểnh lên trời mà nói, "Cái này tính là gì, bản thiếu gia trời sinh thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là một cái tiểu chủ ý mà thôi." Hoa ha ha. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, hắn phát hiện mình nguyên thần thứ hai kinh lịch lần này nghĩ cách cứu viện Bảo Nhi về sau, đã hiển nhiên biến thành lưu manh thiếu gia. Đã định ra đến muốn rời khỏi Minh Lan Tinh, như vậy phía dưới chính là cân nhắc từ cái nào chuyển tống trận đi cái kia cái hành tinh. Phương diện này ba người, hai người đều không có cái gì hiểu rõ, cuối cùng quyết định đi gần nhất chuyển tống trận. Đến chuyển tống trận rồi quyết định đi cái kia cái hành tinh. Gần nhất chuyển tống trận ở đâu? Đông Hải, diện tích chi quảng đại vượt qua toàn bộ đại lục. Tại mảnh này to lớn trên biển, có vô số hòn đảo. Trong đó một chút có được linh mạch, linh khí sung túc hòn đảo bị người tu chân chiếm cứ trở thành động phủ tu luyện, khai tông lập phái đạo trường. Hải ngoại tu chân là tu chân giới một cái phi thường thế lực khổng lồ. Cùng đại lục tu chân cùng hồng hoang rừng rậm yêu tu tịnh xương tu chân giới tam đại thế lực. Đương nhiên, giống như đại lục chính ma tương đối, năm đại tông phái lục đục với nhau, hồng hoang rừng rậm trước đó ba phân thiên hạ đồng dạng. Hải ngoại tu chân cũng là có mấy cái thế lực khác nhau, cũng không phải là bền chắc như thép. Nói những này đều vô dụng, đối Lâm Hiểu bọn hắn đến nói, trọng yếu chính là truyền tống trận. Cách bọn họ gần nhất truyền tống trận ngay tại Đông Hải Di Tinh ở trên đảo. Hòn đảo này danh tự cũng là bởi vì có truyền tống trận mà gọi tên. Di Tinh đảo khoảng cách đại lục hơn 10.000 bên trong, khoảng cách này đối với rộng lớn Đông Hải thật sự mà nói không tính là gì. Tại hốc cây nghỉ ngơi hơn 2 tháng, chủ yếu là Lâm Hiểu thân thể tại hồ mạc sầu bị vây công thời điểm thụ thương tương đối nghiêm trọng, dùng nhiều phí một chút thời gian.
Có thực vật chi tâm trợ giúp, Lâm Hiểu thương thế rốt cục khỏi hẳn, đồng thời đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhân số ít chẳng phải gây cho người chú ý, cho nên nguyên thần thứ 2 trở lại Lâm Hiểu thể nội. Con hàng này lúc trở về một mực tại lại nhải, rời đi Minh Lan tinh sau nhất định phải lập tức để bản thiếu gia ra, ghi nhớ, không phải bản thiếu gia nhất định phải làm ầm ĩ chết ngươi. Lâm Hiểu cười khổ, đây quả thật là nguyên thần thứ 2 sao? Tại Lâm Hiểu ngàn ứng vạn chịu về sau, Trần Băng cuối cùng là trở lại Lâm Hiểu thể nội, đem bên cạnh Bảo Nhi vui ôm bụng kêu đau. Một phen thay đổi trang phục đổi mạo về sau, Lâm Hiểu cùng Hàn Bảo Nhi liền xuất phát tiến về Đông Hải. Vì không bị nhận ra, Lâm Hiểu vô dụng quang minh tiên thiên kiếm linh, mà là hỏa sư kiếm. Mặc dù tốc độ chậm, thế nhưng là chẳng phải để người chú ý, giảm bất bị người có thể phần phiền phức. Hàn Bảo Nhi không có mình ngự kiếm, mà là dự kiếm. Ách, chính là cùng loại với nhờ xe. Tại Lâm Hiểu sau lưng ôm Lâm Hiểu eo, Hàn Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thỏa mãn ý cười. Ai cũng không biết, nàng đều không biết mình đối Lâm Hiểu tình cảm là lúc nào từ tình huynh muội biến thành tình yêu nam nữ. Biết Lâm Hiểu có lôi linh nhi, Hàn Bảo Nhi không dám biểu đạt tình cảm của mình. Lúc này có cơ hội ôm Lâm Hiểu, nàng đã cảm giác rất hạnh phúc. Không cách nào làm dùng quang minh tiên thiên kiếm linh, thế nhưng lại có thể sử dụng tốc độ ánh sáng áo nghĩa, cho nên tốc độ chậm cũng không có chậm bao nhiêu. Không cần bao lâu thời gian bọn hắn liền đạt tới Đông Hải bờ biển. Hàn Bảo Nhi lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Chương 131, thần mục tinh. Muốn nói tiên linh phái chỗ quốc gia là một cái gần biển quốc gia, tiên linh phái không ít đệ tử đều chạy đến Đông Hải giết qua hải yêu thú. Thế nhưng là Hàn Bảo Nhi lại không quá ưa thích giết chóc, bởi vậy đại đa số đều trong phái tu luyện, không thế nào ra qua. Duy nhất một lần ra chính là lần kia theo Hoàng Thế Nhân đi cho Tuyết Sơn mộ mộ đưa tin. Nhắm hai mắt, giang hai cánh tay, Hàn Bảo Nhi tựa hồ muốn đem biển cả toàn bộ ôm vào mang bên trong. Gió biển thổi phật lấy mái tóc của nàng, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động có chút ửng đỏ, hết sức đáng yêu. Kia sung mãn môi đỏ vậy mà để Lâm Hiểu tâm bên trong sinh ra một tia gợn sóng. Nuốt ngụm nước miếng, Lâm Hiểu liền vội vàng lắc đầu trở về trong đầu bất lương ý nghĩ. Không thể có lỗi với ta Linh Nhi a. Bỗng nhiên Huyễn Long Điểm bên trong truyền tống trận phát ra chấn động, Lâm Hiểu hơi biết vội vàng đi vào xem xét, xuất ra một trương giấy viết thư. Gửi thư người là hắn nhạc phụ đại nhân Lôi Ngục. Trong thư hỏi hắn bây giờ tại cái kia bên trong, định làm như thế nào. Lâm Hiểu cho hắn về một phong thư, nói mình bây giờ không có việc gì, dự định tìm một chỗ tạm thời trốn đi. Cho Lôi Ngục về tin, Lâm Hiểu ngự kiếm mang theo Hàn Bảo Nhi bay về phía Di Tinh Đảo. Lâm Hiểu ca ca, ngươi chậm một chút, ta muốn nhìn một chút cảnh sắc xung quanh. Trên đường Hàn Bảo Nhi bỗng nhiên nói. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, dù sao đã đi tới cái này bên trong, cũng liền không kém cái này chút thời gian. Lập tức đem tốc độ giảm bớt năm thành, xung quanh lúc đầu chớp nhoáng phong cảnh lập tức rõ ràng. Lâm Hiểu nhìn một chút, lại đem kiếm quang đè xuống, thẳng đến khoảng cách mặt biển chỉ có không đến 30m thời điểm mới dừng lại. Hàn Bảo Nhi ngạc nhiên kêu lên, thỉnh thoảng đối mặt biển chỉ trỏ, phán phất tiểu hải tử. Mấy đạo kiếm quang từ đối diện bay tới, Lâm Hiểu trong lòng giật mình, bọn gia hỏa này đoán chừng đều là đến giết mình. Cho Bảo Nhi truyền âm để nàng cẩn thận, mấy đạo kiếm quang đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hai vị tiểu hữu, vân đạo cùng hữu lễ. Mấy cái tu sĩ chắp tay nói. Lâm Hiểu vội vàng đáp lên nói, Vạn Bối Bạch Tử Phong mang theo xá muội Bạch Tử Vân gặp qua các vị tiền bối, các vị tiền bối cũng là đến Minh Lan Tinh giết Lâm Hiểu sao? Nói như vậy tiểu hữu cũng là. Lâm Hiểu lắc đầu cười khổ nói, Vạn Bối cô muội muội này nghịch ngợm gây sự nhất định phải đến Minh Lan Tinh. Nói cái gì muốn nhìn Lâm Hiểu có cái gì ba đầu sáu tay? Có lẽ là bởi vì trước kia chưa từng đi ra cửa, chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy giết chóc. Kết quả tại hồ mạc sầu trận kia trong vây công nhận kích thích, tâm thần có chút hoảng hốt, hơi thụ điểm kích thích liền sẽ la hét kêu to. Vạn Bối đành phải mang nàng trở về. Lần này gia phụ không phải hung hăng sửa chữa Vạn Bối dừng lại không thể. Nói xong vô vô Bảo Nhi ôm hắn cánh tay nói, Vân Nhi ngoan, đến cho các vị tiền bối làm lễ. Thế nhưng là đằng sau một điểm thanh âm đều không có. Mấy cái tu sĩ vốn là một mặt thương tiếc vẻ mà nhìn xem sau lưng của hắn địa bảo. Một người trong đó nói, tiểu hữu không so đa lễ như vậy, các ngươi hay là nhanh mau trở về đi thôi, Vân đạo cùng còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt. Mắt đưa bọn hắn rời đi. Bảo Nhi ngẩng đầu, lộ ra nén cười nghẹn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói, ca ca ngươi thật sự là sẽ nói láo, vậy mà như thế dễ dàng liền đem bọn hắn lừa qua đi. Lâm Hiểu đưa tay nắm bắt nàng mút míp khuôn mặt nhỏ nói, cái gì gọi là dễ dàng? Nếu như trong bọn họ bất kỳ một cái nào có nhìn thấu ngụy trang năng lực, như vậy ta vừa rồi vô luận như thế nào diễn trò đều không dùng, khẳng định lại là một cuộc các chiến. Một ngày sau đó hai người rốt cục bay thấp tại Di Tinh ở trên đảo. Truyền tống trận có hai cái, một cái là hướng ngoại truyền tống, một cái là hướng vào phía trong truyền tống. Hai người tới hướng ngoại truyền tống cái kia, nhìn xem phía trên mười mấy cái tinh cầu tiêu ký, mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết nên lựa chọn cái kia hành tinh. Bảo Nhi, ngươi đối những tinh cầu khác có cái gì hiểu rõ? Lâm Hiểu hỏi. Bảo Nhi lắc đầu, trước kia căn bản cũng không có muốn đi qua những tinh cầu khác, cũng không có nghĩ qua đi tìm hiểu. Lâm Hiểu nhíu mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, được rồi, chúng ta tùy ý chọn một cái đi thôi. Nói một cước đá vào lựa chọn kim đồng hồ phía trên. Kim đồng hồ lúc ngừng lại vừa vặn chỉ hướng một viên tên là Thần Mục Tinh tinh cầu. Thần Mục Tinh. Tốt, liền đi cái này. Lâm Hiểu lập tức bày ra linh tinh, tám khỏa trung phẩm linh tinh a, Lâm Hiểu có chút đau lòng. Hắn hiện tại xem như biết linh tinh chân quý. Thâu nhập một đạo năng lượng khởi động, tám khỏa trung phẩm linh tinh lập tức thả ra mãnh liệt quang hoa. Sau đó nhanh chóng tại trên truyền tống trận phù văn thượng truyền bá, toàn bộ truyền tống trận đều phóng xạ ra hào quang chói mắt, để hắn không thể không nhắm mắt lại. Bảo Nhi ôm thật chặt Lâm Hiểu eo, Lâm Hiểu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó tư duy lập tức phảng phất dừng lại. Ước chừng không điểm 5 giây về sau, hắn cảm giác thân thể lại khôi phục trọng lượng, miệng mũi cũng có thể hô hấp đến không khí thanh tân. Một trận tiếng cười to từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Sau đó có người kêu lên, "Mau nhìn a, từ những tinh cầu khác đến hai cái cây giống." Lâm Hiểu mở mắt, quả nhiên đã không phải là Minh Lan tinh. Vừa tới hắn còn không muốn gây chuyện, liền chắp tay đối bên cạnh cách đó không xa cái kia trên truyền tống trận người cười nói, tại hạ Bạch Tử Phong, cùng xá muội lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận, để mấy vị đạo hữu chê cười. Một người cười nói, không có gì, lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận đều như vậy, về sau liền tốt. Bên cạnh mấy người cũng phụ họa. Lâm Hiểu gật đầu mỉm cười, mới tới cái tinh cầu này gặp phải mấy người cho hắn ấn tượng không tệ. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, khoảng cách cái này bên trong thành thị gần nhất ở đâu? Hướng nam không đến 500 bên trong liền có là Dương Quan Thành, có chuyện gì đi nơi đó liền đi. Bọn hắn rất nhiệt tâm chỉ điểm. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Những người kia truyền tống rời đi, Lâm Hiểu chợt nhớ tới mấy người kia về sau có chút nụ cười quỷ dị. Trong lòng có chút bất an. Loại kia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung mặc dù lóe lên liền biến mất. Thế nhưng là vẫn là để Lâm Hiểu nhạy cảm bắt được. Mẹ nó, vốn đang cho là bọn họ là người tốt. Không nghĩ tới cũng dám lừa gạt bản thiếu gia. Bọn hắn nói đi về phía nam, vậy mình liền hướng bắc. Vân Nhi, chúng ta đã đến địa phương. Nói đem đâm vào mang bên trong địa bảo Nhi nắm chặt ra. Bảo Nhi chu miệng nhỏ đỏ bừng cả khuôn mặt, kia bộ dáng khả ái để Lâm Hiểu mắt trợn tròn. Nửa ngày mới tỉnh hồn lại cười khăn nói, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. Đi hai bước hắn liền nhớ lại Lưu Manh Nguyên Thần thứ hai Trần Băng, tiểu tử này lúc trước thế nhưng là kêu gào để cho mình thoáng qua một cái đến liền thả hắn ra. Trên thân bạch quang lóe lên, Trần Băng hiện đã xuất thân hình. Tiểu tử này tựa như hầu tử, gật gù đắc ý bốn phía bên trong chạy loạn. Một hồi ném qua tới một cái quả, một hồi nhưng lại ném trở về một con rắn, bị Hù Bảo Nhi hoa hoa gọi bậy. Lâm Hiểu ôm Bảo Nhi, tâm bên trong lại thở dài. Lấy Bảo Nhi một tu chân giả thân phận có thể sợ rắn sao? Rời đi mảnh này không lớn rừng rậm, ba người bay về hướng bắc. Quả nhiên, hướng bắc bay không đến 500 bên trong liền thấy một tòa thành thị. Trên bầu trời kiếm quang chớp loạn, vô cùng náo nhiệt. Thành thị có phòng ngự đại trận, cho nên ba người rơi xuống đi bộ tiến vào thành bên trong. Dương Quan Thành bên trong nhiều cây liễu, từng cây phi thường cao lớn. Rủ xuống cành bị gió nhẹ quét, phảng phất nữ tử múa tóc xanh. Trần Băng không biết lúc nào không thấy, trở về thời điểm một tay nắm lấy một khối trái dưa hấu. Mình gặm một khối còn cứng rắn nhét một khối cho Bảo Nhi. Bảo Nhi vậy mà chưa từng ăn qua dưa hấu. Nhìn xem ăn mặt mày hớn hở hai người, Lâm Hiểu im lặng. Hắn phát hiện nơi này người tu chân đại bộ phận phân đều là một thuộc tính, vật liệu cũng lấy một thuộc tính vật liệu chiếm đa số, quả nhiên không hổ thần mục tinh chi danh. Từ lâu, quả thực là chạy đến người ta phòng bếp tự mình làm một bàn món ăn lên. Lâm Hiểu nhìn xem ăn hoan hai người, tâm bên trong bất đắc dĩ, gia hỏa này từ trên người chính mình vật khác không có học được, sống phóng túng liền không có không thông. Tiểu nhị, tới. Lâm Hiểu đối một cái nhìn qua rất cơ linh tiểu nhị kêu lên. Tiên trưởng ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định hết sức vì ngươi làm thỏa đáng. Lâm Hiểu xuất ra một cái thỏi vàng dòng nói, ngươi đi tìm cho ta một tìm thành bên trong nơi nào bán nhà, chúng ta mới từ Giác Hoa Tinh đến cái này bên trong, đôi cái này bên trong không phải rất quen thuộc. Tiểu nhị lập tức nói, tiên trưởng ngài xem như hỏi đối người, tiểu nhân còn thật biết. Ngài trước chậm dùng, đợi ngài ăn xong tiểu nhân liền vì ngươi dẫn đường. Lâm Hiểu cười đem thỏi vàng dòng ném cho hắn, lập tức để hắn thiên ân và tạ. Sau cơm trưa, đám kia kế đem ba người lĩnh được một cái thành đông một cái cổ phát dinh thự trước nói, tiên trưởng, cái này dinh thự chủ nhân nguyên lai là đế quốc công bộ chủ sự, am hiểu nhất chính là lâm viên chi thuật, đã từng vì hoàng gia thiết kế lâm viên. Về sau mặc cho đầy hồi hương an độ tuổi già, 5 năm trước sau khi qua đời tử tôn bất tài, năm nay mùa xuân thời điểm thả ra phong thanh muốn bán, nghĩ đến tiên trưởng sẽ thích. Lâm Hiểu tại kia công bộ chủ sự chi tử dẫn dắt dưới tham quan bên trong, kia công bộ chủ sự quả nhiên trong ngực có đồi núi, vườn bố trí vô cùng tinh mịch. Lâm Hiểu vừa lòng phi thường, dùng 1000 lượng hoàng kim liền mua xuống toàn bộ dinh thự. Bảo Nhi nghi ngờ nói, Lâm Hiểu ca ca, chúng ta vì cái gì không đi thâm sơn, mà là tại phố xá sâm ớt. Lâm Hiểu cười nói, bởi vì cái gọi là tiểu ẩn ẩn tại giã, bên trong ẩn ẩn tại thành phố, đại ẩn ẩn tại triều. Chúng ta không cầu đại ẩn, kia bên trong ẩn tự nhiên là muốn ẩn vào thành phố. Bảo Nhi, ngươi phát hiện không có, trên cái tinh cầu này một thuộc tính linh khí so với cái khác mấy loại thuộc tính linh khí đều muốn nồng đậm, đối tu luyện của ngươi rất có chỗ tốt, cũng coi là đánh bậy đánh bạ đi. Bảo Nhi lo lắng nói, kia Lâm Hiểu ca ca ngươi không liền không có cách nào tu luyện rồi. Lâm Hiểu lắc đầu tế ra ngũ hành linh kiếm, năm đạo ngũ sắc kiếm quang tại trung quanh hắn lượn vòng. Bảo Nhi kinh ngạc lớn lên miệng nhỏ, Lâm Hiểu đột nhiên liền thấy trong miệng nàng màu hồng cái lưỡi, lập tức một cỗ dục niệm xúc động từ dưới bụng dâng lên. Hắn vội vàng nhắm mắt thẩm vận thủy thuộc tính kiếm nguyên lực, một cỗ lạnh buốt lập tức đánh tan kia cỗ dục niệm. "Ca ca, ngươi, ngươi vậy mà có được thuộc tính ngũ hành?" "Không đúng, ta nhớ được còn có một loại cùng loại ánh sáng thuộc tính a." Lâm Hiểu thu hồi ngũ hành linh kiếm, thế ra quang ám tiên tiên kiếm linh. "Đây là ma nguyên lực cùng quang thuộc tính năng lượng." Lâm Hiểu cười nói, "Ta gọi chúng nó quang ám tiên tiên kiếm linh." Lăng Tiêu phái trên điện tịch ghi chép, trong lịch sử quang ám tiên tiên kiếm linh chỉ xuất hiện qua 2 lần, gần nhất một lần cách nay đã có mấy chục nghìn năm. Ta cũng là ngẫu nhiên tình huống dưới mới tu luyện ra tiên tiên kiếm linh. Nhắc tới cũng là may mắn. Bảo Nhi sợ hãi thán nói, ca ca, ta thật không biết nên nói cái gì tốt, ngũ hành linh kiếm, quang ám tiên tiên kiếm linh, nguyên thần thứ hai. Chậc chậc, phổ thông người tu chân chỉ cần có được nó một liền đã may mắn cực kỳ, ngươi vậy mà toàn bộ có được. Đúng, còn có băng diễm thần lôi, ca ca, ngươi có phải hay không đem người khác vận khí đều cướp đi rồi? Lâm Hiểu lập tức cười lên ha ha. Chương 132 xung đột. Tại thần mục tinh định cư về sau, Lâm Hiểu cùng Hàn Bảo Nhi thâm cư không ra ngoài, ngày thường bên trong liền mượn nhờ thần mục tinh nồng đậm một thuộc tính linh khí tu luyện. Bất quá Lâm Hiểu một mực kế hoạch cho Bảo Nhi luyện chế một kiện chiến giáp. Vừa vặn lúc trước còn thừa lại 2 khối 10.000 năm gỗ rẻ ngựa tâm, chỉ cần lại đi ra mua một chút cái khác phụ trợ vật liệu, trên cơ bản liền có thể luyện chế. Một ngày này, Lâm Hiểu từ trong tu luyện tỉnh lại. Từ phủ bên trong, trừ một thuộc tính kim đan có một chút tăng trưởng bên ngoài, cái khác 4 loại thuộc tính kim đan đều không có cái gì giải tiến vào. Ngược lại là Trần Băng hấp thu đại lượng băng tinh thạch cùng băng huyền thạch hậu thân thể càng thêm cô đọng rắn chắc, dùng ra khi đông nhiệt độ thấp hơn. Bất quá dạng này tiềm tu căn bản không phù hợp hắn Lâm Hiểu tính cách, cho nên hắn liền từ bỏ kế tiếp theo bế quan, mà là dự định đi mua một ít vật liệu cho Bảo Nhi luyện chế chiến giáp. Từ khi đi tới Thần Mục Tinh đã có hơn 2 năm chưa hề đi ra đi động, vườn có thuê 5 cái hạ nhân quét dọn sửa chữa, lương cao mang tới dĩ nhiên chính là tận chức tận trách. Bởi vì cái này bên trong tới gần truyền tống trận, cho nên gia dinh tự dọc theo đường cái hướng tây liền có thể đến tới thuộc về người tu chân giao dịch điểm. Rất rõ ràng cái này bên trong không cách nào cùng Lâm Tiên Thành hoặc là đến tháng khai hoa nợ nhụy đại như thế cỡ lớn tu chân chợ giao dịch chỗ so sánh, Lâm Hiểu cũng hoài nghi có phải là có thể đại đến vật gì tốt. Có vẻ như nhàn nhã ở bên trong lắc lư, con mắt cùng hơi biết lại không vừa qua trải qua mỗi một cái quầy hàng. Có cái này song trọng bảo hộ, hắn tuyệt đối sẽ không rơi hạ bất luận cái gì một thứ bảo bối. Ừm. Lâm Hiểu hơi biết có phản ứng. Đồng thời thể nội thực vật chi tâm cũng có phản ứng. Bảo bối gì thậm chí ngay cả thực vật chi tâm đều có thể kinh động. Thứ này nhìn qua vô cùng không đáng chú ý, nắm đấm lớn tiểu. Da màu nâu, che kín đầu nành lớn nhỏ u cục, có không ít tựa như khe hở vết tích. Thế nhưng là hơi biết nói cho hắn trong này có rất cường đại một thuộc tính năng lượng ba động, mà thực vật chi tâm ngoại ý muốn nhảy lên càng làm cho hắn không thể coi như không quan trọng. Đạo hữu những tài liệu này bán thế nào a? Lâm Hiểu rất tùy ý đi lên hỏi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tu sĩ kia nhìn mặt hắn sắc, thử báo ra giá cả, một viên thượng phẩm linh tinh. Lâm Hiểu đứng dậy liền muốn rời khỏi, tu sĩ kia đã mấy ngày không có khai trường, thật vất vả đến một người khách nhân, sao có thể thả đi? Lập tức ngay cả vội vàng kêu lên, đạo hữu dừng bước. Lâm Hiểu quay đầu lãnh đạm nói, làm sao? Nghĩ muốn ép mua ép bán a? Tu sĩ kia vội vàng cười bồi nói, đạo hữu nói đùa. Tại hạ sao dám? Làm ăn nha. Giảng chính là giao giá trên trời. Trả tiền ngay tại chỗ. Đạo hữu không hài lòng bần đạo ra giá lời nói. Mời nói ra trong lòng ngươi giá đất vị. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ. Khoa tay ra 5 ngón tay đầu. 5 khỏa trung phẩm linh tinh. Không. Là 5 khỏa hạ phẩm linh tinh. Ngươi nói đùa cái gì? Nghe Lâm Hiểu trả lời. Tu sĩ kia lập tức la hoảng lên. Không được. Tuyệt đối không được. Ngươi cho giá quá thấp. Ít nhất cũng phải 4 khỏa trung phẩm linh tinh mới được. Một phen cò kẹ mặc cả về sau, cuối cùng lấy một viên trung phẩm linh tinh đặt thành giao dịch. Đáng tiếc tiếp xuống không tiếp tục đụng phải đồ tốt. Bất quá nơi này lưu động tính rất cao, mấy ngày kế tiếp nhìn lại đi. Ngay tại đệ tứ thiên, Lâm Hiểu rốt cục phát hiện đồ tốt. Một viên bên trong có một tinh phách ngàn năm một tâm. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Đương nhiên muốn ngay lập tức cầm xuống. Ngay tại hắn rỗi tay nắm lấy cái này một tâm thời điểm, một sợi kiếm khí bỗng nhiên bắn về phía hắn tay. Dạng này trình độ kiếm khí đương nhiên không đả thương được thân thể của hắn, cho nên hắn không để ý tí nào. Kiếm khí tập trung tay phải hắn, tựa như bắn tại một khối kim loại phía trên đồng dạng phát ra đình một tiếng. Lâm Hiểu làn da lại không chút nào tổn thương. Tiểu tử, đem kia một tâm buông xuống. Một cái bá đạo âm thanh âm vang lên. Trung quanh tiếng huyên náo nháy mắt biến mất, mọi ánh mắt đều bắn về phía cái này bên trong. Lâm Hiểu nắm lấy một tâm đứng dậy quay đầu nhìn lại, mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ đứng ở phía sau cách đó không xa. Trước mắt là một cái dài có chút tuấn tú nam tử, đáng tiếc thần sắc âm trầm, ánh mắt quá âm nu, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Lâm Hiểu khẽ cười một tiếng nói, ngươi để ta buông ta xuống liền để xuống. Ta nói lao huynh, đầu óc của ngươi không hỏng đi, chúng ta không thân chẳng quen. Ta không phải là cha ngươi, cũng không phải gia ngươi, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Hắn thật buồn cười, thế nhưng là người chung quanh nhưng không có một cái cười, ngược lại là lấy một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem hắn. Gia hỏa này có lẽ là cái nào đó đại phái đệ tử đi, chỉ có dạng này có được mạnh núi dựa lớn người mới sẽ lớn lối như thế. Kia trong mắt của nam tử hiện lên lăng lệ sắc cơ, sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại. Gan giọng nói, tiểu tử, dám nói như vậy với ta người người không là cái thứ nhất, thế nhưng là ngươi là duy nhất người còn sống. Bởi vì ta vẫn không có động thủ giết ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Lâm Hiểu khinh thường nói, chỉ bằng ngươi chỉ là kim đan kỳ tu vi liền muốn giết ta? Một sợi kiếm mang màu xanh lục từ trên ngón tay của hắn bắn ra, lăng lệ kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào. Cương đại kiếm ý từ trên người hắn lan ra, khí lãng hình thành luồng khí xoáy vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn lấy. Luồng khí xoáy bên trong Lâm Hiểu tóc trắng tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện mấy người. Dạng này uy thế để đối diện mấy người biến sắc, lúc đầu đắc ý biến thành vẻ chần chờ, nhìn về phía trước mặt nam tử kia. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng tế ra một đem màu nâu phi kiếm, trên mũi kiếm đồng dạng phun ra nuốt vào lấy một sợi kiếm mang màu xanh lục. Mặc dù không bằng Lâm Hiểu kiếm mang như vậy lăng lệ, nhưng là đồng dạng không thể coi thường. Bất quá hai người cao thấp đồng dạng có kết quả. Lâm Hiểu lấy nục thân thay thế phi kiếm. Tu vi đương nhiên phải so nam tử kia cao. Ai cũng nhìn ra, hai người đều không phải tại đùa giỡn. Rất có thể sẽ giao thủ. Bất quá ngay tại hai người khí thế tăng tới tối cao, liền muốn động thủ thời điểm, hô to một tiếng chuyển đến, thành chủ Giá Lâm. Thế tục giới thành chủ mặc dù ở thế tục giới có được lớn lao quyền thế cùng địa vị, thế nhưng là tại người tu chân trong mắt cầu thí không phải. Bất quá thế tục giới là tu chân giới cơ sở, cho nên vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Lâm Hiểu cùng nam tử kia tại cảnh giác đối phương đánh lén đồng thời hạ xuống riêng phần mình khí thế. Cả người có cao hay không, dáng người hơi mập trung niên nhân mang theo đầu đầy mồ hôi bước nhanh đi tới. Hai vị tiên trưởng, tại Hạ Dương Quan thành chủ Tống Tiện hữu lễ. Tống thành chủ khách khí, không so đa lễ. Lâm Hiểu vui tươi hớn hở nói, mà nam tử kia lại kêu căng ngừ một tiếng. Tống Tiện ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng, hiển nhiên đối nam tử vô lễ rất bất mãn, ngược lại đối với Lâm Hiểu rất có hảo cảm. Bất quá hắn cũng biết nam tử thế lực sau lưng cường đại, cho nên ngẩng đầu lúc sau đã là cười ha hả bộ dáng. Hai vị đều là phi thiên độn địa không gì làm không được tiên nhân, lấy hai vị tiên trưởng tu vi nếu như tại cái này bên trong khai chiến lời nói sợ là ta Dương Quan thành toàn thành bách tính đều muốn thụ kia vô vọng mầm thai vạn.
cái gọi là tại hạ thay mặt toàn thành bách tính khẩn cầu hai vị tiên nhân không muốn tại thành bên trong khai chiến. Ngoài thành đương nhiên liền không cần lo lắng, có trận pháp bảo hộ nha. Kỳ thật mập mạp này thành chủ chỉ là một cái người đại biểu, thế lực sau lưng hắn mới là Dương Quan thành chân chính cầm giữ. Nam tử kia đương nhiên cũng biết, hắn cũng không muốn cùng kia cái thế lực phát sinh xung đột. Bởi vậy tại mập mạp thành chủ sau khi nói xong hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, xem ở thành chủ trên mặt mũi hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng ra Dương Quan thành, ngươi đi ra thời điểm chính là ngươi mất mạng thời điểm. Chúng ta đi. Dứt lời mang mấy người kia rời đi. Mập mạp thành chủ tại kia bên trong nói lời cảm tạ, Lâm Hiểu thu hồi đầu ngón tay kiếm mang nói, khi ta chả lẽ lại sợ ngươi, ỷ vào phía sau chỗ dựa Diêu Võ Dương ai. Việc ác bất tận, người khác sợ ngươi lão tử cũng không chi ngươi. Có thời gian ngươi liền ở ngoài thành cùng đi, ngày nào bản thiếu gia có rảnh khả năng liền ra ngoài đi bộ một chút, đến lúc đó sau đó giáo huấn ngươi. Nam tử kia thân thể dừng lại, lập tức phảng phất không có nghe được rời đi. Ngược lại là phía sau hắn mấy người quay đầu về Lâm Hiểu hùng hùng hổ hổ, uy hiếp muốn giết hắn. Bị Lâm Hiểu về hai cây ngón giữa, một trận kém điểm phát sinh xung đột bị hóa giải, thành chủ bôi một đem mồ hôi chán quay người đối Lâm Hiểu cười nói, không biết Tống Mô có hay không vinh hạnh mời tiên trưởng hướng phủ thành chủ làm khách. Lâm Hiểu cười ha ha nói, thành chủ đại nhân quá khách khí, Bạch Mỗ là người sơn giã không biết cấp bậc lễ nghĩa, sẽ không quấy rầy. Biết người tu chân đều là tính tình quá dị. Tăng thêm trước đó Lâm Hiểu không có loại kia cao ngạo, ngược lại cười ha hả rất làm cho người khác thân cận, cho nên thành chủ ngược lại là không có miễn cưỡng. Cười nói, đã như vậy, Tống Mỗ liền cáo tử. Tiên trưởng nếu có cần, cứ việc hướng phủ thành chủ, Tống Mỗ ổn thỏa kiệt lực. Kia liền đa tạ thành chủ đại nhân, không đưa. Tống Thiện rời đi, Lâm Hiểu hoa hai cái trung phẩm linh tinh đem cái kia một tâm ra mua. Phát sinh như thế việc sự tình, Lâm Hiểu cũng không có có tâm tư kế tiếp theo đi dạo xuống dưới, thẳng trở về. Trở lại phủ đệ lại phát hiện Bảo Nhi ngay tại tưới hoa. Phát giác được Bảo Nhi không giống, hơi biết quét qua. Lập tức đại hỉ. Bảo Nhi lại nhưng đã đột phá kim đan kỳ, đạt tới nguyên anh kỳ. Bảo Nhi, ngươi đã đạt tới nguyên anh kỳ, đây chính là một chuyện đại hỉ sự, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Bảo Nhi cười nói, Trần Băng ca ca cũng nói như vậy, hắn đã đi phòng bếp tự mình xuống bếp. Lâm Hiểu bất đắc dĩ nói, kia tiểu tử ta cũng không biết nên nói như thế nào hắn, ưu điểm của ta hắn một điểm không có, khuyết điểm lại toàn học xong. Đối Bảo Nhi, nay Thiên ca ca tại tu chân chợ giao dịch phát hiện đồng dạng cực tốt vật liệu. Vừa vặn ngươi đã đạt tới nguyên anh kỳ, hai ngày nữa ca ca liền cho ngươi luyện chế một kiện đẹp mắt lại dùng tốt chiến giáp. Bảo Nhi con mắt lập tức sáng, kinh hỉ và phân. Nàng xem qua Lâm Hiểu hai bộ chiến giáp về sau, thế nhưng là tương đương ao ước a bất quá nàng còn không có đạt tới nguyên anh kỳ, chính là Lâm Hiểu cho nàng luyện chế cũng vô dụng. Vừa mới đạt tới nguyên anh kỳ, liền đạt được Lâm Hiểu hứa hẹn, tự nhiên vui vẻ và phân. Nàng đỗng nhiên nào lên, ôm Lâm Hiểu cổ ngay tại Lâm Hiểu trên mặt hôn một cái. Thân về sau mới tỉnh táo lại, lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nhanh như chớp không thấy. Lâm Hiểu sờ lấy bị Bảo Nhi hôn địa phương, trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ, về sau làm sao cùng Linh Nhi giải thích ra được rồi. Về sau sự tình về sau nói đi, bất kể như thế nào, đều không thể thương tổn Bảo Nhi. Trần Băng chủ nghệ càng phát tinh tiến bảo, tâm tình của hắn quả thực không sai, trong bữa tiệc cùng Lâm Hiểu nâng ly cả chén. Lâm Hiểu buồn bực, mình nguyên thần thứ hai làm sao cứ như vậy không giống bình thường đâu. Kỳ thật hắn cũng không biết nguyên thần thứ hai đến cùng hẳn là cái dạng gì, nhưng là như vậy nguyên thần thứ hai hẳn là không giống bình thường đi. Uống rượu liền muốn uống say, nếu như uống đồng thời đem rượu tinh sắp xếp ra ngoài thân thể, liền mất đi uống rượu ý nghĩa. Đây là Trần Băng lời nói, cho nên hắn uống cái say mềm. Lâm Hiểu đem hắn ném ở gian phòng sau đang muốn trở về phòng, lại bị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Bảo Nhi ngăn lại. Chương 133, kinh hiện đất một thần lôi. Mấy ngày kế tiếp Lâm Hiểu lại đi tu chân chợ giao dịch đi dạo mấy lần, bất động thanh sắc hỏi thăm một chút ngày ấy cùng mình xung đột là ai. Mấy ngày kế tiếp cũng biết cái đại khái. Dương Quan thành hướng tây bắc ngàn bên trong chi địa có một cái Ngô Đồng phòng, thần mục tinh tu chân đại phái Lạc Phượng Tông tiểu tọa lạc trên đó. Nghe nói năm đó Lạc Phượng Tông khai tông tổ sư du lịch đến đây, thấy có phượng hoàng rơi vào trên đỉnh. Phượng hoàng không rơi vô bảo chi địa, đã có phượng bay thấp, ngọn núi này dĩ nhiên chính là Bảo Phong. Thế là phượng hoàng bay đi về sau, hắn liền vì sơn phong lấy tên Ngô Đồng phòng, khai sáng Lạc Phượng Tông một mạch. Lạc Phượng Tông trải qua vạn năm hơn phát triển, đã trở thành thần mục tinh tam đại thế lực một trong. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Lạc Phượng Tông rất giàu có. Phượng hoàng không rơi vô bảo chi địa, câu nói này không sai. Ngô Đồng Phong có một chỗ khá lớn linh tinh mỏ. Cái này linh tinh quáng chủ muốn lấy trung phẩm cùng thượng phẩm linh tinh làm chủ. Ngẫu nhiên còn có thể hái ra cực phẩm linh tinh. Linh tinh đối người tu chân lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, tựa như ong mật nghe được mật hoa hương vị. Liên nói bái sư, hai môn phái bảy ở kêu bên trong có thể lựa chọn. Đồ đần đều biết muốn tuyển có thể cung cấp linh tinh phụ trợ tu luyện môn phái. Cho nên hàng năm đều có không ít người bái sư tiến vào Lạc Phượng Tông. Nhiều người như vậy nhưng để cho lựa chọn, đó là đương nhiên liền muốn tuyển tốt. Bởi vậy có thể đi vào Lạc Phượng Tông tu luyện đều là tư chất thượng giai người. Đại phái đệ tử đại bộ phận phân đều có một cái ma bệnh, tự cao tự đại. Tăng thêm người tu chân bận tâm phía sau bọn họ Lạc Phượng Tông, bình thường có nhiều nhường nhịn. Nhưng là như vậy nhường nhịn nhưng lại làm cho bọn họ coi là đối phó sợ mình, bởi vậy càng thêm không coi ai ra gì. Liên lấy cái này tu chân chợ giao dịch đến nói, bọn hắn nhìn chúng đồ vật chắc chắn sẽ lấy so sánh giá tiền thấp mua đi, để người bán giận mà không dám nói gì. Lâm Hiểu ngày đó hung hăng nhục nhã bọn hắn một phen, làm cho cả tu chân chợ giao dịch các tu sĩ cực kỳ hạ giận. Nghe tới những này Lâm Hiểu chỉ lắc đầu thở dài, làm sao cái gọi là danh môn đại phái ra hết dạng này mặt hàng đâu. Lúc đầu nghĩ bình an ngốc mấy năm, đáng tiếc phiền phức phân muốn mình tìm tới cửa. Đối bọn gia hỏa này, Lâm Hiểu căn bản cũng không thèm ngẩng đầu. Chạm vạng tối thời điểm, Lâm Hiểu dựa vào tại cái đỉnh bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong tàn trăng như lưỡi câu. Linh Nhi, hắn mỗi ngày đều sẽ nghĩ lên cùng Lôi Linh Nhi cùng một chỗ lúc vui vẻ thời gian. Nhớ tới Vu Huyết Ma chú, hắn tâm bên trong liền sẽ sinh ra một loại bạo ngược muốn giết người phá hư hết thể xúc động. Ai? lúc nào mới có thể tìm được vu tộc, đạt được đại vu tinh huyết, lúc nào mới có thể thành tiên, có được tiên quân thực lực. Mình bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi. Cười khổ một cái, Lâm Hiểu lẩm bẩm, ta lúc nào thương cảm như vậy, mẹ nó, đại vu có gì đặc biệt hơn người? Tiên quân rất sâu sao? Linh Nhi, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tìm tới đại vu tinh huyết địa. Một trận hàn khí phun trào, Trần Băng đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sâu phóng đãng Trần Băng lúc này lại có chút trầm mặc, ôm một cái bình rượu tại dùng sức rót. Hắn vốn chính là Lâm Hiểu nguyên thần thứ hai, đương nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Hiểu cảm xúc biến hóa. Ê, uống mấy ngụm. Hắn đưa tay đưa qua một bình rượu. Lâm Hiểu lắc đầu nói, ta mới không thích uống rượu. Chính ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Liên quan tới Lạc Phượng Tông ngươi có tính toán gì? Mấy cái bị làm hư thái điểu, nếu như dám động thủ liền xử lý bọn hắn, nếu không phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, thật vất vả có một đoạn an bình thời gian, lại bị mấy cái kia tạp toái phá hư. Ta ngày mai bê quan cho Bảo Nhi luyện chế chiến giáp, ngươi có hay không muốn điện? Luyện chế cho ta một đem tốt đi một chút truy thủ đi. Nơi khác không cần. Một tâm bên trong chứa một tinh phách thật sự là ít thấy cực kỳ, bởi vì cần trưởng thành điều kiện quá hà khắc, cho nên dù cho dài đến 10.000 năm cũng không nhất định có thể thức tỉnh ra một tinh phách. Thức tỉnh một tinh phách khẳng định là linh tính 10 phần. Lâm Hiểu cho Bảo Nhi luyện chế chiến giáp vẫn như cũ phòng theo Thánh đấu sĩ Thánh Y Diệp, lần này tham khảo là Hải đấu sĩ Trung Hải ma nữ Thánh Y Diệp, cực kỳ huyễn hải. Chiến giáp mặt ngoài lưu động ánh sáng màu xanh biếc, nghĩ đến hẳn là có thể để cho Bảo Nhi hài lòng. Vì Bảo Nhi an toàn, hắn nhưng là tại chiến giáp trên dưới đủ công phu, vật liệu dùng tốt nhất, trận pháp cũng là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Mấu chốt nhất chính là bên trong phong ấn một con mục tinh phách. Thứ này là thiên địa sinh ra linh thể, linh tính 10 phần. Bộ chiến giáp này nói đến mới thật sự là địa linh giáp, có được linh hồn chiến giáp. Nhận mãnh liệt công kích thời điểm, mục tinh phách liền sẽ liên động chiến giáp bên trong trận pháp, để lực phòng ngự đạt được nhiều đề cao. Tỷ như một kiện tử vật, cái kia bên trong nhận công kích liền cái kia bên trong làm ra phòng ngự. Thế nhưng là nếu như là một kiện linh giáp, cái kia bên trong nhận công kích mục tinh phách sẽ xuất hiện ở đâu bên trong, nháy mắt đem bị công kích chỗ lực phòng ngự đề cao mấy lần. Dạng này chẳng những hữu hiệu phòng ngự chiến giáp chủ nhân, hơn nữa còn nhưng để bảo vệ chiến giáp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thu hồi chiến giáp, Lâm Hiểu lại cho Trần Băng luyện chế một cây truy thủ. Băng huyền thạch, nguyên son ngọc, tử kim, trời tôi kim mấy loại vật liệu trải qua nhất định phối hợp liền có thể luyện chế ra một đem cực phẩm truy thủ thai phôi. Khắc vào trận pháp sau liền thành một đem cực phẩm bảo khí cấp bậc vũ khí. Lâm Hiểu luyện khí thiên phú vốn là rất cao, tăng thêm kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, tâm bên trong có không ít kỳ tư diệu tưởng, luyện chế ra đến đồ vật tự nhiên không sai. Lần bế quan này luyện khí hết thảy hoa hơn 2 tháng thời gian. Hắn xuất quan thời điểm lại phát hiện Trần Băng ngay tại vô sỉ cùng Bảo Nhi cưỡng đoạt một mảnh cánh gà nướng. Nhìn thấy Lâm Hiểu, Bảo Nhi từ bỏ chân gà quyền sở hữu reo hò một tiếng chạy tới. "Kaka, người rốt cục xuất quan." "Ừm, đến Bảo Nhi, nhìn xem Kaka cho ngươi luyện chế chiến giáp ngươi có thích hay không." Nói xong xuất ra xanh biết chiến giáp. Bảo Nhi ánh mắt lập tức liền sáng. Nàng có chút si mê vớt ve chiến giáp, tự lẩm bẩm, "Thật xinh đẹp chiến giáp nha." Bảo Nhi vui mừng hớn hở mang theo chiến giáp đi luyện hóa vào thể, Lâm Hiểu thanh chủy thủ ném cho Trần Băng. Trần Băng nắm qua chủy thủ khoa tay mấy lần, mang theo nói đạo tàn ảnh cùng lạnh buốt sát khí. Hắn hài lòng gật đầu nói, không sai, rất thích hợp ta dùng. Vừa vặn ra khỏi thành đi chiếu cố mấy cái kia thằng danh con, cho ta bảo bối thấy chút máu. Lâm Hiểu cười khổ nói, chúng ta tại Minh Lan Tinh đắc tội Long Hoàng bảy thái tử, Tiết Hoa cung cùng Tiên Linh phái lúc này mới chạy tới Thần Mục Tinh tị nạn. Thế nhưng là lúc này mới đến bao lâu thời gian à, vậy mà lại đắc tội Thần Mục Tinh tam đại thế lực một trong Lạc Phượng Tông. Chẳng lẽ ta thật sự là gây tai họa chuyên gia, nấm mốc tinh cao chiếu sao? Trần Băng khinh bị nói, vẫn là của ta bản tôn đâu, làm sao đông nhiên gan tiểu sợ phiền phức bắt đầu rồi. Lâm Hiểu trừng mắt mắng, cầu thí. Lão tử mới không có gan tiểu sợ phiền phức, lão tử đây là ngại phiền phức. Linh Nhi bên trong Vu Huyết Ma chú trợ lấy ta lấy được đại vu tinh huyết cho nàng giải trừ nguyên rủa, đồng thời còn muốn ứng phó Long Hoàng bảy thái tử truy sát. Lúc đầu sự tình liền đủ nhiều, còn muốn ứng đối Tiên Linh phái, hiện tại lại gây Lạc Phượng Tông người, ngươi không cảm thấy rất phiền phức sao? Trần Băng nhún vai một cái nói, đáng đời ngươi, đều là chính ngươi gây. Lâm Hiểu chán nản. Dương Quan ngoài thành. Trần Hạo mặt tâm trầm, trong mắt hận ý thâm trầm. Ngày đó Lâm Hiểu rơi mặt mũi của hắn, để hắn cảm giác nhận nhục nhã quá lớn, cho nên hắn nhất định phải giết Lâm Hiểu. Sư Minh, chúng ta thật muốn kế tiếp theo chờ đợi sao? Ta cảm giác tu vi của người kia so với chúng ta đều cao, ngươi nhìn có phải là về tông bên trong tìm mấy cái tu vi tương đối cao sư huynh đến giúp đỡ? Có chút mập mạp hiếu nhiều nhiều cẩn thận hỏi. Trần Hạo nhìn hắn một cái, âm tàng cười nói, tu vi cao hơn ta lại như thế nào, ta liền không tin hắn có thể từ ất mục thần lôi phía dưới chạy trốn. Hiếu nhiều hơn ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, sư huynh vậy mà có thể luyện chế ất mục thần lôi. Lần này người kia tất nhiên muốn chết tại sư huynh trong tay. Trần Băng lắc đầu nói, ất mục thần lôi muốn nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện, cái này hai viên là ta hướng tra yếu điểm. Bất quá ta ngược lại là cầu cha đem mất một thần lôi quyết ban cho ta, chỉ cần một đạt tới nguyên anh kỳ ta lập tức liền tu luyện. Đông nhiên một đạo lục quang bay tới, Trần Hạo đưa tay vồ xuống, nguyên lai là một con lục trúc giản. Đây là thần mục tinh chủ yếu thông tin thủ đoạn, đưa tin lục trúc giản. Nhìn một chút phía trên mừng rỡ, Trần Hạo trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí, chúng ta đi cửa đông. Người kia tại cửa đông xuất hiện, tựa hồ còn có một đồng bạn. Lâm Hiểu cùng Trần Băng cười hì hì nhìn xem ba cái đem bọn hắn vây quanh ra hỏa, kia nụ cười quỷ dị để bọn hắn có chút phát mao. Đặc biệt là Trần Băng cái này cái đồ biến thái ra hỏa thỉnh thoảng chỗ sâu huyết hồng sắc đầu lưỡi liếm huyết hồng sắc bờ môi. Trắng đoán răng lúc này xem ra lại có chút giữ tợn hương vị. Thời gian không dài tại mặt khác ba cái cửa thành ngồi chờ mấy người bay tới. Trần Hạo nhìn xem Lâm Hiểu cười ha ha nói, "Tiểu tử, ta nhớ được ta nói qua, trừ phi ngươi không ra khỏi thành, ra ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ."
Lâm Hiểu ngáp một cái nói, bớt nói nhiều lời, ra ta lười nhắc cùng ngươi sóng phí nước bọn, có bản lãnh gì liền lấy ra đi. Cách đó không xa Dương Quan thành trên tường thành rất nhanh liền đứng đầy người xem náo nhiệt, có tu vi tương đối cao dứt khoát liền ở ngoài thành chờ lấy, cũng không sợ bị chiến đấu năng lượng ba động tác động đến. Trần Hạo cắn răng nói, tốt, rất tốt, ngươi thật có gan, ta liền nhìn xem ngươi dựa vào cái gì dám đắc tội ta. Động thủ. Hiệu nhiều hơn bọn hắn nghe tới Trần Hạo mệnh lệnh, lập tức tế ra riêng phần mình phi kiếm pháp bảo hướng hai người công tới. Trần Băng cười hắc hắc thân hình cấp tốc chớp động mấy lần, liền nghe tới duy nhất nữ tử kia la hoảng lên, đồng thời mấy cái khác giá hỏa cũng cảm giác mặt đống nhiên lạnh lẽo. Người xem náo nhiệt phát ra ầm vang cười to, Lâm Hiểu bất đắc dĩ chi cực. Tiểu tử này vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đi lên tại nữ tử kia bộ ngực sờ một đêm, lại đem mấy người khác dây lưng cắt đứt. Chỉ trách bọn hắn trước đó không có mở ra phòng ngự pháp bảo, lần này nếu là Trần Băng động sát thủ, bọn hắn khẳng định đã thành thi thể. Mấy cái ngay cả Nguyên Anh kỳ đều không có đạt tới tiểu gia hỏa liền dám ra đây ngang ngược, không ai bị nổi, ta liền thay các ngươi sư môn hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Lâm Hiểu trên thân bộ phát ra kinh người kiếm ý, giơ tay bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh lục, cuồng bạo kiếm khí hình thành một cái đại cầu đem bọn hắn đều bao vây lại. Kiếm khí bay thật nhanh đâm rách không khí phát ra thanh âm tê tê, phản phất mấy trăm đầu rắn độc đang không ngừng bay múa. Những tên kia mặt lập tức liền trợn nhìn. Bọn hắn xuống núi đến nay ủy vào mình là Phượng Tông đệ tử thân phận không ai dám đắc tội, cũng không cùng người động thủ một lần. Bây giờ nhìn thấy đáng sợ như thế kiếm ý cùng kiếm khí, chân đều giật lên đến. Trần Hạo sắc thực có khi lão đại tiềm chất, dưới tình huống như vậy lại còn có thể bảo trì nhất định trấn định, hai người các ngươi biết nói chúng ta là ai sao? Ta dám cam đoan, nếu như các ngươi dám giết chúng ta, vậy các ngươi về sau muốn đối mặt chính là vô cùng vô tận truy sát. Nói đến đây bên trong thanh sắc câu lệ. A, uy hiếp chúng ta. Lâm Hiểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Khi ta không biết các ngươi là ai, không phải liền là Lạc Phượng Tông mấy cái không nên thân danh con à, các ngươi tưởng rằng Lạc Phượng Tông đệ tử ta cũng không dám giết các ngươi. Trần Hạo mấy người tâm bên trong mắt lạnh. Lúc đầu tìm Lâm Hiểu phiền phức cũng chỉ có Trần Hạo một người kiên trì. Mấy người khác tâm bên trong đều rất không tình nguyện. Dù sao bọn hắn không phải đồ ngốc, nhìn không thấu Lâm Hiểu tu vi rất rõ ràng chính là Lâm Hiểu tu vi cao hơn bọn họ. Trước mặt người khác lưu hai câu ngoan thoại cho mình kiếm chút mặt mũi liền được. Thế nhưng là Trần Hạo lại kiên trì muốn tìm Lâm Hiểu phiền phức. Trần Hạo thân phận bày ở kia bên trong, nếu như ai không nghe hắn, sau khi trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Bây giờ lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, lòng của bọn hắn bên trong đều hận lên Trần Hạo. Bỗng nhiên mấy chục đạo kiếm khí thoát ly lượn vòng kiếm khí bầy, nháy mắt đem hai người xoắn thành đầy trời thịt nát huyết vũ. Cái này máu tanh tràn diện lập tức đem những này chưa thấy qua máu tanh ra hỏa dọa sợ. Nữ tử kia càng là mắt trợn trắng lên choáng. Trần Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới trước mặt hai người kia vậy mà thật không sợ phía sau mình Lạc Phượng Tông, thật dám động thủ giết người. Đừng có giết ta a, ta không muốn chết. Đều là Trần Hạo, đều là hắn muốn giết người, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Nó bên trong một cái bỗng nhiên quỳ xuống gào khóc cầu xin tha thứ, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trần Hạo trên thân. Trần Hạo kém chút không có tức chết, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm tên kia, nếu như không phải có vô số kiếm khí lượn vòng, đoán chừng đã sớm nhào tới đem kia tiểu tử xử lý. Mấy người các ngươi đâu? Lâm Hiểu cùng Trần Băng ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Chính là lúc này, Trần Hạo đống nhiên đưa tay bắn ra hai viên lục sắc trùng sáng. Hắn nghĩ là không sai, đáng tiếc lại không biết mình một mực tại Lâm Hiểu trong theo dõi. Thấy hai viên quan đoàn, Lâm Hiểu con mắt lập tức thả ra mãnh liệt quang hoa, ất mục thần lôi. Vậy mà là tâm hắn bên trong một mực quải niệm ngũ hành thần lôi bên trong ất mục thần lôi. Đối với dạng này cao cấp lôi pháp, hắn không dám thất lễ, Thái Cực Đồ lập tức bay ra đem hắn cùng Trần Băng đều cản ở phía sau. Hai viên ất mục thần lôi đụng đang không ngừng xoay tròn Thái Cực Đồ bên trên phát ra kịch liệt bạo tạc, lập tức lục sắc lôi quang nổ bắn ra, năng lượng cường đại khuấy động ra ngoài. Hai viên ất mục thần lôi đối Lâm Hiểu vậy mà không có thương tổn đến Lâm Hiểu cùng Trần Băng một điểm. Trần Hạo lúc đầu biểu tình dương dương đắc ý lập tức đông kết, con mắt kém chút không có trường ra ngoài. Làm sao có thể? Đây chính là cha của hắn thu thập ất mục tinh khí luyện chế ất mục thần lôi, mặc dù không có huyền mục tinh hoa luyện chế ất mục thần lôi uy lực lớn, nhưng là cũng có thể miễn dịch hạ phẩm bảo khí trở xuống phòng ngự pháp bảo phòng ngự, để phản hư trùng kỳ một chút tu chân giới bị thương nặng thậm chí trực tiếp giết chết. Trước mặt hai người một cái bất quá là Nguyên Anh kỳ, một cái Kim Đan kỳ. Theo đạo lý đến nói hai viên ất mục thần lôi có thể trực tiếp giết bọn hắn, lại bị cái kia quái dị pháp bảo ngăn trở. Có thể ngăn cản ất mục thần lôi pháp bảo, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm bảo khí. Hắn tâm thật lạnh thật lạnh. Lâm Hiểu tránh trên người đem Trần Hạo cấm chế lại, Trần Băng lại trong nháy mắt đem mặt khác mấy tên xử lý. Sau đó Lâm Hiểu mang theo Trần Hạo hướng đông bay đi, Trần Băng thì trở lại Dương Quan thành. Rất nhanh, Trần Băng liền cùng Bảo Nhi ra khỏi thành, hướng về Lâm Hiểu rời đi phương hướng đuổi theo. Người xem náo nhiệt đều ngốc, có thể ngăn cản ất mục thần lôi. Kia pháp bảo cũng quá lợi hại đi, mà lại hai gia hỏa này cũng quá lớn mật, cũng dám giết Lạc Phượng Tông đệ tử, còn bắt đi Lạc Phượng Tông trưởng lão cháu trai, lần này náo nhiệt. Chương 134, vô xảo bất thành thư ngẫu nhiên gặp Thần Hoa cung chủ. Trần Băng mang theo Bảo Nhi tìm tới Lâm Hiểu thời điểm, tiểu tử này chính đối Trần Hạo chảy nước miếng. Trần Băng nhấc chân liền đá hướng Lâm Hiểu cái mông. Lâm Hiểu cảm thấy được nguy hiểm vội vàng lách mình né tránh. Sau đó hai mắt sáng lên kêu lên, phát, phát. Lần này thật phát. Bảo Nhi nghi ngờ hỏi, Lâm Hiểu ca ca, phát cái gì rồi? Lâm Hiểu đá một cước Trần Hạo nói, liền tiểu tử này, vừa rồi hắn nện ta cùng Trần Băng thời điểm dùng thế nhưng là ngũ hành thần lôi bên trong ất mục thần lôi a. Người ca ca ta thân có thuộc tính ngũ hành, từ khi ngẫu nhiên được đến băng diễm thần lôi sau vẫn nghĩ đem ngũ hành thần lôi đều học hết. Không nghĩ tới vậy mà tại thần mục tinh đụng phải cái này dùng ất mục thần lôi đồ đần, đương nhiên là phát, ha ha. Trần Băng lại lời nói lạnh nhạt đả kích nói, ngươi đắc ý cái gì kình? Tiểu tử này bất quá Kim Đan kỳ, rất rõ ràng kia ất mục thần lôi là hắn trưởng bối cho, ngươi bắt hắn có cái dám dùng? Ê! Lâm Hiểu lập tức nghẹn lại, quay đầu giải khai Trần Hạo nói chuyện cấm chế, nắm lấy cổ áo của hắn hung tợn nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không ngất mục thần lôi quyết, hả? Bản đại gia hoa như thế lớn kình đem ngươi lấy ra, nếu là sẽ không lời nói cũng mặc kệ đưa trở về, trực tiếp liền xử lý. Trần Hạo Quật Cường dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem Lâm Hiểu, bờ môi bị hắn cắn nát máu tươi chảy ròng. Lâm Hiểu nhíu nhíu mày hung hăng phiến hắn một bạt tai nói, đừng dùng loại này cùng loại bị cưỡng gian tiểu cô nương ánh mắt nhìn ta, trên thực tế từ đầu tới đuôi đều là ngươi chủ động trêu chọc ta. Ta ghét nhất người như ngươi, cho nên dứt khoát trả lời vấn đề của ta, có biết hay không? Trần Hạo đột nhiên một búng máu hòa với nước bọt nôn đi qua, Lâm Hiểu nhẹ nhõm lách mình né tránh, bắt đầu cười hắc hắc. Hắn cực độ hiện ra một đóa kim sắc ngũ phẩm đài sen, sen trên đài chiếm cứ một đầu ngũ trảo kim long. Kim long đột nhiên mở mắt, hai bó kim quang từ kim long trong mắt bắn ra, xuất vào Trần Hạo trong mắt. Chuyện quỷ dị xuất hiện, Trần Hạo biểu lộ đột nhiên từ phẫn nộ cùng oán hận biến nhu hòa, sau đó vậy mà chậm rãi đọc thuộc lòng ra một mảnh huyền ảo địa lôi pháp, chính là kia ất mục thần lôi quyết. Đợi hắn đọc thuộc lòng hoàn tất, kim quang mới biến mất. Ngũ trảo kim long lười biếng lắc lắc cái đuôi. Kế tiếp theo nhắm mắt lại đi ngủ. Ngũ phẩm đài sen chui vào hắn cực độ. Rất nhanh, bị thôi miên Trần Hạo đột nhiên hồi tỉnh lại, nhìn xem Lâm Hiểu tà ác ý cười giận dữ hét, "Ngươi, ngươi ác ma này đến tột cùng đối ta làm cái gì?" Lâm Hiểu lắc đầu nói, "Ai nha, ngươi làm sao có thể nói ta là ác ma đâu, bản thiếu gia thế nhưng là cây chính miêu hồng chính đạo tu chân. Tốt, hiện tại ngươi không có ích lợi gì. Bản thiếu gia liền xin thương xót đưa ngươi đi gặp ngươi mấy cái kia đồng môn." Nói xong ngón trỏ tay phải điểm tại Trần Hạo cái trán. Trần Hạo trường lớn đã mất đi thần thái, hai mắt chậm rãi tấm ngã xuống đất. Bảo Nhi ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng bất an, không đành lòng cùng đồng tình. Lâm Hiểu sờ sờ đầu của nàng thở dài, "Bảo Nhi, chúng ta không có sai, cái này đều là chính hắn tạo thành. Nếu như hắn không phải mai phục tại ngoài thành muốn giết chúng ta cũng sẽ không giết hắn. Thế giới này chính là như vậy, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta. Ngươi nhất định phải học sẽ đối mặt, tựa như trận đánh lúc trước tiên linh phái đối ngươi vứt bỏ đầu dạng." Bảo Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, "Ca ca yên tâm." Bảo Nhi biết. Lâm Hiểu nhìn xem tâm bên trong có chút khó chịu. Thế nhưng là hắn cũng biết tại dưới dạng tình huống như vậy nhất định phải để Bảo Nhi từ bỏ trước kia tâm bên trong những cái kia không nên có nhân tử. Trần Băng ở bên cạnh nắm lấy một cái đùi gà ăn chính hương, uống một ngụm không có cứu mỹ tư tư tê a mấy tiếng nói, "Bản tôn, tiếp xuống chúng ta đi cái kia bên trong." "Điện." Bản thiếu gia phát hiện chúng ta tựa hồ một mực tại chạy, đằng sau một mực có người tại truy, thật sự là suối quẩy. Nếu như truy chúng ta là mỹ nữ ta có lẽ sẽ rất có tính chất cùng các nàng chơi đùa. Thế nhưng là vì cái gì truy chúng ta đều là một chút nam nhân đâu? Bảo Nhi phốc một chút vui, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Lâm Hiểu cho Trần Băng một cái tán thưởng ánh mắt, để tiểu tử này cao hứng quá sức. Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm Hiểu cơ hồ là không chần chờ mà nói, "Chúng ta hướng đông. Bên kia là Thần Hoa Cung địa bàn. Trọng yếu nhất là Thần Hoa Cung cùng Lạc Phượng Tông một mực là từ đối đầu. Chỉ cần chúng ta tiến vào Thần Hoa Cung địa bàn, nghĩ đến Lạc Phượng Tông hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ, không dám trắng trợn chạy tới truy sát đi." Hắn đã sớm biết mình cùng Lạc Phượng Tông sớm muộn cũng sẽ có xung đột, cho nên đã sớm nghe ngóng tốt thần mục tinh địa hình thế. Tam đại thế lực Lạc Phượng Tông, Thần Hoa Cung cùng Phệ Hồn Điện riêng phần mình vi tôn. Trong đó Phệ Hồn Điện thần bí nhất, bình thường không cùng ngoại giới tiếp xúc, bất quá không ai dám xem nhẹ bọn hắn, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Lạc Phượng Tông cùng Thần Hoa Cung liền không hợp nhau, có thể nói là tử địch. Cái này hơn 20.000 năm qua hai cái thế lực ở giữa phát sinh vô số lần xung đột, thế nhưng là đều không có làm sao đối phương. Cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Bằng hữu địa bàn đương nhiên đi phải. Lâm Hiểu đề nghị phi thường hợp lý. Trần Băng cùng Bảo Nhi tự nhiên không có phản đối. Ba người ngự kiếm hướng đông bay đi. Có Lâm Hiểu địa quang nhanh áo nghĩa, dù cho trước đó chỉ hoãn một hồi cũng không cần sợ Lạc Phượng Tông người đuổi kịp. Thần Hoa Cung xây ở cao vút trong mây, phi tiên ở trên đảo. Phi tiên đảo là một khối lơ lửng đang ngồi quên trên đỉnh to lớn phủ không đảo. Thần Hoa Cung người sáng lập Thần Hoa Nữ Tiên lúc trước danh chấn tu chân giới. Thần Hoa Cung mở cung thời điểm, có thể nói vạn người đến chúc. Cái này bên trong vạn người không phải tôn cá nhãi nhép góp địa, tu là thấp nhất đều có nguyên anh kỳ. Đáng tiếc trải qua hơn 20.000 năm thời gian trôi qua, Thần Hoa Cung thế lực đã giảm mạnh. Bây giờ chỉ có thể được chia thần một tinh một. So với lúc trước uy thế kém đâu chỉ một điểm nửa điểm. Thần Hoa Cung đương đại cung chủ Lâm Tử Ngưng được xưng là thần mục tinh tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, là vô số nam tính người tu chân tha thiết ước mơ song tu đạo lữ. Thần mục tinh nổi tiếng nhất tán tu một kiếm thu. Vì lấy Lâm Tử Ngưng niềm vui vậy mà tiến vào danh xưng người tu chân cấm địa phong bạo tầm tìm nước xanh băng sen. Bất luận hắn tìm không tìm được, chỉ nói hắn điên cuồng liền có thể chết xạ ra Lâm Tử Ngưng mỹ lệ. Đối với Lâm Hiểu đến nói, vô luận Lâm Tử Ngưng cỡ nào mỹ lệ, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không muốn đi Thần Hoa Cung truy đẹp, hắn đã có Linh Nhi, hiện tại còn cùng Bảo Nhi mập mờ vô song, không nghĩ lại đi trêu chọc những nữ nhân khác. Kiếm quang xẹt qua trời cao, ba người đã bay tiếp cận 100.000 bên trong. Cái này 100.000 bên trong nếu để cho Tôn Hầu tự chạy, một cái bổ nhào mây liền đi qua, thế nhưng là Lâm Hiểu bọn hắn lại dùng 8 ngày nhiều. 8 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao ba người bọn hắn tại Dương Quan Thành làm những sự tình kia đã tại Thần Mục Tinh truyền ra. Lạc Phượng Tông cái kia đau mất cháu yêu trưởng lão đang lúc bế quan, cho nên tạm thời không cần đối mặt với dạng này lao ra hỏa. Truy binh nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn, lớn nhất khả năng chính là bọn hắn dừng lại đang chờ đợi. Đương nhiên, tình huống như vậy không có khả năng phát sinh, cho nên truy binh vô luận như thế nào là đuổi không kịp bọn hắn. Nghiêm khắc nói Thần Hoa Cung cùng Lạc Phượng Tông ở giữa cũng không có một cái chuẩn xác đường ranh giới, bất quá có một tòa thành trì lại có thể làm cả hai phạm vi thế lực phân điểm. Phong Hồ Thành, cái này lấy Nguyệt Nha Hồ cùng rừng cây phong gọi tên thành thị, mỹ lệ là hắn biểu tượng. Nơi này kiến trúc phần lớn ngay tại chỗ lấy tài liệu, sử dụng phong mục, cho nên có thể nghe được một loại cây phong đặc hữu mùi thơm. Cụ thể có hay không không biết, coi như tu chân giới cây phong có mùi thơm đi. Ngồi tại một nhà tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, Trần Băng ngay tại ăn như hổ đói, Bảo Nhi tựa hồ cũng đối Phong Đường làm đồ ăn cảm thấy rất hứng thú, ăn mặt mày hớn hở. Lâm Hiểu bưng một ly trà khoan thai tự đắc nhìn ngoài cửa sổ. Trên bầu trời thỉnh thoảng có người tu chân ngự kiếm bay qua, phát ra ngao ố thanh âm. Có chút hướng địa cầu xe gắn máy bạo tẩu tộc. Lúc đầu huyên náo tiểu lâu bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, một cái che mặt nữ tử đi tới, nàng sau lưng còn cùng thật hai cái có vẻ như thị nữ. Nữ nhân này trên mặt thật mỏng lụa mỏng có chút hơi mở, loáng thoáng thấy được, nhưng lại thấy không rõ lắm. Lâm Hiểu tâm bên trong không khỏi tán thưởng, cái này bên trong cũng có người biết Mông Lung là trí mạng nhất, đặc biệt là tại mỹ nữ trên thân càng là như vậy. Toàn bộ tiểu lâu vị trí so sánh địa phương tốt chính là Lâm Hiểu bọn hắn cái này bên trong, cái này hay là bọn hắn tương đối may mắn, đến thời điểm bàn này khách nhân vừa vặn ăn xong rời đi. Một cái bàn một mặt nương tựa chất gỗ vách tường, ba mặt có thể ngồi người. Lâm Hiểu cùng Bảo Nhi ngồi ở một bên, Trần Băng ngồi tại một bên khác, còn có một cái bên cạnh trống không. Nữ nhân kia nhìn lướt qua sau liền đi tới. Ba vị, không ngại ta ngồi nơi này đi. Nữ người gọi mình đều dùng cái gì từ? Nô gia tính quá mạnh, thiếp thân có vẻ như đã kết hôn nữ tử áp dụng. Trần Băng ngẩng đầu phiết một chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng liền kém chảy nước miếng mà nói, không ngại, đương nhiên không ngại, mời ngồi. Hai người thị nữ liền vội vàng tiến lên dùng khăn lụa đem ghế lau sạch sẽ, sau đó nữ tử mới ngồi xuống. Lâm Hiểu ngay cả bận bịu quay đầu đi, Bảo Nhi cũng mặt từng hồng. Mất mặt ta, con hàng này thực tế là mất mặt. Hai người thị nữ từ chữ vật pháp bảo phần giữa ra còn bốc hơi nóng thức ăn đặt lên bàn. Ba mâm đồ ăn mỗi bàn đều là sắc hương vị hình đều tốt. Tại Hạ Bạch Tử Sơn, xin hỏi tiên tử phương danh. Trần Băng chờ mặt ra bắt chuyện hỏi. Nữ tử không có trả lời. Phía sau nàng một cái nha hoàn ngược lại là mở miệng trước trách mắng, chớ có vô lễ. Ngươi còn chưa có tư cách biết tiểu thư nhà ta tính danh. Trần Băng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nha hoàn kia lập tức cảm giác thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, thân thể phảng phất bị đông cứng không cách nào hành động. Ngươi một cái hạ nhân lúc nào có thay thế chủ nhân làm quyết định quyền lợi rồi? Nữ tử che mặt khẽ thở dài một cái nói, lại là ta quản giáo không nghiêm, còn xin Bạch công tử hạ thủ lưu tình. Trần Băng hì hì cười nói, cái kia bên trong, ta chỉ là nhìn bất quá mà thôi, cô nương thị nữ, đương nhiên là từ cô nương mình xử trí cho thỏa đáng. Còn không biết cô nương phương danh. Lâm Ngưng. Nữ tử che mặt đáp. Lâm Ngưng, tên rất hay. Gặp lại chính là hữu duyên, đến. Vì chúng ta gặp lại cạn một chén. Tiểu tử này lập tức đả xả tùy côn bên trên. Đưa tay hạnh cút. Lâm Ngưng rỗi ra trắng non tu mỹ tay. Dùng hai cây ngón tay thon dài nắm chén rượu đối Trần Băng xa xa ra hiệu một chút sau có chút giải khai mạng che mặt uống cạn rượu trong chén. Đem chén rượu trái lại ra hiệu một chút trong chén vô rượu, một đôi tươi đẹp bên trong mang theo điểm con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Băng. Trần Băng như ma trước quỷ bị nhìn xuyên, cười khan một tiếng sau cũng làm rượu trong chén nói, Lâm cô nương ngươi thật sự là thông khoái, xưng trên mặt đất là nữ trung hào kiệt, Bạch mẫu người bội phục. Lâm Hiểu ở bên cạnh nhíu môi, tiểu tử này nghĩ để người ta hái mạng che mặt vậy mà chơi thủ đoạn này, bây giờ kinh ngạc đi. Lâm Ngưng khẽ cười một cái nói, Bạch công tử quá khen. Đúng. Hai vị này là Bạch công tử bằng hữu sao? Trần Băng gật đầu cười nói, đây là ta đại ca Bạch Tử Phong, đây là ta tiểu muội Bạch Tử Vân. Lâm Hiểu đối Lâm Ngưng lộ ra một cái có chút khô khan khuôn mặt nhỏ. Bảo Nhi lại ao ước nói, Lâm tỷ tỷ gia của ngươi thật tốt ta. Lâm Hiểu trước mắt một trận sao vàng bay loạn, nữ nhân á thế nào đều như vậy bóp. Chương 135, Bảo Nhi bái sư. Trần Băng bị hoa lệ không nhìn, buồn bực ôm bầu rượu cùng rót. Lâm Hiểu nhìn xem Bảo Nhi cùng Lâm Ngưng phảng phất nhận biết thật lâu tỷ muội đồng dạng tại kia bên trong kề hai nói nhỏ, đối Trần Băng cười truyền âm nói, có được cộng đồng hứng thú yêu thích hai nữ nhân ở giữa. Từ quen biết đến quen biết sử dụng thời gian bình thường mà nói đều cực kỳ ngắn ngủi. Mặc dù ngươi dài rất đẹp trai, nhưng là đối với có vài nữ nhân đến nói, tướng mạo của nam nhân lực hấp dẫn cũng không cường đại. Trần Băng khinh thường lườm hắn một cái truyền âm nói, không muốn đem mình biểu hiện phảng phất tình thánh, ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ có một cái lao bà mà thôi. Đúng, đối với Bảo Nhi, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lâm Hiểu lập tức nhíu mày, hai cánh tay dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta cũng tại bần dầu, ta không nghĩ để Bảo Nhi thương tâm, thế nhưng là lại không thể có lỗi với Linh Nhi. Thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Trần Băng một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nói, thật hoài nghi ngươi có phải hay không ta bản tôn, chút chuyện như vậy đều lề mề chậm chạp, trái ôm phải ấp biết hay không? Lâm Hiểu trợn mắt nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Ta cũng không biết hai người bọn họ sẽ không đồng ý, nếu như đến lúc đó toàn rời đi ta làm sao bây giờ? Trần Băng giận dữ nói, kia là ngươi mị lực không đủ, đáng đời. Lâm Hiểu lập tức chán nản. Lúc này Bảo Nhi quay đầu nói, Lâm Hiểu ca ca, Lâm tỷ tỷ mời chúng ta đi nhà nàng chơi, ngươi nói chúng ta có đi hay không? Lâm Hiểu gãi gãi đầu nói, hay là không muốn, sơ lần gặp gỡ làm sao có ý tứ tới cửa quấy rầy, ha ha. Tâm bên trong lại bĩu môi, ai biết ngươi là ai à? Liền sợ là đi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Ngưng Lâm Hiểu một chút cười nói, Bạch công tử có phải là lo lắng ta có mưu đồ khác à? Lâm Hiểu nhẹ gật đầu rất dứt khoát nói, chính là ý tứ này, chúng ta sơ lần gặp gỡ, mặc dù ngươi cùng Bảo Nhi nói chuyện rất ăn ý, nhưng là chúng ta lại căn bản cũng không biết ngươi là ai, đương nhiên không thể tùy tiện liền đi nhà ngươi. Lâm Ngưng gật đầu cười nói, Bạch công tử lời nói rất là ta thiếu cân nhắc. Cũng không gạt hai vị, ta chính là Thần Hoa cung cung chủ Lâm Tử Ngưng. Cửa sau câu này nàng cũng không nói đến, mà là truyền âm cho Lâm Hiểu cùng Trần Băng nghe. Lâm Hiểu trong lòng giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong liền gặp Thần Hoa cung địa cung chủ. Hắn không có chút nào hoài nghi nữ nhân này nói là nói dối. Thần Hoa cung cung chủ địa danh hào cũng không phải ai cũng dám giả mạo địa. Thật sự là không nghĩ tới. Vậy mà có thể tại Phong Hồ thành đụng phải Lâm cung chủ. Thật sự là Bạch Mỗ nhân địa vinh hạnh. Như vậy mời Lâm cung chủ minh xác báo cho chúng ta ngươi địa mục địa. Nếu không chỉ sợ làm cung chủ ngươi thất vọng. Lâm Ngưng trần chờ thật lâu cuối cùng nói, thu đồ. Bản cung lần này ra chính là vì sư tôn tìm một cái đồ nhi địa. Mà Tử Vân muội muội đúng lúc là ẩn tính một linh thể. chính là tu luyện ta thần hoa cung tâm pháp tốt nhất thể chất. Lần này Lâm Hiểu ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Ngưng Địa sư tôn, bọn hắn tại thần mục tinh 2 năm này, nghe nói không ít truyền thuyết, trong đó có không ít liên quan tới Lâm Ngưng sư tôn mục tiên tử địa, thần hoa cung gia mỹ nữ. Đây là thần mục tinh không tranh đất sự thật. Lâm Ngưng trước đó một nhiệm kỳ cung chủ chính là mục tiên tử, nàng bản danh Mục Uyển Thanh, nhưng là bởi vì đẹp tuyệt cõi trần mà bị tu chân giới xưng là mục tiên tử. Mục Uyển Thanh chính là mục linh thể, tu luyện thần hoa cung hoa sen trường sinh quyết, tu vi cực cao, nghe nói đã vượt qua thiên kiếp, đạt đến đại thừa kỳ. Có lẽ đây chính là nàng muốn thu đệ tử nguyên nhân đi. Lâm Hiểu nghi hoặc mà hỏi thăm, Lâm cung chủ, lệnh sư thu đồ làm sao còn muốn ngươi tự mình đi ra ngoài tìm tìm? Lâm Ngưng cười nói, đây là bởi vì ta thần hoa cung có một kiện bảo vật có thể cảm ứng được mục linh thể tồn tại. Thế nhưng là món bảo vật này lại chân quý vô song, giao cho những người khác sư tôn cùng hai ta người đều không yên lòng, cho nên chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Lâm Hiểu trầm tư thật lâu, cuối cùng gật đầu nói, được. Vậy chúng ta huynh muội liền quay dậy Lâm cung chủ. Hắn về sau còn muốn tìm Vu tộc tung tích, đối mặt vô số nguy hiểm. Bảo Nhi tu vi mặc dù cũng đạt tới nguyên anh kỳ, thế nhưng là tình huống lại cùng mình không giống. Nếu như cùng mình cùng một chỗ lời nói sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nghe Lâm Tử Ngưng lời nói sau hắn liền có chủ ý để Bảo Nhi đi thần hoa cung, trở thành một tiên tử đệ tử. Có một tiên tử che chở, hẳn là sẽ rất an toàn. Hai người vừa mới đối thoại đều là truyền âm, Bảo Nhi căn bản cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Bất quá nghe tới Lâm Hiểu đáp ứng, nàng lại là thật cao hứng, bởi vì nàng luôn cảm giác Lâm Tử Ngưng trên thân có một loại cảm giác rất thân thiết. Rời đi Phong Hồ Thành, Lâm Hiểu bốn người bay về phía Phi Tiên Đảo. Ngồi quên phong, nhìn xem phiêu phủ ở mây trắng phía trên cự đảo lớn, Lâm Hiểu không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Kiếp trước thời điểm hắn chỉ ở từ khắc trong phim ảnh gặp qua thuộc sơn phái những cái kia nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo, không nghĩ tới tại cái này bên trong cũng có thể nhìn thấy. Phi Tiên Đảo phi thường lớn. Lâm Hiểu đoán chừng một chút, phương viên có mấy chục bên trong, phía trên ban công điện các huy hoàng, coi là thật có khí thế của tiên gia. Nghe tới Lâm Hiểu tán thưởng, Lâm Tử Ngưng trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo thần thái. Tại thiên điện nghỉ ngơi một lát, Lâm Tử Ngưng cười nói, hai vị bạch công tử lại mời tại cái này bên trong nghỉ ngơi, ta trước mang Tử Vân đi bái kiến gia sư. Lâm Hiểu lập tức kiên định lắc đầu nói, không thể, tại Tử Vân chân chính bái sư trước đó, ta là sẽ không để cho hắn rời đi tầm mắt của ta. Lâm Tử Ngưng nhìn thật sâu Lâm Hiểu một chút, gật đầu nói, tốt ta, vậy liền mời bạch công tử cùng đi đi. Xuyên qua trùng điệp địa cát, Lâm Tử Ngưng mang lấy bọn hắn đi thẳng tới chỗ sâu nhất nhất trọng viện lạc. Cái này bên trong không có hoa lệ lầu cát, chỉ có một chỗ lịch sự tao nhã viện lạc, trong sân sinh đầy xanh biếc cây trúc. Một tòa tầng hai trúc lâu liền giấu ở trong rừng trúc. Lâm Hiểu nhìn ra, mảnh này rừng trúc không đơn giản, chính là một cái tinh diệu trận pháp. Bất quá lúc này trận pháp quan bế, cũng không có khởi động. Lâm Tử Ngưng đi tới trúc lâu trước cung kính thi lễ nói, đệ tử Tử Ngưng bái kiến sư tôn, khởi bẩm sư tôn. Đệ tử lần này ra ngoài ngẫu nhiên gặp một cái có được gần tính một linh thể nữ hải, cho nên cố ý mời về dẫn giới cho sư tôn, mời sư tôn ban thưởng thấy. Các ngươi vào đi. Trúc lâu cửa lặng yên mở ra. Lâm Hiểu phát hiện lầu một cái gì cũng không có, chỉ có một cái thang lầu thông hướng lầu 2. Đạp trên thang lầu đi lên lầu 2, một cái bóng lưng xinh đẹp để Lâm Hiểu nhãn tình sáng lên, đây chính là một tiên tử Mộ Quyền Thanh. Không xem mặt, chỉ nhìn bóng lưng liền đã để người ý nghĩ kỳ quái. Sư tôn, đệ tử mang theo Bạch Tử Vân cùng nàng hai người ca ca đến đây. Xếp bằng ở một cái lục trúc lá bệnh mà thành bồ đoàn bên trên một tiên tử chậm rãi xoay người. Một trương không tì vết chút nào, đẹp không cách nào hình dung gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại Lâm Hiểu trong mắt. Yêu người ta. Lâm Hiểu đột nhiên nhắm mắt lại, nữ nhân này quá yêu nghiệt, nếu như không nhắm mắt lại sợ là đôi mắt này liền muốn không nghe mình sai sự. Vạn Bối huynh muội gặp qua một tiền bối, có thể nhìn thấy nghe tiếng đã lâu một tiên tử, thật sự là Vạn Bối ba người vinh hạnh. Các ngươi không cần khách khí, Uyển Thanh, ngươi đi pha một bình túy tiên trà đến, hảo hảo chiêu đãi ba vị tiểu hữu. Lâm Tử Ngưng mặt lộ vẻ kinh dị xuống dưới, túy tiên trà thế nhưng là mình sư tôn bà bối, chính là lão hữu của nàng đến đều không nhất định có thể uống đến, làm sao lại để cho mình lấy ra chiêu đãi đám bọn hắn. Lâm Hiểu lại phát bây giờ thấy mình thời điểm, một Uyển Thanh trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Một Uyển Thanh đánh giá cẩn thận một chút Bảo Nhi cười nói, quả nhiên là ẩn tính một linh thể, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không theo ta tu chân. Bảo Nhi làm khó nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cũng phát hiện Bảo Nhi dị thường, tựa hồ một Uyển Thanh đối nàng có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Lâm Hiểu suy nghĩ một chút nói, một tiền bối tu vi cao thâm, Tử Vân nàng có thể theo ngài tu chân là phúc của nàng phần, bất quá cái này còn phải xem nàng chính mình ý tứ. Tử Vân, ngươi nghĩ như thế nào? Bảo Nhi cắn môi suy nghĩ thật lâu rốt cuộc nói, ca ca, ta muốn theo một tiền bối tu chân, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, không muốn trở thành các ngươi vương hữu. Lời nói rất kiên định. Lâm Hiểu nhưng trong lòng rung mạnh, nguyên lai Bảo Nhi trong lòng vậy mà là nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi cười nói, nha đồng đốc, cái gì gọi là vương hữu a, ca ca nhưng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Bất quá ca ca về sau có rất nhiều nguy hiểm chi cực việc cần hoàn thành, không nghĩ ngươi hầu ở ca ca bên người mạo hiểm. Ngươi theo một tiền bối tu chân sẽ càng tốt hơn một chút, vừa đến càng an ổn an toàn hơn. Chờ ngươi về sau tu vi cao liền có thể đến giúp ca ca. Tiền bối, Vãn Bối nguyện ý theo ngài tu chân. Bảo Nhi rốt cục đáp ứng một quyển thanh. Ta có phải là phải gọi tiểu sư mỗi ngươi rồi? Vương Thúy Tiên trả Lâm Tử Ngưng đi đến. Nồng đậm cơ hồ khiến người say mê hương trà lập tức tràn ngập ra. Các ngươi nếm thử Tử Ngưng tự mình ngâm Thúy Tiên trà, đây chính là hiếm có đồ tốt ta. Một quyển thanh đối Lâm Hiểu nói. Lâm Hiểu nâng chung trà lên đặt ở dưới mũi thật sâu hô hấp một chút, hương trà lập tức tiến vào nhập thể nội, chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trà vừa vào miệng, một cỗ hết sức tinh thuần linh khí lập tức tản mát ra. Lâm Hiểu cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều rộng mở tại từng ngụm hô hấp. Trà ngon. Lâm Hiểu chân thành tán thán nói. Một Uyển Thanh mỉm cười nhẹ gật đầu, lại đối Lâm Tử Ngưng nói, "Tử Ngưng, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai vi sư muốn chính thức thu Tử Vân làm đồ đệ." Lâm Hiểu đỗng nhiên gượng cười hai tiếng nói, "Một tiền bối thứ tội, trước đó ba người chúng ta vì trốn tránh Lạc Phượng Tông truy sát dùng tên giả cải tiến, văn bối bản danh cứ gọi Lâm Hiểu, đây là Trần Băng, Tử Vân bản danh cứ gọi Hàn Bảo Nhi." Lâm Tử Ngưng lập tức kinh hãi nói, "Ngươi vậy mà là bị Minh Lan Tinh Tiên Linh phái, Tiết Hoa cung cùng Long Hoàng Bảy Thái tử cộng đồng truy nã cái kia Lâm Hiểu?" Lâm Hiểu cười khổ nói, "Xem ra ta còn thực sự là rất nổi danh, ngay cả thần mục tinh người đều biết." Một Uyển Thanh gật đầu cười nói, "Từ ngươi tiến đến ta liền nhìn ra các ngươi trải qua cải tiến, bất quá ta không tin lão tổ sẽ đem một chi tâm cho một cái tâm địa hiểm ác người, cho nên ta đối với các ngươi rất yên tâm." "Lão tổ? Một chi tâm?" Trừ Lâm Hiểu bên ngoài, Lâm Tử Ngưng, Bảo Nhi đều sửng sốt. Mà Lâm Hiểu thì lập tức nhớ tới trong lòng thực vật chi tâm, nguyên lai cái này gọi một chi tâm, mà lão bằng hữu đại thụ thì là lão tổ. "Một tiên bối, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới lão tổ cùng một chi tâm sự tình sao?" "Cái này ngươi về sau liền sẽ biết, liên quan tới lão tổ cùng một chi tâm sự tình các ngươi ai đều đừng nói cho, nếu không sẽ cho Lâm Hiểu rước lấy đại phiền toái." Gặp nàng không muốn nói, Lâm Hiểu cũng không có miễn cưỡng, vui tươi hớn hở phẩm lên trà tới. Uống xong một chén trà, Lâm Hiểu bọn hắn cáo lui. Ngày thứ hai cử hành nghi thức bái sư, Bảo Nhi chính thức bái một quyển thanh vi sư. Tương đối tiên linh phải đến nói, Bảo Nhi tại Thần Hoa cung càng thêm phù hợp. Sau năm ngày, Lâm Hiểu đem bóng hình cũng lưu cho Bảo Nhi, tự mình rời đi. Chương 136, may a tộc nữ hải xì dị hụ. Thu hoạch được ất mộc tinh khí mà không làm thương hại cây cối phương pháp, chính là đi rừng rậm. Mỗi cái cây đều cống hiến một điểm ất mộc tinh khí, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng ất mộc tinh khí, đồng thời lại sẽ không tổn thương đến cây cối bản thân. Vì luyện chế ất mộc thần lôi, Lâm Hiểu tại yên tâm rời đi Thần Hoa cung sau liền đi tới trước mắt mảnh này to lớn là rừng rậm. Hồng hoang rừng rậm tới so sánh, tựa như một cái chậu nước cùng hồ bà dương tướng so với bình thường. Lâm Hiểu tay nhẹ nhàng đụng vào thân cây, trong lòng mục chi tâm phân ra một tia năng lượng màu xanh lục đem hắn cùng cây cối nối liền với nhau. Sau đó hắn đem ý niệm của mình chuyển tới, "Bọn tiểu nhị, ta cần một chút ất mộc tinh khí, mỗi cái một tia liền có thể." Trong rừng rậm đám yêu thú chợt phát hiện bên người trên cây cối toát ra một tia năng lượng màu xanh lục, sau đó những này năng lượng màu xanh lục nhanh chóng hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Kia bên trong, Lâm Hiểu cầm trong tay tại Tuyết Sơn mộ mộ kia bên trong đạt được bình thủy tinh bắt đầu đang không ngừng hấp thu ất mộc tinh khí. Thật lâu, liền trong rừng rậm đám yêu thú đạt tới cái này bên trong trước đó, Lâm Hiểu thu hồi hai cái bình thủy tinh nhanh chóng rời đi cái này bên trong. Có những này ất mộc tinh khí, liền có thể luyện chế không ít ất mộc thần lôi. Băng Diễm thần lôi thêm ất mộc thần lôi, oa ca ca, lần này xem ai dám cho ta. Tìm cái địa phương một hơi đem ất mộc tinh khí toàn bộ luyện chế thành ất mộc thần lôi, thứ này dùng thuận tiện, uy lực còn lớn hơn. Lâm Hiểu bị truy nã, Bạch Tử Phong cũng bị truy nã, Lâm Hiểu đành phải lại đổi thân phận khác. Nam tại một mấy lần cỏ dại trên sườn núi, Lâm Hiểu nghe hoa cỏ tự nhiên hương khí, tâm bên trong đem tất cả mọi chuyện trải vớt một lần. Hắn phát hiện mình từ khi xuyên qua đến nay vẫn không có bình tĩnh qua. Cơ hồ phần lớn thời gian đều ở cùng người khác chơi cảnh sát bắt tiểu thâu trong trò chơi. Trước bởi vì Linh Nhi chọc tới cường đại Long Hoàng Bảy Thái tử, lại bởi vì sơ ý một chút mà để Vương Yêu Hoa đối với mình truy sát, càng bởi vì linh tinh đắc tội tiên linh phái. Thật vất vả chạy ra Minh Lan Tinh, thế nhưng là đi tới Thần Mục Tinh sau lại đắc tội Lạc Phượng Tông. Chẳng lẽ bản thiếu gia trời sinh chính là bị người truy sao? Nếu như là nữ nhân truy còn tốt, thế nhưng là truy ta vậy mà đều là nam nhân. Việc cần phải làm có mấy món: tìm kiếm vu tộc tung tích, đạt được đại vu tinh huyết, cố gắng tăng thực lực lên, sớm ngày thành tiên, hoàn thành thăng long trên bảng trước ba cái nhiệm vụ bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này ba chuyện là có thể đồng thời tiến hành địa. Trong đó tìm kiếm Thủy Lam Tinh, cũng chính là địa cầu nhiệm vụ đã có như vậy điểm đường tác, tìm kiếm Long Hoàng Ngao tả nhiệm vụ hay là một điểm manh mối đều chưa, tìm kiếm tiên nhân thần trời nhiệm vụ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Mẹ nó, cưới cái lao bà làm sao cũng lao lực như vậy. Đột nhiên một trận tiếng gào truyền đến, Lâm Hiểu cẩn thận nghe ngóng. Tựa hồ là một đám người đang đuổi giết người nào đó. Lâm Hiểu tò mò đứng dậy nhìn lại, một đám người chính đuổi theo một cái nhìn qua hơn 10 tuổi, quần áo phế phẩm nữ hải. Giết hắn, giết cái này Thai Tinh. Đừng để hắn chạy a, không bằng chúng ta thôn liền muốn xong. Lâm Hiểu sững sờ. Thai Tinh? Hắn không nhìn ra cô gái này cái kia bên trong giống Thai Tinh, ngược lại là phát hiện hắn vậy mà là màu nâu nhân chủng. Đi tới tu chân giới sau, hắn liền không có lại nhìn thấy qua màu nâu nhân chủng. Không nghĩ tới lúc này có thể đụng tới. Hơi một chân chờ, nữ hải kia dưới chân bị một khối đá trượt chân, lập tức bị cửa sau người đuổi kịp. Ta giết ngươi cái này Thai Tinh. Một người nam tử tay bên trong cỏ xiên đối nữ hải ngực hung hăng đâm xuống dưới. Ngay tại nữ hải nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, nam tử kia bỗng nhiên ngay cả người mang xin bay ngược ra ngoài, đụng ngã mấy người. Thả nam hải kia, các ngươi cút. Một cái lạnh bên trong hàm sát thanh âm nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một người lăng không bay tới. Người tu chân, cháy mau, lập tức giải tán lập tức. Lâm Hiểu tại nữ hải bên người rơi xuống, túi đầu nhìn lại lại phát hiện nữ hải chính mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng bất cường. Lâm Hiểu cười nói, đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Ta lại không phải vừa rồi những tên kia, không sẽ giết ngươi. Nữ hải lại không đáp lời, đề phòng tâm lý rất mạnh. Tốt, ta chỉ là nhất thời khởi ý cứu ngươi, lúc đầu cũng không có ý định thế nào, nếu không còn chuyện gì ta liền đi, về sau chính ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong đứng dậy liền đi. Đi không bao xa liền nghe tới sau lưng đăng. 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 Một trận chạy âm thanh, sau đó một cái tiểu nhân liền chăm chú cùng tại phía sau hắn. Lâm Hiểu quay đầu cười một tiếng, nữ hải lại đem ngẩng đầu, không để ý tới hắn. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, đành phải kế tiếp theo đi đường. Thời gian không dài liền sau khi nghe được cửa nữ hải kia thô trọng tiếng thở dốc, xem ra mệt không nhẹ. Lâm Hiểu tự nhiên không phải một cái thích ngược đãi nhi đồng người, Nhìn một chút đã đi không được nữ hải, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống. Huyễn Long Điểm bên trong còn có trước kia nướng ăn thịt, Lâm Hiểu xuất ra một chút, phân ra một điểm đưa về phía nữ hải. Nữ hải dùng một đôi mắt to thật sâu nhìn xem hắn, tại Lâm Hiểu mỉm cười bên trong, nàng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Vươn tay muốn tiếp thịt nướng. Lâm Hiểu chợt chau mày, thu hồi thịt nướng. Ngay tại nữ hải sắc mặt muốn biến thời điểm, đã thấy Lâm Hiểu xuất ra một cái khăn lông, thủy hệ kim đan dẫn dắt trong không khí hơi nước ngưng kết ra một đoàn thủy cầu. Thủy cầu đem nữ hải một đôi tiểu tay bao vây lại. Theo thủy cầu vận động, nữ hải trên tay dơ bẩn chậm rãi bị hướng rơi, lộ ra nàng lúc đầu bàn tay nhỏ trắng nõn. Đem đã biến sắc thủy cầu ném đi, Lâm Hiểu dùng khăn mặt đem nữ hải tay lau khô, cái này mới một lần nữa đem thịt nướng đưa tới. Dạng này mới sẽ không sinh bệnh, ăn đi. Nữ hải yên lặng tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn, Lâm Hiểu lại cầm một cái chén ngưng tụ ra một đoàn tinh khiết nước đưa cho nàng. Từng viên lớn nước mắt xa suốt tại trong chén, thế nhưng là nữ hải lại phảng phất không có dừng lại. Lâm Hiểu thở dài, hắn có thể đoán được cô gái này trước đó ngậm bao nhiêu đắng. Đối với một cái hơn 10 tuổi hải tử đến nói dạng này kinh lịch quả thực không phải để người vui sướng. Lâm Hiểu nghĩ hỏi, nhà ngươi ở đâu bên trong, ta đưa ngươi trở về đi. Hắn hiện tại trái phải vô sự, làm điểm chuyện tốt coi như tích lũy công đức. Nữ hải ngẩng đầu có chút mở mịt tự nói, nhà, ta cũng không biết ta nhà ở đâu bên trong. Nhớ được kia bên trong có cao lớn tế đàn, có to lớn tượng đá. Thế nhưng là có một ngày mụ mụ lại mang theo ta rời khỏi nhà, chúng ta một mực trốn a trốn. Cuối cùng tại một cái sơn thôn dừng lại. Chúng ta tại kia bên trong sinh sống 6 năm. Mụ mụ chợt sinh mệnh. Ta không có tiền mời lang trung, mụ mụ cuối cùng vẫn là rời đi ta. Từ đó về sau ta vẫn tại lang thang. Trước đó những người kia vì cái gì nói ngươi là thai tinh. Cái thôn kia bên trong gần nhất bỗng nhiên sinh bệnh chết đi mấy người, sau đó bọn hắn mời một cái danh xưng thần toán tiên sinh lão đầu đến xem bói. Lão đầu kia cuối cùng lại nói ta chính là căn nguyên, chính là thai tinh hàng thế. Thần toán tiên sinh rất có hy vọng, những thôn dân kia đều tin tưởng hắn lời nói, liền muốn giết ta. Nói nữ hải trong mắt tràn đầy hận ý, Lâm Hiểu thở dài nói, những cái kia đều đi qua, ngươi cũng không cần lại nghĩ. Dù sao ta cũng là một người, về sau ngươi liền theo ta đi, chúng ta làm bạn. Đúng, ngươi muốn về nhà sao, ta giúp ngươi tìm ngươi nhà thế nào? Nữ hải trầm mặc hồi lâu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta người đối diện ấn tượng hiện tại đã có chút mơ hồ, chỉ có một ít ấn tượng trí nhớ khắc sâu, căn bản là không nhớ ra được nhà ở đâu bên trong. Lâm Hiểu vuốt vuốt huyệt thái dương nói, trên người của ngươi không có cái gì đồ vật có thể tìm được liên quan tới nhà ngươi manh mối sao? Nữ hải con mắt sáng lên một cái, đưa tay từ miệng túi bên trong xuất ra một cái nắm đấm lớn bao vải. Mở ra bao vải, Lâm Hiểu lập tức bị đồ vật bên trong kinh ngạc đến ngây người. Thủy tinh khô lâu. Vậy mà là thủy tinh khô lâu, thứ này hắn ở địa cầu thời điểm liền gặp qua, đương nhiên biết cái này là tới từ thần bí Ma nhất tộc. Địa cầu cùng tu chân giới quan hệ Lâm Hiểu cũng biết, chẳng lẽ nữ hài nhà bên trong cùng A nhất tộc có quan hệ gì không thành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cái này thủy tinh khô lâu, hơi biết ở phía trên tìm kiếm một chút. Lập tức một cỗ cường đại lực hấp dẫn lấy hắn hơi biết, như muốn hút vào một vùng tăm tối hư giữa không trung. Lâm Hiểu kinh hãi muốn tuyệt, thức hải bên trong hơi biết kim liên điên cuồng xoay tròn. Kim liên bên trên ngũ trảo kim long bỗng nhiên mở mắt long ngâm một tiếng, chống cự lại đến từ thủy tinh khô lâu lực hấp dẫn, đem hơi biết lôi kéo trở về. Thu hồi hơi biết, Lâm Hiểu lại không dám mạo hiểm, toàn thân cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cái này thủy tinh khô lâu rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà như thế tà môn. Hắn đệ xuống sợ hãi hỏi nữ hải, cái này thủy tinh khô lâu là dùng làm gì? Nữ hải lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta nghe mụ mụ nói cái này tựa như là tộc bên trong vô cùng trọng yếu đồ vật, lúc đầu có 13 cái, thế nhưng là về sau theo thủy lam tinh biến mất, chẳng những mất đi bộ phân tộc nhân cùng mặt trời tế đàn, thậm chí ngay cả thủy tinh khô lâu đều mất đi 12 cái, hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái. Lâm Hiểu tâm bên trong ám đạo quả nhiên cùng địa cầu có quan hệ, nhìn đến địa cầu bên trên A nhất tộc cùng nữ hải là cùng một chủng tộc a. Đúng, về sau ngươi liền gọi ta Lâm Hiểu ca ca đi, ngươi tên là gì? Xì dị hụ, đây là mụ mụ cho ta đặt tên. Lâm Hiểu ca ca, chúng ta bây giờ đi cái kia bên trong. Lần thứ nhất xưng hô, nàng có chút không quen. Lâm Hiểu cười nói, về sau chậm rãi liền quen thuộc, xì dị hụ, chúng ta tìm một chỗ ở lại. Ca ca cho ngươi một bộ tâm pháp tu luyện, để ngươi cũng bắt đầu tu chân thế nào. Lâm Hiểu ca ca, mụ mụ trước kia cũng truyền đã cho ta một bộ tu luyện tâm pháp, thế nhưng là ta một mực không hiểu, cho nên căn bản không có cách nào tu luyện. Mụ mụ nói đây là chúng ta tộc bên trong cao thâm nhất tâm pháp, cũng là thích hợp nhất ta. Lâm Hiểu trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, ca ca ta cho ngươi tìm một cái lao sư, dạy ngươi đọc sách tập viết, chờ ngươi có tri thức liền có thể hiểu được tâm pháp, có được hay không? Xì dị ủ vui mừng nói, cảm ơn ca ca. Nói trong mắt to đã xuất hiện một chút điểm lệ quang. Kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở, rốt cục gặp một cái thực tình đối nàng người tốt, nàng đương nhiên vui vẻ. Xì dị ủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ca ca là đại phôi đản, hiện tại là đang lừa ngươi sao? Không sợ, xì dị ủ tâm bên trong có một loại cảm giác nói cho ta, ca ca là người tốt. Mụ mụ so ta còn lợi hại hơn, nàng rời đi ta thời điểm cũng đã nói về sau sẽ có một người có thể cứu vãn ta cùng chúng ta nhất tộc, ta nghĩ người kia nhất định chính là ca ca. Lâm Hiểu tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ là dự ngôn thuật? Không sai, trên địa cầu Ma nhất tộc cũng am hiểu nhất tiên đoán, bọn hắn đã từng tiên đoán địa cầu tại năm 2012 bị hủy diệt. Ai nha, nếu như là thật vậy bây giờ Thủy Lam Tinh chẳng phải là đã hủy diệt rồi. Đây là có chuyện gì? Chương 137, đột phá lại dẫn cường địch. Dựa vào núi trấn là một cái không lớn thị trấn, mấy trăm gia đình tại cái này bên trong sinh tức sinh sôi. Mấy ngàn năm nay cái này giảm xa ly trần dầm dĩ, như vậy cổ phát kiến tĩnh. Người trong thôn rất thuần phát, lấy đi săn cùng chồng mà sống, sinh hoạt bình cùng lại hạnh phúc. Một ngày này, dựa vào núi trấn đến một đôi nam nữ. Nam tử hơn 20 tuổi, dáng người rắn chắc cao giáo, một gương mặt mặc dù phổ thông lại một mực mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại ấm áp dễ dàng cảm giác thân cận. Nữ hài hơn 10 tuổi, không có người đồng lứa ngây thơ, mang theo một loại rất thành thục cảm giác tang thương. Hai người tại thị trấn bên trong ở lại, trấn bên trong người cũng liền biết bọn hắn nguyên lai là một đôi huynh muội. Đi tới cái này ở đây là bởi vì cái này bên trong vắng vẻ yên tĩnh. Huynh muội hai tính cách khác biệt quá nhiều, ca ca Bạch Hiểu Phong yêu cười, cả ngày vui mừng a, rất dễ dàng thân cận. Mà muội muội Bạch Linh Nhi lại cơ hồ mỗi ngày đều kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ cùng trấn bên trong vị kia 20 mấy năm trước đã từng thi đậu cử nhân công danh láo học cứu học tập. Bọn hắn tại thị trấn bên trong mở một cái quán rượu nhỏ, bởi vì đồ ăn tiện nghi ăn ngon, cho nên sinh ý quả thực không sai. Mỗi ngày tiểu quán bên trong đều có người kêu lên hai cái đồ ăn cùng một bầu rượu, hoặc là tự uống một mình, hoặc là hô bằng dẫn bạn làm vui. Hai người bọn họ chính là Lâm Hiểu cùng Sĩ Dị Vũ. Vì cho Sĩ Dị Vũ một cái an bình hoàn cảnh để nàng học tập, Lâm Hiểu liền mang theo nàng tìm được cái này an bình tiểu trấn ở lại. Đồng thời mình cũng ổn định lại tâm thần tu luyện, đồng thời lĩnh hội Liệt Thiên Phái Tinh Kiếm Quyết tầng thứ 3 trùng tiểu kiếm quyết. Tu luyện sau một khoảng thời gian hắn cảm thấy được trên người mình có một cái khuyết điểm, chính là công pháp. Không thể phủ nhận, Kiếm Khí Lăng Tiêu Quyết là một bộ không sai tu chân tâm pháp. Nếu như mình không có hai cái nguyên anh cùng 5 cái kim đan lời nói có lẽ có thể, nhưng mà mình bây giờ có hai cái nguyên anh cùng 5 khỏa kim đan, cần năng lượng bảng lớn đến kinh người, Kiếm Khí Lăng Tiêu Quyết hấp thu như vậy điểm năng lượng căn bản là không theo kịp hàng. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, tâm pháp thứ này tại tu chân giới tuyệt đối là các đại môn phái tuyệt mật bên trong tuyệt mật, làm sao lại cho ngoại nhân nhìn? Mà lại Lâm Hiểu cũng chướng mắt tâm pháp của bọn hắn, dù sao Kiếm Khí Lăng Tiêu Quyết tại tu chân giới cũng coi là đỉnh cấp tâm pháp. Hắn chui đầu vào Huyễn Long Điểm bên trong, đem tất cả ngọc giản đều tìm được. Trừ bỏ ghi chép loạn thất bát tao đồ vật một chút bên ngoài, còn lại mấy khối bên trong, Ảnh Long cùng Khủng Long Bạo Chúa vòng tay chứa vật bên trong đều có một khối. Phân biệt ghi chép hai bọn chúng tu luyện công pháp. Mặt khác trước kia giết chút trọng khí tông đệ tử, cũng nhận được một tiên. Băng giao tu luyện băng phong quyết, còn có từ Tiết Hoa cung đệ tử tay ở bên trong lấy được một tiên. Tạm thời chỉ những thứ này. Ảnh Long tốc độ không thể nghi ngờ, bất quá mình đã có tốc độ ánh sáng áo nghĩa, so Ảnh Long càng mạnh, cái này liền khỏi phải cân nhắc. Khủng Long Bạo Chúa Hoàng Thiên Bá tu luyện chính là Bá Vương quyết, mặc dù cùng Bá Long quyết liền kém như vậy một chữ. Phần cấp kém lại đâu chỉ cấp 3 cấp 4. Tìm nửa ngày Lâm Hiểu cũng không có phát hiện cái kia so Kiếm Khí Lăng Tiêu Quyết càng thích hợp bản thân, thở dài đem ngọc giản đều thu vào, suy nghĩ về sau có phải là hẳn là đi cái kia ngõ bộ tâm pháp tới. Lâm Hiểu đành phải lĩnh hội Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết, tầng thứ 2 Phá Vân Kiếm Quyết uy lực không thể nghi ngờ, bởi vậy hắn đối trùng tiêu kiếm quyết tràn ngập chờ mong. Bất quá hắn đoán không sai, thế nhưng là Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết ra sao chờ thâm ảo, cái kia bên trong là dễ dàng như vậy liền có thể tìm hiểu đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt 5 năm trôi qua. CG ủ cuối cùng từ lão học cứu kia bên trong tốt nghiệp. 5 năm thời gian đầy đủ cái này thông minh tiểu nha đầu học tập tri thức. Kaka, ngươi đến chỉ đạo ta một chút có được hay không? Ta sợ mình tính sai. Xì Dị Ủ đáng thương nói. Mấy năm này nàng xem như mò thấy Lâm Hiểu tính tình, đem hắn ăn gắt gao. Lâm Hiểu ngẫm lại cũng thế. Hắn thật đúng là không yên lòng để Xì Dị Ủ mình đi giày vò, mà lại tốt xấu mình có nhiều như vậy năm tu luyện cơ sở, chỉ đạo một chút nàng cũng không có vấn đề. Vũ trụ thời không ảo diệu tâm quyết chính là bản này tâm pháp tên chữ. Bắt đầu thời điểm Lâm Hiểu tâm bên trong kem chút không có bị cái tên này lôi đến, quá khuôn sáo cũng đi. Thế nhưng là khi hắn bắt đầu nhìn tâm pháp thời điểm, lại lập tức cười không nổi. Sau đó mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Đây cũng quá thâm ảo đi. Vậy mà so Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết còn thâm ảo hơn. Cười khổ một cái, Lâm Hiểu nói, "Muội, xem ra tương lai mấy năm thời gian ngươi là khỏi phải muốn tu luyện." Xi Dị Vũ tán đồng gật đầu. Hai người cái này một lĩnh hội chính là 20 năm. Lâm Hiểu một mực để Xi Dị Vũ tu luyện Thanh Tâm Quyết cùng luyện Thể Quyết. Hai loại tâm pháp một cái có thể tu luyện tinh thần lực, một cái có thể rèn luyện. Đối nàng về sau tu luyện có chỗ tốt. 20 năm bên trong hai người lấy con kiến gặm voi tinh thần từng chút tìm hiểu. Lâm Hiểu phát hiện trong đó rất nhiều nơi đều dính đến vũ trụ tinh không, thời gian cùng không gian vấn đề. Hắn liền không rõ, người Ma đến cùng là từ đâu ngọ đến khủng bố như vậy tâm pháp, chắc không được có thể tiên đoán tương lai, khám phá thời không sau tiên đoán tương lai cũng không phải là việc khó gì. Giờ vũ trụ không huyền bí tâm quyết cũng không có phân tầng, thông thiên hơn 900 chữ chính là một mảnh tâm pháp. Lâm Hiểu hai người bọn họ cơ hồ là từng chữ đem tâm pháp lĩnh hội hoàn toàn. Khi một câu cuối cùng tìm hiểu ra đến về sau, Lâm Hiểu một chút tấm ngược lại trên sàn nhà kêu lên, "A, rốt cuộc xong việc, muội, các ngươi bộ tộc này quả nhiên rất cường đại." Lại có như thế biến thái tâm pháp. Xì Dị Ủ che lấy miệng nhỏ nở nụ cười. Nhìn xem Xì Dị Ủ bắt đầu tu luyện, Lâm Hiểu cũng bắt đầu lĩnh hội Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết. Cái này 20 năm bên trong hắn tại lĩnh hội giờ vũ trụ không huyền bí tâm quyết đồng thời cũng tại lĩnh hội Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết. Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm Quyết cùng giờ vũ trụ không huyền bí tâm quyết không thông, cái sau tại tu vi cùng cảnh giới bên trên không có yêu cầu. Thế nhưng là cái trước đối cảnh giới cùng tu vi đều có rất cao yêu cầu. Tầng thứ nhất Lăng Không Kiếm Quyết liền cần nguyên anh sơ kỳ tu vi, tầng thứ hai thì cần nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu như Lâm Hiểu không phải còn có 5 khỏa ngũ hành kim đan, hắn căn bản không có lĩnh hội cùng tu luyện trùng tiêu kiếm quyết tư cách. Từ Lăng Không đến Phá Mây, lại đến ngút trời, có thể nhìn ra kiếm quyết đang không ngừng từ ngọn nguồn tầng không gian hướng cao tầng không gian kéo dài. Như vậy lĩnh hội trùng tiêu kiếm quyết thời điểm liền muốn có một cái nhận biết, chính là đối cao tầng không gian lý giải. Lâm Hiểu phát hiện cái này về sau tâm bên trong có một tia minh ngộ. Lần nữa lĩnh hội thời điểm đem mình kiếp trước học được đối cao tầng không gian lý giải dung nhập trong đó, quả nhiên lĩnh ngộ được trong đó hàm nghĩa. Loại kia muốn đột phá tinh cầu lực hút, phóng tới không gian vũ trụ xúc động chính là trùng tiêu kiếm quyết chân chính áo nghĩa chỗ. Kiếm khí mới ra, thẳng tiến không lùi. Cảm ngộ đến tầng này Lâm Hiểu, thể nội huyết dịch phảng phất sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào kinh mạch, cấp tốc lưu động. Khổng lồ kiếm ý từ trong cơ thể của hắn phát ra, nếu như không có kiếm tâm tại, cường đại như thế kiếm ý căn bản là không có cách khống chế. Thế nhưng là Lâm Hiểu có được kiếm tâm, có thể đem kiếm ý khống chế lại mà không làm thương hại đến người xung quanh. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, phản phất xúc thế không ngừng tích lũy. Đột nhiên Lâm Hiểu ngửa đầu há miệng ý mắng thét dài một tiếng, một chùm có chất vô hình vô cùng cường đại kiếm ý phóng lên tận trời, nháy mắt xông phá tầng mây, xông lên cửu tiêu. Ngàn dặm ngoài một cái trong đạo quan, hai cái chính đang tán gẫu đạo sĩ bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, đứng dậy nhìn xem phương xa bầu trời bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt tầng mây. Kia râu bạc trắng lao đạo sĩ nói, thật mạnh kiếm ý à, lao đạo ta nhưng không nhớ rõ phương viên vạn bên trong có cái gì lợi hại kiếm tu, lao già điên, ta nhớ được các ngươi Minh Lan Tinh năm đại tông phái một trong Lăng Tiêu phái lấy kiếm tu nghe tiếng, có phải là phái này người? Trong miệng hắn lao già điên nhíu mày nói, Lăng Tiêu phái sắp thực lấy kiếm tu nghe tiếng, thế nhưng là chính là Minh Hải chân nhân cũng không có có cường đại như thế kiếm ý ẩn cư kia hai cái lao ra hỏa một mực tại bế quan, ta không nghĩ ra được Lăng Tiêu phái bên trong có ai có thể có cường đại như vậy kiếm ý a. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng. Ai? Lão già điên ngươi nói tới ai? Râu bạc trắng lao đạo sĩ tò mò hỏi. Ngươi hẳn phải biết đi, Long Hoàng bảy thái tử đối toàn tu chân giới phát ra thăng long bảng nhiệm vụ, giết chết Lâm Hiểu, có thể đạt được trung phẩm tiên khí. Đương nhiên nhớ được, toàn bộ tu chân giới đều bởi vậy sôi trào, số lớn người tu chân tiến về Minh Lan Tinh hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này. Mà lại tiểu tử này tựa hồ còn đắc tội các ngươi tiên linh phái, bất quá tiểu tử này không phải biến mất sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi kiếm ý này là kia tiểu tử phóng xuất ra không thành? Trong miệng hắn lão già điên chính là Thanh Phong chân nhân, lúc này hắn tâm bên trong một mảnh lửa nóng, một mảnh lạnh bớt. Lúc trước bởi vì hắn chủ quan bị Trần Băng lừa qua, kết quả Bảo Nhi được cứu đi. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa quên, luôn muốn có một ngày có thể tìm tới Lâm Hiểu đền bù lúc trước sai lầm. Kiếm ý này dị thường cường đại, mà lại cùng Lăng Tiêu phái kiếm ý rất có chỗ tương tự, vô luận như thế nào ta đều mau mau đến xem. Lão Bạch Mao, về sau ta tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dứt lời bước nhanh đi ra đạo quán ngự kiếm hướng Lâm Hiểu cái này bên trong bay tới. Dâu bạc trắng đạo sĩ vội vàng ngự kiếm đuổi theo kêu lên, lão già điên, ngươi chờ ta một chút, ta ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia tên là Lâm Hiểu tiểu tử đến cùng có năng lực gì, vậy mà có thể lừa qua toàn bộ tu chân giới. Ngàn bên trong khoảng cách đối hai cái tu vi cao thâm lão gia hỏa chỉ trong chốc lát mà thôi. Tại bọn hắn đến trước đó, Lâm Hiểu kiếm y rốt cục yếu ớt xuống tới, cuối cùng thu liễm trở về. Thế nhưng là lúc này Thanh Phong chân nhân cùng dâu bạc trắng lao đạo cũng tới đến tiểu trấn trên không. Mặc dù kiếm y đã bị thu hồi, bất quá hắn hẳn là ngay tại cái trấn nhỏ này bên trong. Lão Bạch Mao, nếu như người này thật là Lâm Hiểu, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, đến lúc đó ngươi không nên đúng tay, không phải ta liền không nhận ngươi người bạn này. Dâu bạc trắng lao đạo bĩu môi nói, ngươi ngược lại là muốn cho đạo gia ta xuất thủ, ta còn không làm đâu. Bất quá ngươi thật có nắm chắc không, nhìn trước đó cường đại như vậy kiếm ý, thực lực của hắn ứng sẽ không phải thấp, ta chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà lại còn chưa nhất định chính là Lâm Hiểu, có phải là không muốn vọng có kết luận. Thanh Phong chân nhân không để ý tới hắn, mà là hướng về phía dưới lớn tiếng kêu lên, phía dưới là vị đạo hữu nào, bần đạo tiên linh phái Thanh Phong hữu lễ, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Lâm Hiểu lúc ấy liền choáng, làm sao lão gia hỏa này sẽ xuất hiện tại cái này bên trong a? Mẹ nó, đúng giờ vừa rồi tìm hiểu ra trùng tiêu kiếm quyết lúc sinh ra động tĩnh kinh động bọn hắn. Dựa vào, thật sự là không may cực độ. Kaka, kia hai cái lao đạo sĩ có phải là tới tìm ngươi? Siriu đống nhiên đẩy cửa ra đi tới hỏi. Lâm Hiểu gật đầu nói, muội, vừa mới nói chuyện lao gia hỏa là cựu gia của Kaka, Kaka nhất định phải nhanh lên rời đi, tạm thời để Kaka nguyên thần thứ hai Trần Băng bảo hộ ngươi. Nói xong gọi ra Trần Băng. Chương 138, Thanh Phong chân nhân đoán nghiệm rất đáng sợ. Lâm Hiểu gọi ra Trần Băng, để hắn lưu tại cái này bên trong bảo hộ Sĩ Dị Hủ, mình đi dẫn ra Thanh Phong chân nhân. Trần Băng biết hiện tại là thời khắc nguy cơ, mà lại Lâm Hiểu thực lực hắn càng là rất rõ ràng, không có phản bác nhẹ gật đầu. Lâm Hiểu lúc này mới tế ra Quang Minh kiếm phá thuê phòng đỉnh bay lên không trung. Dừng thân xa xa hòa Thanh Phong chân nhân tương đối, Lâm Hiểu ôm quyền cười nói, đây không phải tiên linh phái Thanh Phong chân nhân sao, vậy mà có thể tại cái này bên trong gặp được chân nhân, thật sự là Lâm Hiểu vinh hạnh. Vạn bối còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Dứt lời thừa dịp Thanh Phong chân nhân cùng dâu bạc trắng đạo sĩ kinh ngạc lúc ngự kiếm liền hướng phía nam chạy tới, vì dẫn ra bọn hắn, Lâm Hiểu tạm thời không có sử dụng tốc độ ánh sáng áo nghĩa. Thanh Phong chân nhân nhìn xem cười đùa tí từng Lâm Hiểu, lúc trước bị Trần Băng lừa gạt một màn kia rõ ràng thoáng hiện, lập tức ra mặt đỏ bừng, nộ khí liên tục xuất hiện. Hai cánh tay nắm khớp xương rắc rắc vang lên hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, ta ngược lại là muốn nhìn người có thể chạy đi nơi đâu. Lửa giận công tâm hắn liền không có nghĩ qua Lâm Hiểu thực lực không tầm thường, lúc trước còn giết qua Thanh Mục chân nhân, cũng không có nghĩ qua Trần Băng cùng Bảo Nhi, chỉ muốn giết Lâm Hiểu xuất khí. Dâu bạc trắng đạo sĩ thấy Thanh Phong chân nhân đuổi theo, cũng hoa hoa gọi bậy theo đôi mà tới. Trần Băng gặp bọn họ đi xa, vội vàng mang theo Sĩ Dị Vũ Ngự kiếm hướng tây phương bay đi. Thanh Phong chân nhân tu vi tại kia bảy biển đâu, Lâm Hiểu không có sử dụng tốc độ ánh sáng áo nghĩa căn bản là bay bất quá hắn. Khoảng cách của hai người đang không ngừng rút ngắn. Lâm Hiểu tiếp vào Trần Băng đã mang theo Sĩ Dị Vũ đi xa tin tức, tâm lập tức để xuống. Bay đến một mảnh đồi núi trên không thời điểm, Lâm Hiểu ngừng lại, quay người mang theo một mặt kinh ngạc hỏi, không biết Thanh Phong chân nhân theo sau vãn bối có chuyện gì không? Hắn cố tình muốn trêu chọc Thanh Phong chân nhân, nhìn xem hắn tức hổn hển bộ dáng tâm bên trong hạ giận. Ngẫm lại Bảo Nhi ban đầu ở Tiên Linh phái bị uy khuất, tâm hắn bên trong nộ khí liền không đánh một chỗ tới. Thanh Phong chân nhân cười lạnh một tiếng, "Lâm Hiểu, ngươi giết sư đệ ta cùng môn hạ đệ tử, ngươi nói ta tìm ngươi làm gì? Hôm nay bần đạo cũng không cùng ngươi nói nhảm, chịu chết đi." Lão đạo này xem như hạ quyết tâm muốn xử lý Lâm Hiểu, còn chưa nói bên trên hai câu nói liền động thủ. Kiếm quang bén nhọn kích xạ mà đến, Lâm Hiểu vừa mới tránh ra một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện liền trời trong đánh xuống. Lâm Hiểu vì tiết kiệm kiếm nguyên lực, mặc vào quang minh chi cung nhân mã chiến giáp, một đôi cánh mở rộng ra đến chớp động lên. Tại trận pháp vận hành hạ, chăm chú cần không nhiều kiếm nguyên lực liền có thể thôi động cánh phi hành. Trong mắt ẩn ẩn có bạch quang lấp lóe, giơ tay một đạo tiên thiên kiếm ánh sáng khí phách nát kia đạo lôi điện. Hai tay chấn động, một đôi hỏa hồng quyền sáo mang tại trên hai tay, ngọn lửa nhàn nhạt bao vây lấy quyền sáo, chính là Thanh Mục chân nhân quyền sáo. Nhìn thấy này tấm quyền sáo, Thanh Phong chân nhân con mắt lập tức liền đỏ. Hắn hòa Thanh Mục chân nhân giao tình không tệ. Lúc này gặp đến hảo hữu di vật, phẫn nộ đồng thời tâm thần lại một cái hoảng hốt, nhớ lại trước kia hai người uống rượu nói chuyện phiếm sự tình. Lâm Hiểu sớm liền đợi đến cơ hội này, trong nháy mắt khẽ động liền xuất hiện tại Thanh Phong chân nhân phía sau, hữu quyền điên cuồng tại sau lưng của hắn đến một vòng. Bành! Thanh Phong chân nhân trên thân thanh quang lóe lên bị một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh bao lại, ngăn lại Lâm Hiểu một quyền này. Mặc dù không có bị thương gì, thế nhưng là còn là bị kia to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài. Lâm Hiểu thầm kêu đáng tiếc, lại là đã đuổi không kịp. Vừa đến Thanh Phong chân nhân có cảnh giác phòng bị. Thứ hai cái kia râu bạc trắng lão đạo sĩ còn tại một lần nhìn chằm chằm. Nhìn hắn kiếm quang liền biết phi kiếm không là phàm phẩm. Thấy râu bạc trắng lão đạo kiếm quang phong tới, Lâm Hiểu vội vàng né tránh kêu lên, lao đầu, ngươi không muốn can thiệp chúng ta ân oán, không bằng cũng đừng trách ta không khách khí. Râu bạc trắng lão đạo cười hì hì nói, không khách khí, ngươi có thể làm sao không khách khí? Lão đạo ta vừa vặn toàn thân ngứa, ngươi liền phóng ngựa tới. Đạo gia coi như rèn luyện thân thể. Lâm Hiểu đoán không ra lão đạo sĩ thân phận cùng sâu cạn. Ngẫm lại Trần Băng lúc này hẳn là mang theo Sĩ Di U đi xa, lập tức không còn hòa Thanh Phong đạo nhân dây dưa. Hô kêu một tiếng thi triển tốc độ ánh sáng áo nghĩa nháy mắt đi xa. Dâu bạc trắng lão đạo nhìn xem Lâm Hiểu bay đi phương hướng trợn mắt hốt mồm. Đối bay tới Thanh Phong chân nhân kêu lên, lão già điên, tiểu tử này đến cùng thi triển cái gì kiếm quyết? Làm sao phi hành tốc độ nhanh như vậy? Chính là Lăng Tiêu phái những tên kia cũng không có nhanh như vậy a. Thanh Phong chân nhân bị Lâm Hiểu khí xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi nói, ta làm sao biết? Lão Bạch Mao ngươi trở về đi, về sau có thời gian ta lại đi tìm ngươi uống trà đánh cờ. Lần này ta nhất định phải giết tiểu tử này không thể. Dâu bạc trắng lao đạo cười hắc hắc nói, lao đạo ta còn muốn món kia tiên khí đâu, sao có thể trở về? Thế nhưng là để hai người bọn họ buồn bực là Lâm Hiểu tốc độ quả thực quá nhanh, chỉ là thời gian qua một lát liền không thấy. Lâm Hiểu lúc này đã tìm cây nhiều địa phương giấu đi, tốc độ ánh sáng áo nghĩa nhanh là nhanh, thế nhưng lại phi thường tiêu hao kiếm nguyên lực, hắn cũng không thể thời gian dài thi triển. Cây cối đối với Lâm Hiểu đến nói tựa như là hắn tốt nhất bằng hữu. Mượn nhờ khắp núi khắp nơi cây cối hắn có thể thoải mái mà tránh thoát bất luận cái gì người tu chân tìm kiếm, trừ phi tiên nhân, nếu không không ai có thể tìm tới hắn. Cùng mất mặt, Thanh Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Dâu bạc trắng lao đạo ở bên cạnh phảng phất hầu tử lấy tay che nắng nói, kia tiểu tử chạy thật nhanh à, lúc này mới bao lâu thời gian liền không thấy, không chừng ở phía dưới từng mảnh rừng cây bên trong trôn tránh đâu, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Thanh Phong chân nhân bỗng nhiên âm hiểm cười nói, tại sao phải phí lớn như vậy khí lực, ta có một cái biện pháp tốt hơn, chúng ta trở về. Rất nhanh, tu chân giới liền đều biết một tin tức. Long Hoàng bảy thái tử cùng Tiên Linh phái treo thưởng Lâm Hiểu bây giờ căn bản không tại Minh Lan Tinh, mà là tại Thần Mục Tinh. Lần này náo nhiệt, lúc đầu yên lặng nhiều năm truy sát Lâm Hiểu hoạt động lần nữa sôi trào lên. Thần Mục Tinh truyền tống trận lập tức phồn bận rộn. Vì phòng ngừa Lâm Hiểu như lần trước chạy đến nó tinh cầu của nó, cùng ngoại tinh cầu kết nối truyền tống trận bị nghiêm mật trông coi, chỉ có nghiệm chứng thân phận về sau mới có thể sử dụng. Minh Lan Tinh. Bầu rượu cao mày lẩm bẩm, tiểu tử thúi kia làm sao đem mình bại lộ rồi? Lúc đầu cho là hắn rời đi Minh Lan Tinh hẳn là sẽ không có việc gì, lần này lại phải làm chuột. Được rồi, không làm chuột thực lực của hắn cũng sẽ không tăng bên trên nhanh như vậy, ta vẫn là không cần quản. Thần Mục Tinh. Bảo Nhi nghe tới Lâm Hiểu tại Thần Mục Tinh tin tức bị truyền khắp tu chân giới, lập tức phảng phất bị thi triển định thân thuật. Lâm Tử Ngưng sợ nàng hiểu lầm, liền nói, tin tức này là từ Tiên Linh phái Thanh Phong chân nhân kia bên trong truyền tới. Nghe nói hắn lúc ấy đang cùng Dâu Trắng đạo nhân nói chuyện phiếm, lại phát hiện một cỗ khổng lồ kiếm ý xông lên trời không, nhất thời hiếu kỳ tiến đến xem xét mới phát hiện là Lâm Hiểu đang tu luyện. Lâm Hiểu bắt đầu chạy một trận, bị đuổi kịp sau cùng Thanh Phong chân nhân đấu không đến ba cái hiệp lại lần nữa chạy mất, lần này Thanh Phong chân nhân cùng Dâu Trắng đạo nhân không có đuổi kịp. Thế là Thanh Phong chân nhân liền đem tin tức này truyền ra ngoài, nghĩ đến là muốn mượn toàn bộ tu chân giới lực lượng truy sát Lâm Hi. U. Hàn Bảo Nhi cơ hồ muốn cắn phá bờ môi, cuối cùng kiên định nói, ta tin tưởng Lâm Hiểu ca ca nhất định có thể trốn qua một kiếp này, hiện tại đi tìm hắn không những sẽ không giúp được hắn, ngược lại sẽ cho hắn thêm đại phiền toái, chờ ta có thực lực giúp hắn thời điểm tại đi tìm hắn. Lâm Tử Ngưng ở bên cạnh hài lòng cười. Kỳ thật Bảo Nhi nguyên anh kỳ tu vi cũng không tính thấp, thế nhưng là truy sát Lâm Hiểu đều là hạng người tu vi cao thâm, nàng chút tu vi ấy tại những người kia mắt bên trong liền thành một bản đồ ăn. Lâm Hiểu tu luyện phi thường quỷ dị, có vẻ như nguyên anh kỳ, kỳ thật thực lực lại có thể so sánh hóa thần hậu kỳ. Thăng thêm một chút thần thông, tránh thoát truy sát không thành vấn đề. Tránh thoát Thanh Phong chân nhân cùng Dâu Trắng đạo nhân truy sát, Lâm Hiểu liền để Trần Băng mang theo Sĩ Dị Vũ đi về phía nam bên cạnh đến tụ hợp. Phương Nam là phệ hồn điện phạm vi thế lực, đối với thế lực thần bí này, có lẽ những người tu chân kia sẽ có kiêng kỵ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, càng quan trọng chính là Phương Nam khí hậu ấm áp, có một mảnh to lớn rừng rậm. Mảnh này được xưng là gỗ thô rừng rậm lệch tây phương hướng, có một mảnh diện tích không so gỗ thô rừng rậm nhỏ bao nhiêu không về đầm lầy, phệ hồn điện ngay tại không về đầm lầy chỗ sâu. Tại gỗ thô ven rừng rậm, Lâm Hiểu cùng Trần Băng hai người tụ hợp. Sĩ Dị Vũ kỳ quái hỏi, chúng ta muốn tiến vào rừng rậm sao? Thế nhưng là bên trong có rất nhiều, thực lực lại phi thường yêu thú cường đại, chúng ta cứ như vậy đi vào không phải cho yêu thú đưa đồ ăn sao? Lâm Hiểu cười ha ha nói, cái này ngươi không biết đâu, ngươi ca ca ta thế nhưng là sẽ cùng cây cối giao lưu, bọn chúng sẽ nói cho ta đi đâu bên trong sẽ không khiến cho lợi hại yêu thú chú ý, thậm chí còn có thể giúp chúng ta ẩn thân. Ta cho ngươi biết,
tại Minh Lan Tinh thời điểm ta không biết bao nhiêu lần đều là mượn nhờ những này cây huynh đệ năng lực mới chạy thoát. Xi Dĩ ủ kinh ngạc nói, ca ca lại còn có lợi hại như vậy năng lực, thật sự là quá tốt, những người kia liền là nghĩ đến chúng ta tiến vào gỗ thô rừng rậm cũng không dám tiến vào đến tìm kiếm, dạng này chúng ta liền an toàn. Trần Băng lắc đầu nói, tuyệt đối an toàn căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể đạt được tương đối an toàn. Bất quá cái này đã không sai, tương đối người tu chân đến nói, những cái kia yêu thú càng đáng yêu một chút. Lâm Hiểu đụng vào tại mỗi thân cây cối bên trên, tin tức nháy mắt phát ra ngoài, cây mình, giúp chúng ta điều tra thêm phương viên ngàn bên trong đều có cái gì yêu thú lợi hại. Lần này tin tức trở về muốn chậm một chút, bởi vì phạm vi quá lớn. Bất quá cũng không có để hắn chờ quá lâu, phương viên ngàn bên trong yêu thú tin tức rốt cục chuyển tới. Lấy hắn làm nguyên điểm, tiến vào gỗ thô rừng rậm đông nam lệch nam phương hướng 15 độ, cách này hơn 600 công bên trong địa phương có một đầu thanh giao, chính nam phương hơn 900 bên trong có một con cây mục, tới gần không về đầm lầy phương hướng có một con hiếm thấy hắc ám hệ huyền minh quang rơi. Cái này ba cái yêu vật đều có tương đương với nhân loại hóa thần hậu kỳ tu vi, cùng Lâm Hiểu tu vi tương đương. Chẳng qua nếu như tăng thêm nguyên thần thứ hai, băng diễm thần lôi cùng ất mục thần lôi, hắn có thể nhẹ nhõm chọn một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Húng chi đám yêu thú phần lớn rất nghèo, căn bản cũng không có hai kiện ra dáng pháp bảo. Đem tình huống cùng Trần Băng cùng Xì Dì U nói một lần, sau đó nói, đi vào theo sát lấy ta, không nên nói chuyện nhiều, chúng ta tận lực không muốn gây nên bên trong yêu thú chú ý cùng công kích. Phải biết bọn chúng cũng đang đánh Long Hoàng Bảy Thái Tử món kia trung phẩm tiên khí chú ý. Có đại thụ hỗ trợ, bọn hắn tùy tiện từ trong rừng rậm tìm được một đầu an ổn con đường. Thực lực hơi kém yêu thú bọn hắn không có tránh đi, trực tiếp tiêu diệt, chất thịt không sai còn bị Trần Băng thu vào. Tương đối tị nạn, Lâm Hiểu cảm thấy càng giống là rừng rậm đại mạo hiểm. Chương 139, cường đại may a tộc. Dựa vào Lâm Hiểu biến thái năng lực, ba người hữu kinh vô hiểm đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Sơn cốc này ở vào huyền minh con rơi cùng không về đầm lầy ở giữa, trải qua Lâm Hiểu thăm dò xác định không có yêu thú cường đại, mà lại cốc thâm lâm mật, vô cùng thích hợp ẩn tàng. Chỉ cần không kinh động huyền minh con rơi liền có thể gối cao không lo. Tại sơn cốc chỗ sâu mở một cái huyệt động, ba người giấu đi vào. Thần mục tinh là trời, tìm kiếm Lâm Hiểu dậy sóng mang đến vô số tranh đấu. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tu chân chết mất, môn phái cấp bậc tranh đấu cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Dù sao thần mục tinh hiện tại so với lúc trước Minh Lan tinh còn muốn loạn. Tam đại thế lực hạ hạt vô số tiểu môn tiểu phái bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng là Lâm Hiểu hay là không thấy, ai cũng không biết hắn ở đâu. Có người nghi ngờ Thanh Phong chân nhân đang nói láo, dâu trắng nói người lập tức nhảy ra làm chứng. Mặc dù hắn chỉ là một giới tán tu, bất quá nhân phẩm tại thần mục tinh coi như không tệ, để Thanh Phong chân nhân miễn đi không ít phiền phức. Phương Nam, không về đầm lầy chỗ sâu một mảnh rộng rãi khu kiến trúc, số lượng hàng trăm ngàn người Ma sinh hoạt tại cái này bên trong. Người Ma thích ở tại một kết cấu phòng ở bên trong, dạng này càng thêm gần sát tự nhiên. Thế nhưng là bọn hắn kiến trúc thần điện dùng vật liệu lại là màu trắng nham thạch, bởi vì nhìn như vậy đi lên trang nghiêm mà túc mục. Tại kiến trúc bảy bên trong, có một ít kiến trúc 10 điểm dễ thấy. Đó chính là từng tòa nhìn qua chữ vàng hình thần điện, bất quá những này thần điện phía trên không phải nhọn trạng mà là đỉnh bằng. Mỗi trong một cái thần điện đều có tế tự tồn tại, bọn hắn đã có thể câu thông thần linh, cũng có thể trị tật bệnh. Quân lạc chính giữa có một tòa cự đại đại điện, toàn thân từ màu đen nham thạch kiến trúc mà thành. Bốn tòa cao vút trong mây tháp cao đứng vững tại cự điện bốn nơi hẻo lánh, phía trên treo thanh đồng linh đàng, thỉnh thoảng phát ra đinh đường thanh âm. Đại điện bên trong âm trầm hắc ám không có ánh sáng, 13 cây ôm hết phẩm chất cột đá đứng ở đại điện trung ương. Cột đá đỉnh là một cái thủy tinh trong suốt nhân thể xương cốt, chỉ là không có đầu. 13 cái áo bào đen tế tự ngồi ngay ngắn ở 13 cây cột đá phía dưới, một tay nắm lấy pháp trượng, một tay nâng thảm bại đầu lâu. Đầu lâu hai con mắt bên trong thiêu đốt lên thảm ngọn lửa màu xanh lục, nhìn qua âm trầm khủng bố. Ngay tại Lâm Hiểu bọn hắn yên ổn ở trong sơn cốc thời điểm, trong đó một cây trên trụ đá thủy tinh xương cốt bỗng nhiên thả ra ngũ sắc quang hoa, nhưng sau đó xoay người mặt hướng đông bắc phương hướng. 13 cái áo bào đen tế tự đột nhiên mở mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngay tại sáng lên thủy tinh xương cốt. Nó bên trong một cái áo bào đen tế tự cao giọng hô lên một chuỗi thần bí thang âm. Sâu này thang âm lập tức truyền khắp toàn bộ quần lạc mấy chục nghìn người nhất thời xôn xao. Cjiu đột nhiên mở mắt ra kêu lên sợ hãi. Lâm Hiểu liền vội vàng hỏi, làm sao? Cjiu, chuyện gì xảy ra? Cjiu lại không có trả lời, mà là đưa tay xuất ra viên kia thủy tinh xương đầu. Lúc này thủy tinh xương đầu lại sinh ra kinh người biến hóa, chẳng những hai cái trong mắt thiêu đốt lên nhàn nhạt ngọn lửa xanh lục, toàn bộ còn bắn ra ngũ sắc quang hoa. Cjiu nhìn chằm chằm thủy tinh xương đầu, qua nửa ngày mới lẩm bẩm, giống như có cái gì đang hấp dẫn ta, gọi về ta. Ta cảm giác cái tia khí tức rất quen thuộc, rất thân thiết. Lâm Hiểu cùng Trần Băng liếc nhau. Trần Băng nhíu mày suy tư một chút nói, sẽ không phải kể bên này có người tộc nhân đâu. Cjiu ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, thủy tinh xương đầu cũng phiêu lơ lửng. Lâm Hiểu cùng Trần Băng lấy làm kinh hãi. Phía tây nam là không về đầm lầy, ai chẳng lẽ Cjiu là phệ hồn điện bên trong người nào đó hậu duệ? Phệ hồn điện. May A nhất tộc đương đại tộc trưởng mộ sụt đi tới màu đen địa thần điện. Nhìn xem phát sáng thủy tinh xương cốt nói, cố này thánh cốt địa đầu lâu là bị lúc trước rời nhà trốn đi thanh yến trộm đi điện. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Chẳng lẽ chính nàng trở về rồi? Không biết Cjiu thế nào rồi. Người tới. Lập tức phái người hướng đông bắc phương hướng lục soát, nhất thiết phải đem thủy tinh xương đầu mang về. Nếu như thanh yến cùng Cjiu trên mặt đất lời nói cũng mang về. Ê. May A chiến sĩ cao giọng đáp ứng một tiếng rời đi trước đại điện đất rộng trận. Hướng đông bắc lục soát mà đi. Mộ Sột nhìn xem đi xa chiến sĩ bỗng nhiên thở dài. Cjiu năm nay hẳn là 11 tuổi đi. Bên cạnh không biết khi nào xuất hiện đại tế ti mở miệng hỏi. Đúng vậy a, nhoáng một cái chính là 8 năm trôi qua. Ta lúc đầu xác thực làm sai, thế nhưng là thanh yến lại ngay cả để ta nhận lầm cơ hội đều không cho ta. Ta thật hy vọng lần này mẹ con các nàng có thể trở về.
Đại tế ti lắc đầu nói, "Mộ Sốt, trải qua ta xem bói, Thanh Yến đã trở về Thái Dương thần ôm ấp, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Ta nghĩ hiện tại mang theo thủy tinh xương đầu xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm hẳn là xì dị ủ. Cha con các người lần này nhất định có thể đoàn tụ." Mộ Sốt không lời thở dài, "Uy năng vô hạn Thái Dương thần a, mời lắng nghe ngài con dân cầu nguyện, hạ xuống phúc phận, phù hộ nữ nhi của ta xì dị ủ đi." 300 cái ma chiến sĩ cưỡi tọa kỵ hướng đông gió bấp tìm kiếm qua đi. Bọn hắn thân hình đũ hãn, cơ bắp cầu lên, mặc trên người da thú áo giáp, cầm trong tay trung phẩm linh khí cấp bậc cán dài vũ khí. Tọa kỵ của bọn hắn là một loại hắc ám hệ sói loại, tên là hắc lân độc rất lang. Loại này yêu thú 10 điểm cao lớn, tứ chi cùng cái cổ dưới da sinh ra vảy màu đen. Cái trán sinh ra một cây dài 5 tấc sừng nhọn, là vũ khí của nó một trong. Hắc lân độc rắc lang hành động cấp tốc, lợi trảo răng nanh, là một loại phi thường hung manh yêu thú. May a tộc chiến sĩ bắt được gấu sinh kỳ hắc lân độc rắc lang sau thuần hóa lớn lên, thành vị tọa kỵ của mình, đồng thời cũng là bọn hắn thân mật nhất đồng bạn. Lâm Hiểu xoa cằm nghĩ thật lâu nói, ta nghĩ chúng ta tại cái này bên trong là không ở lại được, đã thủy tinh xương đầu có dạng này phản ứng, nghĩ đến tới đối ứng một bên khác cũng sẽ có phản ứng, như vậy ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ tìm tới cửa điện. Xì dị ủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ tộc nhân của ngươi đối với ngươi như vậy. Hắn tâm bên trong có một loại nói không rõ ràng dự cảm, chỉ sợ phía tây nam không về trong đầm lầy phệ hồn điện chính là xì dị ủ nhà. Xì dị ủ cao mày nghĩ thật lâu, chỗ sâu trong óc kia một tia ký ức bị đào móc ra. Cao lớn cung điện màu đen, chữ vàng hình thân điện, làm bằng gỗ phong ốc, vô số tộc nhân. Rõ ràng nhất chính là một cái nam nhân mặt cùng hắn từ ái con mắt. Lâm Hiểu ca ca, ta nhớ tới, nhà của ta ngay tại không về đầm lầy chốt sâu, kia bên trong có tộc nhân của ta cùng phụ thân của ta. Ta cảm giác được hắn đối ta tưởng niệm, loại kia xuyên qua thời không tưởng niệm. Nói xì dị ủ có chút kích động, trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt. Lâm Hiểu gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài, chủ động tìm tới bọn hắn. May a tộc cùng địa cầu có quan hệ rất lớn, hắn hy vọng có thể từ cái này bên trong đạt được một chút quan tại địa cầu tin tức. Ba người ra khỏi sơn cốc hướng tây nam phương hướng bay đi, trên đường đi cũng không có cái gì quá yêu thú lợi hại. Gỗ thô rừng rậm cùng không về đầm lầy ở giữa có một cái vùng hòa hoãn, là một mảnh đồi núi hình dạng mặt đất. Không có cái gì cây, phần lớn là cỏ dại cùng bụi cây. Bọn hắn xem như nhìn thấy không về đầm lầy, trên bầu trời vĩnh viễn lăn lộn màu đen mây đen, loại kia bầu không khí ngột ngạt để người có loại cuồng bạo xúc động. Dưới đất là một mảnh vô biên đầm lầy, thỉnh thoảng có một gốc chết héo đại thụ tàn thể đáng thương cô linh đứng ở trong đó. Không về trong đầm lầy sinh trưởng một loại cá sấu, là ma tộc nuôi dưỡng một loại thủ hộ thú, bọn chúng thủ hộ lấy không về đầm lầy, thủ hộ lấy mai a tộc. Tìm cái đỉnh núi ngồi xuống, Lâm Hiểu để Xì Dị U đem thủy tinh xương đầu nâng lên đến, chờ đợi lấy ma tộc nhân đến. Trần Băng nhìn xem không về đầm lầy hỏi, Xì Dị U, nhà ngươi bên trong cũng giống bên trong như thế, mãi mãi cũng đen kịt không có ánh nắng sao? Không biết à, chúng ta ma nhất tộc thờ phụng chính là Thái Dương thần, làm sao có thể không có ánh nắng? Kỳ thật không về đầm lầy chỗ sâu có chúng ta ma tộc tế tự thiết lập thần điện tạo thành khổng lồ trận pháp, cho nên ngoại nhân không nhìn thấy bên trong ánh nắng tươi sáng, vô cùng xinh đẹp nha. Trần Băng ca ca ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Cho chuyện một hồi, Xì Dị U liền nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Đến rồi. Nhắm mắt lại, Xì Dị U đống nhiên mừng rỡ kêu lên, đồng thời đứng dậy nhìn về phía phía trước. Là Hắc Lân độc giác lang kỵ binh. Bọn hắn là chúng ta ma tộc cường đại nhất lính tác chiến, là ma tộc thủ hộ giả. Nhớ tới hết thể Xì Dị U vì Lâm Hiểu cùng Trần Băng giải thích. Màu đen tầm mắt bên trong, mấy trăm con màu đen cự lang xuất hiện. Cự lang thân cao đạt 4 mét, trán mọc một sừng. Mỗi cái cự lang trên lưng đều ngồi một tên trắng hán, màu nâu dưới làn da là cầu lên cơ bắp, tay cầm trường mâu cùng tấm thuẫn. Lâm Hiểu nhìn xem không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, loại kia cùng loại vạn mã buôn đằng khí thế thật đúng là để người kích động. Xì Dị U đem thủy tinh xương đầu cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, tựa như một cái hải đăng chỉ dẫn lấy lang kỵ binh hành động phương hướng. Nhìn xem càng ngày càng gần lang kỵ binh, Xì Dị U đông nhiên kích động lên, kêu lớn, ẻn trở cứu cứu. Lâm Hiểu lập tức trợn tròn trong mắt, Xì Dị U cứu cứu. Lang kỵ binh tại vùng hòa hoãn biên giới ngừng lại, lĩnh người đầu tiên phóng người lên, cấp tốc bay thấp tại ba người trước mặt. Xì Dị U không để ý tới trôi nổi thủy tinh xương đầu, bổ nhào qua một đầu đâm tiến vào người tới mang bên trong khóc lớn lên. Mặc dù Lâm Hiểu đối nàng cũng không tệ, thế nhưng là thân nhân chúng quy là thân nhân, có được huyết mạch thân tình, là hắn người ngoài này không có cách nào so. Lâm Hiểu cũng không quan tâm những này, hắn sẽ chỉ vì Xì Dị U cao hứng. Để tâm hắn kinh hãi là cái này ẹn trở thực lực. Lâm Hiểu cảm giác cái này cái nam nhân tựa như một ngọn núi, một cái không có thể dung chuyển cự ngọn núi lớn. Tâm hắn bên trong suy đoán, gia hỏa này sợ là có rảnh minh trung kỳ trở lên thực lực đi. Để tâm hắn kinh hãi còn có những lang kỵ binh kia, vậy mà mỗi cái đều có không thua kém nguyên anh kỳ thực lực. Trong đó có mấy cái càng là đạt tới hóa thần kỳ thậm chí phản hư kỳ. Hắn thấy qua cao thủ nhiều nhất một lần là tại Ám Vân Phong Thiên Ma giáo trong đại điện, Thiên Ma giáo đại thủ bút xuất động hơn 300 cái hóa thần kỳ tu ma cao thủ tạo thành đao binh máu ngục đại trận. Về sau hắn còn có một lần nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Về phần tại Hồ Mạc Sầu bị vây quanh, kia là bao nhiêu môn phái cùng tán tu tạo thành, không thuộc về cùng một cái thế lực, tự nhiên không tính. Cứu cứu, đây là Lâm Hiểu ca ca, đây là Trần Băng ca ca, chính là bọn hắn tại ta khó khăn nhất cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm đã cứu ta, trợ giúp ta. CG Vũ đem Lâm Hiểu cùng Trần Băng giới thiệu cho hắn chờ. Lâm Hiểu vội vàng thi lễ nói, vạn bối gặp qua hẹn chờ tiền bối. Khinh thường để Xì Dị U tiếng kêu ca ca, vậy vạn bối cũng liền không khách khí xưng hô ngài một tiếng ẹn trở cứu cứu đi. Tiểu tử Trần Băng gặp qua ẹn trở cứu cứu. Ẹn trở hào sảng cười to nói, tốt, cái này âm thanh ẹn trở cứu cứu kêu tốt. Lão tử hôm nay phát lớn, ha ha. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói.